Chương 217, tạo áp lực. Chương 217, tạo áp lực. Nghe được tên nữ đệ tử này lời nói, Dịch Huyền nhịn không được nói, liền xem như Lãnh Tử Hương cho ngươi phát qua cầu cứu tin tức, vậy cũng không có nghĩa là Trương Dương giết, liền hắn cảnh giới này có thể giết Bạch Dương Vẽ, nói ra đoán chừng không ai tin. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng không tin Trương Dương có thể đem Bạch Dương Vẽ tiểu đội đoàn diệt. Tên nữ đệ tử kia nghe được Dịch Huyền lời nói, nàng cũng là lộ vẻ do dự, dù sao nàng không có tận mắt nhìn thấy. Khẳng định là Trương Dương kiền Trương Dương thực lực không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng ta từng tại cửa trước tầng thứ 7 được chứng kiến thực lực của hắn, hắn một người liền có thể đem tất cả yêu thú đoàn diệt. Lúc này ba tên nữ đệ tử từ trong đám người đi ra, mỗi một cái đều là sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương hướng phía ba người nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhận ra ba nữ, cái này ba tên nữ tử chính là trước đó muốn hại hắn, kết quả cuối cùng bị hắn đánh nổ quần áo ba người. Đám người nghe được ba nữ nói Trương Dương vậy mà một người liền có thể đơn đấu toàn bộ yêu thú đoàn, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ Nguyên nghe được ba nữ lời nói, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Dương, mà Trương Dương thì là từ đầu đến cuối giữ im lặng, hắn muốn nhìn một chút đám người này đến cùng muốn làm sao chơi. Thiết trưởng lão nghe xong trong lòng kinh ngạc, sau đó nhìn thoáng qua Trương Dương, lần nữa đối với tam nữ nói, chuyện này là thật. Ba nữ đều là cùng nhau gật đầu. Trương Dương để ba nữ gặp loại kia khuất đủ, các nàng hận không thể Trương Dương lập tức bị xử tử. Thiết trưởng lão thấy thế trong lòng đã đại khái có ý nghĩ, sau đó nhìn về phía tên kia Lãnh Tử Hương hảo hữu nói đem Lãnh Tử Hương cuối cùng cho ngươi phát tin tức mang lên cho ta nhìn một chút. Tên nữ đệ tử kia nghe xong lập tức đem tông môn lệnh bài giao cho Thiết trưởng lão, Thiết trưởng lão xem xét phía dưới, nét mặt của hắn cũng theo đó âm trầm xuống. Phong chủ nhìn một chút đi. Kết hợp ba nữ nói, lại thêm tin cầu cứu, bây giờ có thể khẳng định Bạch Dương Vệ chính là bị Trương Dương giết chết. Thiết trưởng lão đem lệnh bài giao cho phong chủ. Dương Quá tiếp nhận lệnh bài, chỉ gặp trong đó có một đầu Lãnh Tử Hương tin tức. Lãnh Tử Hương, Trương Dương chính là ác ma, hắn giết Bạch Dương Vệ, bây giờ muốn giết ta đằng sau liền không có. Dương Quá nhìn sau không khỏi nhíu mày, những chứng cứ này chung vào một chỗ, kỳ thật đã hoàn toàn có thể chứng minh Bạch Dương Vẽ cùng Lãnh Tử Hương chính là Trương Dương giết chết. Bất quá phần này chứng cứ còn có thể chứng minh một chút, Trương Dương lấy yếu thắng mạnh, đánh giết Bạch Dương Vẽ, thiên phú của hắn rõ ràng so Bạch Dương Vẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với Trương Dương loại yêu nghiệt này, Dương Quá có chút do dự. Phong chủ đại nhân, Trương Dương kẻ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tàn sát đồng môn đệ tử, loại người này quyết không thể lưu. Thiết trưởng lão nhìn ra Dương Quá đang do dự, hắn lập tức chắp tay nói. Một bên Khổng Dung thấy thế cũng là lập tức đi vào Dương Quá trước mặt, chắp tay nói, loại tâm tính này không tốt đệ tử, liền xem như thiên phú lại cao hơn, tương lai lưu tại tông môn cũng chính là một cái tai họa, thậm chí có thể sẽ hại Thiên Huyền Tông. Khổng Dung biết hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cùng Thiết trưởng lão cùng một chỗ đối với phong chủ tạo áp lực, nếu không lấy Trương Dương đại bị biểu hiện, phong chủ sát suất lớn sẽ không giết hắn. Dương Quá trên mặt lộ ra vẻ do dự. Khổng Dung gặp Dương Quá còn không nói lời nào, sau đó lại là nói ra, phong chủ đại nhân chẳng lẽ quên trăm năm trước sự tình, đã từng cũng có một tên thiên phú rất cao nhưng là tâm tính có vấn đề đệ tử, Thiên Huyền Tông hao phí khí lực lớn bồi dưỡng hắn, kết quả hắn cuối cùng giết mình nhận sư, tìm nơi nương tựa ma giáo. Nghe nói lời ấy, Dương Quá không khỏi biến sắc, trong lòng càng là có một cỗ nộ khí bay lên. Khổng Dung ngay trước nhiều người như vậy mặt nói loại lời này, rõ ràng là đang bức bách hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền đem hỏa khí ép xuống, bởi vì Khổng Dung nói tới chuyện này tại lúc đó xác thực đưa tới hành động cực lớn, đồng thời nhìn trời Huyền Tông cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Huống hồ hiện tại nhiều đệ tử như vậy ở chỗ này, hắn khẳng định không có khả năng thiên vị Trương Dương, bằng không hắn Huyền Phong sẽ mất đi công tín lực, một cái xử lý không tốt, làm không tốt sẽ có rất nhiều đệ tử rời khỏi Huyền Phong, tới lúc đó, hắn chính là Huyền Phong tội nhân. Trương Dương nhìn ra phong chủ khó xử, hắn cười nói, hai vị trưởng lão tại trên đầu ta ăn nhiều như vậy tội danh, không khỏi cũng quá để mắt ta Trương Dương. Dương Quá gặp Trương Dương nói chuyện, hắn lập tức nói trước đó vẫn luôn là hai vị trưởng lão đang trần thuật, Trương Dương ngươi có thể chính mình giải thích một chút, miễn cho bị người khác oan uổng. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng xa xa tam nữ nói, ba vị này tại cửa trước tầng thứ 7 bị yêu thú vây khốn, đường ta qua hảo tâm tiến lên giải cứu, có thể ba người các nàng không những không cảm tạ ta, còn cố ý đem yêu thú tất cả đều hướng ta chỗ này dẫn, chắc hẳn loại hành vi này mọi người hẳn là đều hiểu là có ý gì. Ta nếu không phải thực lực mạnh, ta đều không thể còn sống đi ra, nếu như đổi lại đệ tử bình thường, các ngươi ngẫm lại lại nên như thế nào? Trương Dương thanh âm âm vang hữu lực. Nghe được Trương Dương lời nói, rất nhiều đệ tử đều là nhìn về phía ba nữ. Nếu như các nàng thật làm như vậy, cái kia thật là buồn nôn, Trương Dương hảo tâm cứu các nàng lại là lấy oán trả ơn. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à, bên ngoài nhìn xem cũng không giống là loại người này a, các ngươi cũng đừng nghe Trương Dương lời nói của một bên, vạn nhất hắn nói cũng đúng lời nói dối đâu. Ba nữ nghe đám người nghị luận, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt dư luận rõ ràng đối với các nàng bất lợi. Trong đó một tên nữ đệ tử đứng dậy, chỉ vào Trương Dương cả giận nói, đơn giản chính là nói hiệu nói bượng, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta hại ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Chúng đệ tử lại là nhìn về phía Trương Dương, chờ đợi Trương Dương giải thích. Trương Dương lãnh cười nói, ta dám thề với trời ta nói mỗi một chữ đều là thật, các ngươi có dám? Ba tên nữ tử nghe đến lời này, các nàng mỗi một cái đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi, các nàng không nghĩ tới Trương Dương sẽ đến một chiêu này. Huống hồ ba nữ đều biết chính mình là đang vu oan Trương Dương, các nàng khẳng định không dám thề với trời, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đám người nhìn thấy ba nữ phản ứng, người ngu đi nữa cũng biết ba nữ khẳng định là đang vu oan Trương Dương, rất nhiều tin tưởng ba nữ đệ tử biết mình bị lợi dụng đều là đối với các nàng chửi ầm lên. Dương Quá càng là hư lạnh nói, ba người các ngươi không gần như chỉ ở cửa trước bên trong ám hại đồng môn đệ tử, đồng thời vì hãm hại Trương Dương, dám ngay trước mặt ta cung cấp chứng cứ giả, các ngươi có biết tội. Ba nữ nghe xong toàn thân run lên, sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy nói, phong chủ chúng ta sai chúng ta về sau cũng không dám nữa. Dương Quá âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có thể hỏi một chút Trương Dương, nếu như Trương Dương nguyện ý tha thứ các ngươi, ta hôm nay nhưng từ nhẹ xử phạt. Ba nữ nghe xong tất cả đều là nhìn về phía Trương Dương, khắp khuôn mặt là cầu xin chi sắc, đang lúc các nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Trương Dương trực tiếp đưa các nàng lời nói đánh gãy. Ta không nguyện ý. Trương Dương thản nhiên nói, đối với loại này muốn hại người của mình, Trương Dương không có mảy may lòng thương hại. Người tới trực tiếp đưa các nàng tu vi phế đi, oanh ra huyền phòng. Dương Quá nghe xong lập tức phân phó nói. Dương Quá lời nói xong, lập tức liền có người của chấp pháp đường đem ba nữ vây quanh, sau đó đám người liền nghe được ba nữ tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ba nữ bị người của chấp pháp đường dìu ra ngoài. Tất cả mọi người biết, cái này ba tên nữ đệ tử đời này xem như phế đi. Chương 218, đại bị thứ nhất chương 218, đại bị thứ nhất ba nữ sự tình xử lý xong sau, Dương Quá ra hiệu Trương Dương tiếp tục. Trương Dương thấy thế nhìn về phía mọi người nói, về phần Bạch Dương vẽ sự tình rất đơn giản, hắn muốn giết ta, cuối cùng bị ta phản sát. Đám người nghe được lời giải thích này đều là sững sờ, đây cũng quá đơn giản thô bạo. Ngươi dựa vào cái gì nói trắng ra Dương vẽ muốn giết ngươi, mà không phải ngươi muốn giết hắn? Thiết trưởng lão nghi ngờ nói. Đầu tiên Bạch Dương vẽ cùng ta có mâu thuẫn, tin tưởng rất nhiều người tại đại bị bắt đầu trước hẳn là đều thấy được. Trương Dương nhìn về phía mọi người nói. Chúng đệ tử gật đầu, xác thực rất nhiều người gặp được Trương Dương cùng Bạch Triển Đường nổi xung đột. Như vậy ta hỏi các ngươi, ta cùng Bạch Triển Đường chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, các ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động đi tìm hắn để gây sự sao? Trương Dương lần nữa nói. Chúng đệ tử nghe xong gật đầu. Trương Dương cương tiến vào cửa trước lúc còn không có đại võ sư bảy nặng, hai người chênh lệch cảnh giới xác thực rất lớn, chỉ cần đầu óc không có bao, xác thực không có khả năng. Ngươi lý do này cũng quá gượng ép, có người chứng minh sao? Thiết trưởng lão nói. Ta có thể chứng minh, đúng là Bạch Triển Đường muốn giết Trương Dương, hơn nữa lúc ấy hẳn là có rất nhiều người đều biết Bạch Triển Đường một mực tại tìm Trương Dương. Quản lễ lúc này đột nhiên nói. Nghe được quản lễ lời nói, một chút đệ tử nhỏ giọng nói ra. Ta nhớ ra rồi, Bạch Triển Đường giống như xác thực một mực tại tìm Trương Dương, ta nghe nói, hắn chính là đang tìm Trương Dương, lúc đó còn hỏi ta. Thiết trưởng lão nghe được lời của mọi người, hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn biết Bạch Triển Đường lúc này xem như chết vô ích. Không Dung thấy thế cũng là sắc mặt không gì sánh được khó nhìn lên, hắn biết hôm nay muốn giết Trương Dương rất khó, chỉ có thể ngày sau đang nghĩ biện pháp. Nếu Trương Dương là bị oan uổng, vậy chuyện này đến đây là kết thúc. Dương Quá nhìn xem mọi người nói, sau đó một tay phất lên, chúng đệ tử trên tay vòng tay tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Huyền Phong đại bị kết thúc, phía dưới ta sẽ tuyên bố các vị thành tích. Dương Quá nhìn về phía mọi người nói. Dưới đáy một chút đệ tử thì là từng cái mong đợi. Dù sao lần thi đấu này Bạch Dương vẽ tiểu đội bị Trương Dương diệt, bởi vậy một chút vốn không có hy vọng tiến vào trước 10 đệ tử hiện tại ngược lại có hy vọng. Thứ 10 tên Gohan tiểu đội, thông qua cửa trước tầng thứ 7, chém giết yêu thú 500. Hạng 9 Ngộ Ngày tiểu đội, thông qua cửa trước tầng thứ 7, chém giết yêu thú 550. Hạng 8 Khắc Lý Tư tiểu đội, thông qua cửa trước tầng thứ 6, chém giết yêu thú 600. Đám người nghe xếp hạng, có ít người cao hứng, có ít người thất lạc. Người thứ 2 Quản Lễ tiểu đội, xông qua cửa trước 9 tầng, chém giết yêu thú 1200. Đám người nghe được Quản Lễ xếp hạng, bọn hắn nhịn không được đều là hét lên kinh ngạc. Ta dựa vào vậy mà đem cửa trước cho thông quan, chúng ta Huyền Phong rất lâu chưa từng xuất hiện loại này tiểu đội. Các ngươi trước đừng kích động à, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Huyền Phong tiên tiêu số 1 Quản Lễ mới thứ 2 sao? Nghe được tên đệ tử này lời nói, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đều là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, chờ đợi hạng nhất là ai. Hạng nhất Trương Dương, xông qua cửa trước 9 tầng, chém giết yêu thú 2000. Dương Quá nói xong nhịn không được nhìn về phía Trương Dương, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng đệ tử nghe xong tất cả đều trợn tròn mắt. Không thể nào, lại là Trương Dương. Ác thảo đây cũng quá biến thái, người ta là tiểu đội, hắn chỉ có một người, vậy mà cũng có thể thông quan 9 tầng, còn một người giết 2000 yêu thú, đây cũng quá biến thái. Rất nhiều đệ tử đều là nhìn về phía xa xa Trương Dương, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chu Hiếu cũng là nhìn xem Trương Dương lăng cứ thế xuất thần, nội tâm càng là vì trước đó nói Trương Dương ôm đùi mà cảm giác được hổ thẹn. Dương Quá bên người mấy tên trưởng lão cũng đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể tin được đại võ sư bảy nặng Trương Dương vậy mà có thể thông quan. Tiểu tử ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu, ngay cả sư phụ của ngươi đều lừa gạt. Dịch Huyền kích động một bàn tay đập vào Trương Dương trên lưng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Dương đập một cái lảo đảo. Trương Dương thì là cười hắc hắc, nói sư phụ ta cũng đã sớm nói, thi đấu này thứ nhất khẳng định là ta. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Dịch Huyền cười ha ha, đập vào Trương Dương phía sau lưng tay thì là khí lực càng lúc càng lớn. Dịch Huyền sở dĩ kích động như vậy, Trương Dương thu hoạch được cái thứ nhất là một bộ phận, trọng yếu nhất chính là hắn võ đường không cần cùng đường khẩu khác sát nhập, điều này có thể làm cho hắn không kích động. Dương Quá tuyên bố xong thành tích, sau đó đi vào Dương Dương diện trước, cười nói, ta có một chuyện hỏi ngươi. Trương Dương lập tức cung kính nói, phong chủ xin hỏi. Ngươi gần nhất thế nhưng là đi qua kiếm lâu, đồng thời đem kiếm ý tăng lên tới 9 trọng cảnh giới. Dương Quá thanh âm cũng không lớn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Rất tốt. Dương Quá cười to nói. Trương Dương tại kiếm đạo phương diện này như thế có thiên phú, hắn ngược lại là lên thu đồ đệ tâm. Vậy ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta? Dương Quá hỏi lần nữa. Trương Dương nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Dịch Huyền. Dịch Huyền thấy thế thúc giục nói, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng, phong chủ nhưng từ chưa thu qua đệ tử, người đi theo phong chủ nhưng so sánh đi theo ta có tiền đồ. Trương Dương nghe xong lập tức đối với Dương Quá chắp tay nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Dương Qua thấy thế cười ha ha, hiển nhiên đối với Trương Dương phi thường hài lòng. Đám người đệ tử thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn biết phong chủ đại nhân đến nay còn chưa bao giờ có đồ đệ, bây giờ Trương Dương lại là trở thành phong chủ đồ đệ thứ nhất. Phục Thiên Đường trưởng lão cười nói, chúc mừng phong chủ thu tốt đồ đệ. Khổng Dung Hòa Thiết trưởng lão thì là sắc mặt khó coi, nhất là Khổng Dung, hắn biết bây giờ Dương Dương thành vì phong chủ đồ đệ, hắn muốn báo thủ trở nên càng thêm gian nan. Dĩnh Nguyên gặp phong chủ vui vẻ như vậy, hắn nhịn không được nói, lần này ta võ đường Trương Dương thu được đại bị thứ nhất, vậy có phải hay không ta võ đường cũng không cần nhập vào đường khẩu khác. Theo Trương Dương thu hoạch được đại bị thứ nhất, Dĩnh Nguyên tuy biết hắn võ đường tiếp này trên cơ bản vượt qua, nhưng vì để tránh cho ngày sau thị phi nhiều, hắn không thể không xác nhận một chút. Tự nhiên là không cần, võ đường sẽ vĩnh viễn giữ lại. Dương Quá cười nói, bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt hắn chính là biến mất không thấy gì nữa, sau đó nhìn về phía một bên Khổng Dung, thần tình nghiêm túc nói, Khổng trưởng lão, về sau đừng lại để cho ta nghe được mảy may muốn chiếm đoạt võ đường sự tình, rõ chưa? Khổng Dung nghe xong lập tức chắp tay nói, tuân mệnh. Khổng Dung cúi đầu, biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Lần thi đấu này không chỉ có không giết chết Trương Dương, cho hắn tôn nhi báo thủ, thậm chí tương lai ngay cả chiếm đoạt võ đường cơ hội cũng bị mất, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Trương Dương hận ý đạt đến cực hạn. Nếu không có phong chủ tại, hắn hận không thể liều lĩnh, hiện tại xuất thủ lập tức giết Trương Dương. Trương Dương nghe được mấy người đối thoại, hắn cũng là lông mày nhíu chặt, sau đó tại hỏi thăm sư phụ mình đằng sau, hắn mới biết được đại bị bắt đầu sau lại còn phát sinh rất nhiều hắn không biết sự tình, thậm chí liền ngay cả võ đường đều kém chút không có. Đại bị kết thúc, mọi người tản đi đi. Khổng Dung lúc này đột nhiên nói, mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Trương Dương âm trầm thanh âm vang lên, chờ một chút. Khổng trưởng lão ngươi phái thủ hạ đệ tử Điền Phương giết ta, đã xúc phạm tông môn quy củ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích. Chương 219, chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 219, chứng cứ vô cùng xác thực. Đám người nghe được Trương Dương lời nói, tất cả mọi người là dừng bước, từng cái kinh ngạc nhìn Trương Dương. Hắn mới vừa rồi là không phải nói Khổng trưởng lão phái người giết hắn? Ngươi không nghe lầm, hắn chính là nói như vậy. Xem ra Trương Dương lần này cửa trước trong thi đấu gặp khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, có thể coi là Trương Dương nói tới là thật, chỉ sợ cũng rất khó làm sao Khổng trưởng lão. Ta nghe nói sau lưng của hắn coi như một tên đệ tử chuẩn bị nói ra danh tự kia lúc, một người đệ tử khác trực tiếp đem hắn nói đánh gãy. Nghe nói sự tình không nên nói lung tung, ngươi bất quá là một tên bình thường đệ tử mà thôi, coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Nghe được tên đệ tử này lời nói, tất cả thảo luận đệ tử tất cả đều là yên tĩnh trở lại. Mà Khổng Dung nghe được Trương Dương lời nói thì là dừng bước, hắn hơi híp mắt nhìn xem Trương Dương, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Cẩu tiểu nhi, ta khuyên ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta hiện tại ngay tại chỗ đưa ngươi tru sát. Khổng Dung âm thanh lạnh lùng nói. Trương Dương nghe nói lời ấy căn bản không sợ, sau đó nhìn về phía Dương Quá, nói sư phụ Khổng trưởng lão không phân tốt xấu liền muốn giết ngươi vừa thu đồ đệ. Dương Quá thần sắc có chút băng lãnh, nhìn về phía Khổng Dung đạo, ngươi bây giờ ghê gớm à, ta cái này vừa thu một tên đồ đệ, ngươi liền muốn giết hắn, muốn đánh mặt ta. Khổng Dung trong dự đoán Trương Dương sẽ cùng hắn phẫn nộ giằng co, sau đó hắn liền có thể mượn Trương Dương đối với trưởng lão bất kính vì lý do, công nhiên ra tay với hắn. Như vậy liền xem như giết không được Trương Dương, nhưng tối thiểu cũng có thể để Trương Dương trọng thương, trong thời gian ngắn nhất định phải trên giường vượt qua. Khổng Dung ý nghĩ không thể bảo là không âm tàn độc ác. Có thể tất cả chuyện tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, Trương Dương giá hỏa này không chỉ có không cùng hắn giằng co, ngược lại là trực tiếp cùng mới vừa biết sư phụ cáo trạng, cái này khiến Khổng Dung lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Không dám không dám, mới vừa rồi là lão phu xúc động xin mời phong chủ chịu tội. Khổng Dung lập tức đối với Dương Quá chắp tay nói xin lỗi, bất quá hắn sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm, nội tâm đối với Trương Dương hận ý lại là càng lên hơn một tầng lầu. Dương Quá thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm nói, vừa rồi Trương Dương nói ngươi tại đại bỉ trong lúc đó phái người giết hắn, việc này coi là thật. Vậy cũng là Trương Dương nói hiệu nói bượng, ta một trưởng lão làm sao có thể đối với hắn một người đệ tử xuất thủ. Khổng Dung đội vàng giải thích nói, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi cùng Trương Dương cừu hận rất nhiều người đều biết. Lúc này Dịch Huyền chen vào nói lời miệng. Khổng Dung trước đó một mực đánh hắn võ đường chủ ý, loại thời điểm này Dịch Huyền tự nhiên không để ý bổ một đao. Khổng Dung nghe xong biến sắc, sau đó cả giận nói, cho dù có sầu đoán thì như thế nào, ta thân là Tử Vân Đường trưởng lão, muốn giết Trương Dương đã sớm xuất thủ, làm phiền toái như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải chưa làm qua, chỉ là không làm được mà thôi. Dịch Huyền nói lần nữa. Khổng Dung tự nhiên biết Dịch Huyền nói tới chính là sự tình gì, ngay tại Khổng Dung chuẩn bị phản bác lúc, Dương Quá đột nhiên nói, Dịch trưởng lão ngươi đem Khổng Dung trưởng lão cùng Trương Dương sầu đoán nói nghe một chút. Đằng sau Dịch Huyền liền đem sự tình chân tướng tất cả đều cáo chi Dương Quá. Dương Quá nghe xong nhíu mày, nhìn về phía Khổng Dung đạo, Khổng trưởng lão, tôn tử của ngươi làm ra loại chuyện đó, Trương Dương giết hắn, đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Bất quá nể tình ngươi đã mất đi cháu trai ruột, trước đó ngươi tự mình dẫn người bên trên võ đường giết Trương Dương sự tình ta có thể không tính toán với ngươi. Khổng Dung nghe xong sắc mặt không gì sánh được khó coi, bất quá vẫn là chắp tay nói, đa tạ phong chủ khai ân. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta một chút, phái người giết Trương Dương chuyện này lại là chuyện gì xảy ra? Dương Quá hỏi lần nữa. Vậy cũng là hắn thêu dệt vô cớ, ta căn bản không có phái người giết hắn. Khổng Dung cả giận nói, một bộ Trương Dương oan uổng nét mặt của hắn. Khổng trưởng lão ta biết ngươi rất gấp, nhưng hy vọng ngươi đừng nội. Trương Dương thản nhiên nói. Trương Dương ngươi đến nói một chút. Dương Quá đạo. Không thể không nói Khổng trưởng lão vì giết ta, hắn vẫn là vô cùng hào phóng, hắn cho Điền Phương rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn cho linh nguyên, xem ra Khổng trưởng lão sát thực phi thường dồi dào. Bất quá đáng tiếc là, cho dù là cho nhiều như vậy tài nguyên, Điền Phương vẫn như cũng là không giết chết ta, ngược lại bị ta giết. Trương Dương thản nhiên nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy kỹ càng, cơ hồ đem hắn những cái kia tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều nói rồi đi ra. Khổng Dung run lên trong lòng, lập tức nói: ngươi ít đi hồ ngôn loạn ngữ, có bản lĩnh liền trực tiếp xuất ra chứng cứ. Nghe được Khổng Dung lời này, tất cả mọi người là nhìn về phía Trương Dương, bọn hắn biết nếu như Trương Dương không có chứng cứ, là không thể nào tùy tiện bận ngã một tên trưởng lão. Trương Dương nhìn xem Khổng Dung miệng kia cứng rắn bộ dáng, sau đó trực tiếp xuất ra một viên thủy tinh, cười nói: không thể không nói ngươi làm người phi thường thất bại, khẳng định không nghĩ tới ngươi đồ đệ kia còn lưu lại một tay. Trương Dương nói xong trực tiếp thúc giục thủy tinh, bên trong thủy tinh liên quan tới đêm đó Khổng Dung cùng Điển Phương nói chuyện tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Sau một lát, thủy tinh bên trong hình ảnh phát ra kết thúc, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn xem Khổng Dung. Không nghĩ tới Khổng trưởng lão thật như vậy không biết xấu hổ. Khổng trưởng lão lần này xác thực làm có chút quá mức, mà lại vì giết Trương Dương vậy mà một mình động thuộc về Tử Vân Đường tài nguyên. Loại trưởng lão này nhất định phải nghiêm trị, nếu không ngày nào chúng ta không cẩn thận đắc tội hắn, đây chẳng phải là làm sao bị biến mất cũng không biết. Rất nhiều đệ tử đều là nghị luận, sau đó đều là hô to lấy nhất định phải nghiêm trị Khổng Dung, rõ ràng là Khổng trưởng lão hành động xúc phạm các đệ tử thân người an toàn. Phục Thiên Đường cùng Hoa Mai Đường hai tên trưởng lão nhìn sau đều là biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Khổng Dung vậy mà lại điên cuồng như vậy. Phải biết Trương Dương giết Bạch Dương Vẽ, Thiết trưởng lão mặc dù rất muốn biết chết Trương Dương, nhưng cũng không làm được loại trình độ này, dù sao có chút tơ hồng là không thể đụng vào. Khổng trưởng lão quả thật có chút qua Phục Thiên Đường. Lý trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Dịch Huyền cùng Chu trưởng lão nhìn thấy cái kia hình ảnh sau càng là tức giận thân thể ngăn không được run rẩy, Dịch Huyền cả giận nói: Khổng Dung loại hành vi này nhất định phải nghiêm trị. Chu trưởng lão thấy thế cũng là lập tức nói: Khổng Dung loại hành vi này nếu như xử trí không kịp, thế tất sẽ để cho các đệ tử buồn lòng, còn xin phong chủ nghĩ lại. Dương Quá xem hết hình ảnh sau sớm đã bị khí sắc mặt tái nhợt, chỉ gặp hắn nhìn về phía Khổng Dung, cả giận nói: ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Khổng Dung nghe xong sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, sau đó ha ha cười nói: ta cho ta cháu trai báo thủ có lỗi gì? Báo thủ không sai, nhưng ngươi căn bản không phân tốt xấu, đó chính là ngươi sai, đừng tưởng rằng ngươi là Tử Vân Đường trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương lãnh tiếng nói: đi chết đi. Khổng Dung bỗng nhiên hướng Trương Dương vỗ tới một trường. Xuy, kiếm quang xẹt qua, Khổng Dung bàn tay trực tiếp bị chém đứt. A, Khổng Dung trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dám ngay ở ta mặt xuất thủ, xem ra ngươi là thật không đem ta người phong chủ này để vào mắt ta. Dương Quá thu hồi bội kiếm, biểu lộ không gì sánh được lạnh nhạt. Người tới cho ta đem hắn áp đến phía sau núi nốt lại, nơi đó chính là hắn nửa đời sau dưỡng lao địa phương. Dương Quá không có giết Khổng Dung cũng là có chỗ cố kỵ. Ngay tại chấp pháp đường trưởng lão chuẩn bị tự mình áp lấy Khổng Dung tiến về hậu sân lúc, một giọng giản mua vang lên: Tiểu Dương A, nể tình ta, có thể cho Khổng Dung một cơ hội. Chương 220, Thái thượng trưởng lão. Chương 220, Thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người là hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả mặc áo bào đen từ không trung bay xuống tới. Lão giả trên áo bào đen khảm nạm lấy viền tơ vàng, đại biểu nó thân phận không tầm thường. Giờ phút này lão giả chính một mặt mỉm cười nhìn xem Dương Quá. Chúng đệ tử nhìn thấy tên lão giả này đều là cảm giác phi thường lạ lẫm, chỉ có một bộ phận đệ tử nhận ra tên lão giả này. Tên lão giả này là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta Huyền Phong? Hắn hẳn là Thiên Huyền Tông Thái thượng trưởng lão, bình thường ở sau núi bế quan, cho nên chúng ta bình thường đệ tử rất khó nhìn thấy. Thái thượng trưởng lão? Nghe được người kia nói, rất nhiều đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn, bởi vì rất nhiều người nhập tông môn đến nay chưa bao giờ thấy qua cái kia thần bí Thái thượng trưởng lão. Dương Quá cùng mấy đại trưởng lão nhìn thấy lão giả mặc hắc bào đến, bọn hắn nhao nhao hướng phía lão giả túi người hành lễ. Đây là ai? Trương Dương cao mày nói. Người này đến một lần liền kêu gọi phong chủ là Tiểu Dương, nói rõ hắn bối phận phi thường cao. Trương Dương trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đây là chúng ta Thiên Huyền Tông Thái thượng trưởng lão, cũng là chúng ta Thiên Huyền Tông mạnh nhất một nhóm người, liền xem như phong chủ nhìn thấy bọn hắn đều được cùng cung kính kính. Dịch Huyền nhỏ giọng nói ra. Trương Dương nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nói: tên này Thái thượng trưởng lão sẽ không phải là Khổng Dung người sau lưng đi. Dù sao lão giả mặc hắc bào này tới quá mức trùng hợp, Trương Dương rất khó không nghĩ ngợi thêm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao coi như bằng vào ta thân phận, ta đều rất khó có cơ hội nhìn thấy Thái thượng trưởng lão. Dịch Huyền nói khẽ. Ngay tại Trương Dương cùng Dịch Huyền thấp giọng thảo luận thời điểm, lão giả mặc hắc bào thanh âm vang lên lần nữa: Tiểu Dương à, nể tình ta, lại cho Khổng Dung một cơ hội đi, làm việc không cần thiết làm như vậy quyết tuyệt. Lão giả mặc hắc bào nói xong nhìn về phía một bên Khổng Dung, chỉ gặp Khổng Dung nhìn thấy lão giả phía sau sắc vui mừng, sau đó đi vào sau người nó. Hạng trường lão, không phải ta không cho Khổng Dung cơ hội, ngươi cũng biết Thiên Huyền Tông quy củ, nếu như tùy tiện buông tha hắn, cái kia tương lai ai còn nguyện ý lưu tại ta Thiên Huyền Tông? Dương Quá nghiêm mặt nói. Hạng trường lão nhẹ gật đầu, sau đó nói: ngươi trước hết để cho các đệ tử tản đi đi, việc này chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Dương Quá nghe xong hơi nhướng mày, hắn biết các loại xua tan đệ tử đằng sau, cái này trưởng lão mới có thể lộ ra diện mục thật sự. Bất quá hắn cũng không có cách nào, có một số việc xác thực không thích hợp tại đệ tử trước mặt trò chuyện. Sau đó Dương Quá đem lần thi đấu này ban thưởng nhau nhau phát cho những cái kia thu hoạch được trước 10 đệ tử, phát xong ban thưởng đằng sau, Dương Quá đạo: đại bị kết thúc, tất cả giải tán đi. Những đệ tử kia nghe xong nguyên bản còn muốn nhìn xem phía sau sẽ phát sinh cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là bị tất cả trưởng lão xua tan. Phỉ Phỉ, ngươi cũng nhanh đi về đi. Chu trưởng lão nhìn xem Lâm Phỉ nói. Ta không đi. Lâm Phỉ nói. Nàng cảm giác được tên này áo bào đen Thái thượng trưởng lão kẻ đến không thiện, đồng thời Trương Dương còn ở nơi này đâu, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Ta biết ngươi quan tâm Trương Dương, nhưng ngươi lưu tại nơi này cũng giúp không được giúp cái gì, nhanh đi về đi. Chu trưởng lão đạo. Lâm Phỉ bị Chu trưởng lão kiểu nói này, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, vậy nếu như có cái gì ngoài ý muốn, mãi mãi ngươi nhất định phải chiếu cố một chút Trương Dương. Chu trưởng lão nghe xong cười gật đầu một cái nói, yên tâm đi, tôn nữ của ta người ưa thích, ta tự nhiên muốn giúp đỡ. Mãi mãi ngươi nói nhăng gì đấy, ta không để ý tới ngươi. Lâm Phỉ nói xong chính là đỏ mặt chạy chậm rời đi. Chu trưởng lão nhìn xem Lâm Phỉ bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài nói, lần này chỉ sợ mãi mãi muốn giúp Trương Dương, chỉ sợ là cũng giúp không được a. Dương quá cấp cho xong ban thưởng, cái cuối cùng đi vào Dương Dương diện trước, đưa cho Trương Dương một viên nạp giới cùng một bản màu đỏ công pháp nói đây là phần thưởng của ngươi. Trương Dương tiếp nhận nạp giới cùng quyển kia màu đỏ công pháp, hắn đầu tiên là mở ra nạp giới xem xét, trong đó quả thật nằm 1 triệu linh tinh. Sau đó Trương Dương mở ra quyển công pháp kia đơn giản nhìn thoáng qua, mở ra tờ thứ nhất, trong nháy mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là thiên giai công pháp 4 chữ lớn, đồng thời hắn còn phát hiện cái này lại là một bản công pháp luyện thể. Đây đúng là một bản hiếm có tốt công pháp, mà lại tu luyện độ khó so với bất tử kinh muốn đơn giản rất nhiều. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Quyển công pháp này miễn cưỡng coi như có thể, đổi lại người bình thường hoàn toàn đã đủ dùng, bất quá cùng bất tử kinh so ra chính là rác rưởi. Ngộ không nói, không thể nói như thế, dù sao bất tử kinh cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, sơ sót một cái khả năng đem chính mình luyện chết, người bình thường có thể có thiên giai công pháp luyện thể cũng rất không tệ. Trương Dương đạo, điều này cũng đúng. Ngộ không nói, ngay tại Trương Dương chuẩn bị đem nạp giới cùng công pháp thu lại lúc, áo bào đen thái thượng trưởng lao thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử đem quyển công pháp kia cho ta xem một chút. Áo bào đen thái thượng trưởng lao nói. Trương Dương nghe xong không có suy nghĩ nhiều, sau đó đem quyển công pháp kia đưa cho áo bào đen thái thượng trưởng lão. Áo bào đen thái thượng trưởng lão đơn giản lật xem một lần màu đỏ thiên giai công pháp, ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên. "Tiểu Dương a, quyển công pháp này ta nhận, ngươi thay cái ban thưởng cho hắn đi." Trưởng lão áo bào đen nói xong trực tiếp đem quyển công pháp kia thu vào. Hắn thân là thái thượng trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao lớn tuổi, loại này thiên giai công pháp luyện thể phi thường thích hợp hắn. Áo bào đen thái thượng trưởng lão làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, Dương quá cau mày nói, "Hạ trưởng lão dạng này không thích hợp đi." Cái này dù sao cũng là lần thi đấu này ban thưởng, ngươi muốn lấy đi ta liền không có đồ vật cho Trương Dương. Không có đồ vật chính ngươi nghĩ biện pháp, quyển công pháp này ta nhận. Áo bào đen thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Có thể ngươi dạng này đối với Trương Dương không công bằng. Dương quá cao mày nói. Một cái đệ tử bình thường mà thôi, ngươi tùy tiện lấy chút đồ vật đổi liền có thể, thứ này ta muốn. Áo bào đen thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, căn bản không có đem một bên Trương Dương coi ra gì. Dương quá nghe đến lời này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại cầm hạng trưởng lão không có cách nào. Dù sao người ta không chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, địa vị cũng cao hơn hắn. Ngài muốn ta có thể đưa ngươi, nhưng ngươi như thế ăn cướp trắng trợn, thân là thái thượng trưởng lão không thích hợp đi. Trương Dương lãnh tiếng nói. Quyền công pháp này với hắn mà nói xác thực có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không có nghĩa là người khác có thể công khai đoạt hắn. Coi như ngươi là thái thượng trưởng lão cũng không được. Áo bào đen thái thượng trưởng lão lúc này mới lần thứ nhất nhìn về phía Trương Dương, sau đó khinh thường nói, ta liền công khai đoạt, ngươi có ý kiến gì không? Trương Dương lần này tính toán đã hiểu, cái này áo bào đen thái thượng trưởng lão chính là ỷ vào địa vị mình cao thực lực mạnh, mà nhìn hắn chỉ là đệ tử bình thường, cho nên mới dám như thế muốn làm gì thì làm. Ngài địa vị cao, thực lực cũng so với ta mạnh hơn, ta tạm thời không có cách nào có thể bắt ngươi thế nào. Bất quá ngươi nhớ kỹ, quyển công pháp này ta có thể tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, về sau ta khẳng định sẽ tự thân lên cửa đi lấy trở về. Trương Dương lãnh tiếng nói, có cốt khí, ta chờ ngươi tới cầm. Áo bào đen thái thượng trưởng lão căn bản không có đem Trương Dương lời nói coi ra gì. Trương Dương thấy thế cũng không quan trọng. Quyển công pháp này vốn là đối với hắn không dùng, đồng thời hắn biết thế giới này vô luận là ở đâu, đều là không phải đen tức bạch, chỉ là hôm nay hắn gặp cái kia hắc cá một mặt. Lão già ngươi dám như thế công khai đen ta, cho dù ngươi là thái thượng trưởng lão, ta về sau cũng nhất định sẽ làm cho ngươi quỷ cùng ta xin lỗi. Trương Dương trong lòng hung hăng nói. Chương 221, Bát Phong Thiên Tiêu chương 221, Bát Phong Thiên Tiêu tốt, Khổng Dung ta liền mang đi. Áo bào đen thái thượng trưởng lão lấy đi Trương Dương thiên giai công pháp sau, lại là đối với Dương quá nói. Khổng Dung hắn phá hủy Thiên Huyền Tông quy củ, ngươi không có khả năng dẫn hắn đi. Dương Quá trực tiếp ngăn ở áo bào đen thái thượng trưởng lão trước mặt, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Áo bào đen thái thượng trưởng lão nghe xong nhìn về phía Dương Quá, hắn xúc phạm tông môn gì quy củ, nói nghe một chút. Đằng sau Dương Quá liền đem Khổng Dung muốn giết Trương Dương sự tình nói đơn giản một lần. Khổng Dung thân là Huyền Phong trưởng lão, hắn ở ngoài sáng biết quy củ tình huống dưới đối với Trương Dương xuất thủ, loại hành vi này đã xúc phạm tông môn tương hồng, hôm nay nhất định phải đối với hắn chặt chẽ xử phạt. Dương Quá nghiêm túc nói. Áo bào đen thái thượng trưởng lão nghe xong không khỏi cười ha hả, sau đó nói, ta còn tưởng rằng việc bao lớn. Loại chuyện này ngươi đối ngoại tuyên bố Khổng Dung đã bị ngươi nhốt không được sao? Chỉ cần các ngươi không đem việc này nói ra ai sẽ biết, loại chuyện này còn muốn ta dạy cho ngươi. Huống hồ tấm này Dương bất quá là một tên đệ tử bình thường thôi, coi như chết thật thì đã có sao, ngươi chẳng lẽ không biết tông môn bồi dưỡng một tên trưởng lão muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên. Nghe được áo bào đen thái thượng trưởng lão lời nói, Huyền Phong mấy tên trưởng lão mặc dù không đồng ý hắn lời nói, nhưng đều là lựa chọn giữ im lặng, bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi tên này thái thượng trưởng lão. Trương Dương là ta Huyền Phong thi đấu thứ nhất, cũng là ta Huyền Phong thiên tài nhất đệ tử, loại đệ tử này làm sao có thể là đệ tử bình thường. Dương Quá cả giận nói, liền xem như ngươi Huyền Phong người thứ nhất lại có thể thế nào, ngươi Huyền Phong ở trên trời Huyền Tông 8 đại ngọn núi bên trong ở vào thực lực gì chính mình không rõ ràng sao? Liền các ngươi Huyền Phong cái này thực lực tổng hợp, ta nói thật cho ngươi biết, nếu như các ngươi năm nay bắt phong đại bị lúc hay là hạng chót xếp hạng, ta sẽ đích thân cùng tông chủ nói, đem bọn ngươi hàng năm tài nguyên giảm phân nửa. Áo bào đen thái thượng trưởng lão hử lạnh nói, người ta mang đi, nếu như ngươi còn dám nói nhảm, đừng trách ta không khách khí. Áo bào đen thái thượng trưởng lão nói xong trực tiếp rời đi. Khổng Dung nhìn xem Trương Dương cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo áo bào đen thái thượng trưởng lão bộ pháp. Dương Quá bị tức sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cầm cái này thái thượng trưởng lão không có biện pháp nào. Huyền Phong mấy tên trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, Dịch Huyền nói phong chủ đừng nóng giận, người ta là thái thượng trưởng lão, chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào. Dương Quá thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói, ta ngược lại thật ra không quan hệ, chủ yếu lần này Trương Dương tổn thất lớn hơn rồi, dù sao trên người của ta đã không có bản thứ hai thiên giai công pháp. Trương Dương nghe xong nét miệng mỉm cười, nhìn qua cũng không có sinh khí, nói sư phụ ta không quan hệ, cái này họ Hạng ta về sau nhất định sẽ tự thân lên cửa tìm hắn đòi hỏi quyền kia thiên giai công pháp. Mấy tên trưởng lão nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia tự tin biểu lộ, mỗi một cái đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Dương ta không phải rất muốn đả kích ngươi, có thể Hạng trưởng lão không chỉ có thân phận rất cao, mà lại ngươi cùng hắn thực lực sai biệt cũng rất lớn, ngươi muốn đi lấy về quyền công pháp kia, chỉ sợ có chút khó. Dương Quá nói, hắn tuổi đã cao tiềm lực sớm đã hao hết, mà ta còn trẻ, đồng thời bằng vào thiên phú của ta muốn đuổi kịp hắn rất đơn giản. Trương Dương tự tin nói, còn lại mấy tên trưởng lão nghe xong đều là kinh ngạc nhìn Trương Dương, tình huống bình thường một tên đệ tử gặp được loại này bất công đối đãi tâm tính đã sớm sập, mà Trương Dương lại là tương phản, ngược lại là khơi dậy hắn lòng hào thắng. Phong chủ ngươi phải tin tưởng Trương Dương, gia hỏa này mới tiến vào ta Huyền Phong hơn 2 tháng có thừa, bây giờ đã là Huyền Phong người thứ nhất, ta cảm thấy đợi một thời gian hắn thật đúng là có thể đi tìm tên mõ già kia báo thủ. Dịch Huyền đột nhiên nói, Dương Quá nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là lo lắng nói, thế nhưng là coi như Dương tiên phú cao, muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới cũng cần lượng lớn tài nguyên, bằng vào ta bây giờ Huyền Phong tài nguyên chỉ sợ. Dương Quá nói xong không khỏi thở dài, hắn thân là phong chủ tự nhiên không có khả năng đem tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào Trương Dương nhất cá nhân trên người, dù sao còn có nhiều đệ tử như vậy đâu. Sư phụ không quan hệ, nên cho ta bao nhiêu người liền cho ta bao nhiêu, còn lại chính ta nghĩ biện pháp. Trương Dương đạo, hắn vốn cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào Huyền Phong tài nguyên tu hành, dù sao hắn cần thiết tài nguyên so bình thường tu sĩ muốn bao nhiêu rất nhiều, nếu như chỉ dựa vào Huyền Phong tài nguyên, hắn chỉ sợ Huyền Phong nuôi không nổi hắn. Dương Quá nghe được Trương Dương nói như vậy, trong lòng đối với Trương Dương có chút áy náy, Trương Dương thân là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng thật cùng đệ tử bình thường một dạng đãi ngộ, nên cho phúc lợi vẫn là phải cho. Trước đó tên mõ giả kia nói bắt phong đại bị, chúng ta Huyền Phong thật thảm như vậy sao? Trương Dương lúc này hiếu kỳ nói. Dương Quá nghe xong nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, chúng ta Huyền Phong trước đó sát thực suy yếu lâu ngày thật lâu, bất quá lần này lúc đầu bồi dưỡng được tới một chút đệ tử, bất quá một phần trong đó bị ngươi giết. Trương Dương, sư phụ ngươi yên tâm, Huyền Phong có ta, thi đấu này thứ nhất tất nhiên là chúng ta Huyền Phong. Trương Dương tự tin nói. Dương Quá nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười nói, có tự tin là chuyện tốt, có thể mặt khác vài ngọn núi thực lực tổng hợp khả năng so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều. Mạnh bao nhiêu? Trương Dương đạo. Ngươi hẳn nghe nói qua địa bảng đi. Dương Quá nói. Trương Dương gật đầu. Bắc Phong Triệu Tứ xếp hạng địa bảng 30 tên, Nam Phong Đường Giang xếp hạng địa bảng trước 10, bọn hắn đều là phi thường có thiên phú đệ tử, thậm chí thiên phú không thua ngươi. Dương Quá nói. Trương Dương nghe xong hơi có chút kinh ngạc, dù sao hắn còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới mặt khác ngọn núi đệ tử tình báo. Xác thực rất có thiên phú. Trương Dương nhịn không được nói. Vậy ngươi cảm thấy như thế có thiên phú đệ tử, bọn hắn tại Bát Phong bên trong xếp hạng bao nhiêu? Dương Quá nói. Hai vị trí đầu. Trương Dương suy đoán nói. Dương Quá lắc đầu nói, bọn hắn chỉ có thể đứng vào trước 10 tên. Trương Dương lúc này thật sự có chút kinh ngạc, không nói cái kia Triệu Tứ, địa bảng xếp hạng trước 10 Tuệ Viễn Hòa Thượng hắn cũng đã gặp qua, thực lực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, loại thực lực này vậy mà chỉ có thể đứng vào trước 10, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Kia xếp hạng hai vị trí đầu là ai? Trương Dương lập tức hỏi. Xếp hạng thứ hai gọi Triệu Dũng, bây giờ đã đạt tới võ tông hai nặng cảnh. Xếp hạng thứ nhất tên là Hàn Nhất Chiết, bây giờ đã đạt tới võ tông tam trọng. Hai người bọn họ đều là ta Thiên Huyền Tông khó gặp thiên tài, nhất là cái kia Hàn Nhất Chiết, hắn mới tiến vào ta Thiên Huyền Tông mới một năm lâu, bây giờ đã trở thành bắt phong người thứ nhất, ta danh xưng Thiên Huyền Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Dương Quá nói. Trương Dương nghe xong đều là trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, cái kia Hàn Nhất Chiết vậy mà đều đạt tới võ tông tam trọng, dòng dã cao hơn hắn 6 cái cảnh giới, ở trong đó thậm chí còn cách một cái đại cảnh giới. Bất quá chênh lệch càng lớn, càng là có thể kích thích Trương Dương trong lòng háo thắng. Thi đấu này thứ nhất ta quyết định được. Trương Dương nói khẽ, giờ phút này hắn trong đôi mắt hình như có một cỗ liệt diễm đang thiêu đốt, trên thân trong lúc lơ đãng tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Tất cả trưởng lão cùng Dương Quá thấy thế tất cả đều là sửng sốt, nhất là Dương Quá, hắn bản ý là để Trương Dương minh bạch, coi như không chiếm được thi đấu thứ nhất cũng không có việc gì, dù sao vừa rồi hắn nói cái kia vài ngọn núi thực lực quá mạnh. Có thể nào biết hắn nói xong Trương Dương không chỉ có không có bị đả kích, ngược lại càng thêm tự tin, cái này khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 222, sư phụ ta linh tinh sử dụng hết. Chương 222. Sư phụ ta linh tinh sử dụng hết. Đơn giản tán gẫu qua đằng sau tất cả trưởng lão rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Dịch Huyền, Chu trưởng lão còn có Dương Dương Hòa phong chủ. Phong chủ bây giờ Khổng Dung bị Thái thượng trưởng lão mang đi, Tử Vân Đường trưởng lão vị trí trống chỗ, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm người bổ khuyết mới là. Chu trưởng lão đạo: "Ngươi có nhân tuyển thích hợp sao?" Dương Quá nhìn xem Chu trưởng lão đạo: "Huyền Phong trưởng lão lúc đầu không có nhiều, mà lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ sợ là rất khó tìm đến người bổ khuyết hắn trống chỗ." Chu trưởng lão đạo: "Dương Quá nghe xong không khỏi thở dài, đây đúng là một cái để đầu hắn đau vấn đề. Có thể tìm sư phụ ta Dịch trưởng lão, hắn khẳng định có thời gian." Trương Dương đột nhiên nói. Nghe nói như thế, Dương Quá trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía Dịch Huyền nói ngươi có bằng lòng hay không đồng thời quản lý võ đường cùng Tử Vân đường. Dịch Huyền nghe xong có chút do dự, hắn nhàn tản đã quen, đột nhiên muốn hắn quản lý hai cái đường khẩu, hắn thật đúng là không muốn quản. Sư phụ ta khẳng định được. Trương Dương cười nói, muốn ngươi nói nhiều. Dịch Huyền cả giận nói, vậy liền giao cho Dịch trưởng lão đi, về sau Tử Vân đường đổi tên võ đường, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Quá cười nói, Dịch Huyền nghe nói lời ấy, con mắt không khỏi sáng lên, sau đó cười nói, nếu phong chủ đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không tốt tự tuyệt. Tử Vân đường nhập vào võ đường, vậy hắn võ đường trong nháy mắt liền biến thành Huyền Phong đệ nhất đường, cái này khiến Dịch Huyền trong lòng có chút kích động. Vậy ngươi nhanh đi bàn bạc sự tình phía sau đi. Dương Quá cười nói, được rồi. Dịch Huyền lập tức cao hứng chạy. Dịch Huyền rời đi đằng sau, Dương Quá nhìn xem Trương Dương đạo, khoảng cách bắt phong đại bị còn thừa lại 4 tháng, thời gian đối với ngươi tới nói gấp vô cùng bách, bất quá suốt ngày giới 1 tháng sau sắp mở ra, lấy ngươi thực lực trước mắt mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đến đó xông vào một lần. Trương Dương nghe xong nghi ngờ nói, suốt ngày giới là địa phương nào? Dương Quá giải thích nói, suốt ngày giới chính là một thế giới nhỏ, tiểu thế giới này như thế nào hình thành không ai biết, bất quá tiểu thế giới này ở trong có một loại đặc thù vật chất, loại vật chất này có thể trợ giúp ngươi đem linh khí chuyển hóa thành dương nguyên. Chuyển hóa thành linh nguyên. Trương Dương nghe xong không khỏi nhãn tình sáng lên, sau đó nói, cái này suốt ngày giới ta khẳng định sẽ đi. Ngươi cũng đừng quá kích động, các loại suốt ngày giới mở ra đồng thời bởi vì vật chất đặc thù nguyên nhân, đến lúc đó cơ hồ toàn bộ trên địa bảng thiên tài đều sẽ đi, lấy ngươi thực lực trước mắt, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dương Quá nhắc nhở nói. Trương Dương nghe được địa bảng thiên tài đều sẽ đi, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó nói, nhiều người như vậy đều đi, nói do cái này vật chất đặc thù số lượng khẳng định là có hạn a. Dương Quá gật đầu nói, xác thực như vậy, cho nên mỗi lần suốt ngày giới mở ra cạnh tranh đều sẽ không gì sánh được thảm liệt, coi như ngươi là địa bảng thiên tài, tiến vào bên trong đồng dạng sẽ chết, ngươi sau khi tiến vào tốt nhất điệu thấp một chút. Trương Dương gật đầu nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta không phải kẻ lỗ mãng. Dương Quá nghe xong cười nói, ngươi không phải kẻ lỗ mãng. Cái kia Dịch Huyền làm sao nói với ta, tính tình của ngươi so với hắn còn lớn hơn. Đó là hắn nói lung tung. Trương Dương giải thích, tốt ta còn có việc muốn làm, ngươi đến lúc đó tu luyện có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Dương Quá nói xong chính là trực tiếp rời đi. Chu trưởng lão đợi Dương Quá sau khi rời đi nhìn xem Trương Dương, nói hai tháng sau dược tề sư thi đấu ngươi có lòng tin sao? Không có. Trương Dương đạo. Chu trưởng lão, lại nói mặt khác ngọn núi dược tề sư đều là trình độ gì? Trương Dương hiếu kỳ nói. Tham gia tỉ thí đều là tứ giai dược tề sư, trình độ giống như ngươi. Bất quá mọi người mặc dù đều là tứ giai dược tề sư, nhưng là luyện chế dược tề độ thuần thục cùng một chút dược tề độ khó luyện chế lại không giống với, quyết định này lấy sau cùng thắng bại. Chu trưởng lão đạo. Ý kiến là ta nhất định phải tìm tới một cái phi thường khó luyện chế dược tề, đồng thời có thể luyện chế thành công, như vậy ngươi chiến thắng xác suất sẽ tăng nhiều. Trương Dương đạo. Trên lý luận là như thế này. Chu trưởng lão đạo. Cái kia Âm Dương Các có những cái kia độ khó luyện chế cao dược tề phối phương sao? Trương Dương đạo. Chu trưởng lão lắc đầu, nói tứ giai dược tề phối phương mặc dù rất nhiều nơi đều có, nhưng là một chút độ khó cực cao dược tề phối phương cũng rất khó thu hoạch được, cái này cũng tương đương với tỉ thí khâu một trong. Nếu như ngươi có thể tìm tới độ khó cao hơn dược tề phối phương cũng luyện chế ra đến dược tề sư thi đấu lúc, tin tưởng sẽ có rất lớn xác suất thu hoạch được một cái tốt thành tích. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói chỗ nào có thể mua được dược tề sư phối phương? Cái này rất khó nói, cần chính ngươi đi tìm. Chu trưởng lão bất đắc dĩ nói, nếu như nàng có đã sớm cho Trương Dương có thể chính nàng cũng tìm không thấy. Ta đã hiểu, đến lúc đó chính ta tìm một chút đi. Trương Dương đạo, dược tề sư thi đấu liên quan đến lấy ngũ giai dược tề phối phương, đồng thời còn liên quan đến lấy hắn còn thừa chưa đả thông 60 đường kinh mạch, hắn rất khó không chú ý chờ ta tìm kiếm được dược tề phối phương, tự sẽ đi tìm ngươi. Chu trưởng lão đạo Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hai người phân biệt. Trương Dương trở lại trụ sở của mình, tiến vào hỗn độn đỉnh sau liền trực tiếp đem cái kia mấy triệu linh tinh tất cả đều lấy ra ngoài. Lần này ta phát đạt. Trương Dương nhìn xem chồng chất tại trước mặt mình như một tòa núi nhỏ linh tinh kích động nói. Nói xong chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu khiêng linh cứu đi tinh bên trong linh khí, hắn thấy nhiều như vậy linh tinh làm sao nào cũng có thể để hắn đột phá một cảnh giới. Một lúc lâu sau, Trương Dương mở hai mắt ra, trước mặt hắn linh tinh đã toàn bộ mất đi quang trạch, linh khí trong đó tất cả đều bị Trương Dương hấp thu hầu như không còn. Cảm giác khoảng cách đột phá cảnh giới còn kém một chút. Trương Dương trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này ngươi hẳn là sớm thành thói quen mới đối. Ngộ không nói, nhưng ta không muốn thói quen, ta hiện tại một viên linh tinh cũng bị mất, cái này có thể làm thế nào? Trương Dương phi thường im lặng. Ngươi quên ngươi mới vừa biết một cái sư phụ, ngươi có thể đi hỏi hắn muốn một chút. Ngộ không đề nghị. Trương Dương nhất nghe không chút nghĩ ngợi lập tức rời đi hỗn độn đỉnh, sau đó vọt thẳng hướng sư phụ hắn chỗ tu luyện. Trương Dương tiến vào trong đại điện, vừa lúc Dương Quá từ trong điện đi ra. Dương Quá nhìn thấy Trương Dương hậu không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, "Trương Dương ngươi tìm ta có việc sao?" Trương Dương do dự một chút, sau đó nói, "Sư phụ ta linh tinh tu luyện sử dụng hết ngài nếu không lại cho ta điểm." Dương Quá nghe đến lời này căn bản không tin, nhiều như vậy linh tinh làm sao có thể nhanh như vậy tiêu hao hết, phải biết linh tinh tuy tốt, nhưng là bởi vì tu sĩ thể chất nguyên nhân, hấp thu đứng lên đều là có hạn mức cao nhất. Giống Trương Dương loại cảnh giới này tu sĩ liền xem như liều mạng tu luyện, nhiều như vậy linh tinh tối thiểu cũng có thể hấp thu hơn nửa tháng thời gian. Bây giờ mới đi qua một canh giờ, Trương Dương vậy mà chạy tới nói với hắn đã hấp thu xong, cái này không vô nghĩa đâu thôi. Trương Dương gặp Dương Quá không tin, sau đó lập tức đem những cái kia bị hấp thu sạch sẽ linh tinh đem ra, trong nháy mắt liền tại trước mặt hai người chất lên một ngọn núi nhỏ. sư phụ ta không có lừa ngươi. Trương Dương vô cô nhìn xem Dương Quá. Dương Quá nhìn xem đống kia thành núi nhỏ lại đã sớm bị hấp thu sạch sẽ linh tinh sắc hồng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chương 223, cũng không phải không có ôm qua chương 223, cũng không phải không có ôm qua Dương Quá nhìn xem cái kia còn lại sắc không linh tinh sửng sốt một hồi lâu, sau đó lại là nhìn về phía Trương Dương, hắn phát hiện Trương Dương khí tức trên thân sắc thực so trước đó nồng nặc rất nhiều, mà lại rất rõ ràng đã đến nhanh lần danh đột phá. Chuyện gì xảy ra, hấp thu nhiều như vậy linh tinh, hắn còn không có đột phá, cái này không quá bình thường. Dương Quá trong lòng thầm đủ, không cần áp chế trên người ngươi khí tức, phóng xuất ra cho ta xem một chút. Dương Quá nói. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp phóng xuất ra trên thân cái kia cố linh khí nồng nặc. Dương Quá cảm nhận được sau trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, một cái đại võ sư bảy nặng tu sĩ, trên người linh khí vậy mà so đại võ sư chín nặng đều muốn nồng đậm nhiều lần, ta đây rốt cuộc là thu một cái như thế nào biến thái làm đồ đệ. Dương Quá trong lòng không gì sánh được kinh hỉ, hắn biết có Trương Dương loại biến thái này đồ đệ, nói không chừng bắt phong đại bị thật không cần hạt chót. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương ánh mắt vô tội kia lúc, Dương Quá không khỏi có chút đau đầu, hắn lại không thể nói ngươi sư phụ tuy là phong chủ, nhưng thực tế là bắt phong ở trong nghèo nhất phong chủ. Ta cho ngươi thêm 50 vạn linh tinh, nhưng ngươi cần phải dùng ít đi chút, địa chủ gia cũng gần như không còn lương thực dư. Dương Quá ám chỉ nói. Trương Dương tiếp nhận nạp giới, cười nói, yên tâm đi sư phụ, mấy ngày gần đây nhất chắc chắn sẽ không lại tới tìm ngươi. Nói xong liền quay đầu rời đi. Dương Quá thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh hắn ý thức đến Trương Dương lời nói tựa hồ có chút không thích hợp, sau đó cũng không nói hoài tới thân phận, hướng phía Trương Dương bóng lưng hô, gần nhất vi sư muốn bế quan. Dương Quá lời nói còn chưa nói xong, Trương Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Dương trở lại chỗ mình ở sau lại lần tiến vào hỗn độn trong đỉnh bế quan, vẹn vẹn sau nửa canh giờ Trương Dương liền thuận lợi đột phá đến đại võ sư tám nặng. Thoải mái. Sau khi đột phá loại kia nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác để hắn nhịn không được quát. Là rất thoải mái, đột phá một cảnh giới dùng 130 vạn linh tinh. Nộ không tiếng chế nhạo vang lên. Người kia tối thiểu còn lại 20 vạn linh tinh đâu? Trương Dương không có vấn đề nói. Trương Dương nói xong chính là nhắm mắt tiếp tục vững chắc trên người mình khí tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Huyền Tông phiên chợ đến nay còn chưa có đi qua, vừa vặn dây vào tìm vận may, nhìn xem có hay không tứ giai dược tể phối phương bán. Trương Dương thầm nói, sau đó rời đi hỗn độn đỉnh. Ngay tại Trương Dương đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo màu hồng thân ảnh kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp đổ vào Trương Dương trong ngực. Cái kia màu hồng thân ảnh không phải người khác, chính là Lâm Vĩ. Trương Dương thuận thế ôm lấy Lâm Vĩ, một cô thiếu nữ đặc hữu thanh hương bay vào Trương Dương trong núi. Trương Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hôm nay Lâm Phỉ tựa hồ cố ý cách gan mặc qua, màu hồng váy ngắn phối hợp lên nàng cái kia phấn nộn da thịt, để Lâm Phỉ nhìn qua càng có thanh xuân sức sống. Ai nha, Lâm Phỉ kinh hô một tiếng, sau đó liền muốn rời khỏi Trương Dương ôm ấp, bất quá vô luận nàng dùng lực như thế nào, thân thể của nàng lại là cũng chưa hề đụng tới. Từ khi tại cửa trước phát sinh cái kia mập mờ một màn sau, Lâm Phỉ cũng không biết nên như thế nào đối mặt Trương Dương, vừa rồi tại Trương Dương cửa phòng xoắn suýt thật lâu mới lấy dũng khí chuẩn bị gõ cửa, nào biết nàng vừa mới đưa tay vươn đi ra, cửa phòng liền bị đột nhiên đẩy ra. Lâm Phỉ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngã tiến vào Trương Dương trong ngực. Trương Dương một tay ôm thật chặt so với chính mình thấp một đầu Lâm Phỉ, cười nói, sợ cái gì, cũng không phải không có ôm qua. Ngươi đừng như vậy, Lâm Phỉ mắc cờ đỏ mặt nói, thân thể không tự chủ được dãy rủa, bất quá dãy rủa cường độ rất nhanh biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tùy ý Trương Dương ôm. Sau một lát, Lâm Phỉ muốn từ Trương Dương trong ngực tránh thoát, bất quá nàng điểm này khí lực tại Dương Dương diện trước ước tương đương không có, cuối cùng vẫn bị Trương Dương ôm thật chặt. Ngươi ôm đủ chưa? Lâm Phỉ kiều đỉnh nói, trên mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh. Mỹ nữ trong ngực tự nhiên là vĩnh viễn ôm không đủ. Trương Dương cười nói, sau đó bung ra Lâm Phỉ. Ánh mắt kéo viện chi sau, Trương Dương mới phát hiện Lâm Phỉ dưới váy ngắn vậy mà mặc một đôi màu trắng chất tơ tất chân. Cái này cũng coi như xong, hôm nay cô gái nhỏ này vậy mà thay đổi ngày thường phong cách, trói lại một đôi thật dài bím tóc đuôi ngựa, hai bó tóc đen theo gió lung lay. Trương Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phỉ, nhịn không được nói, ngươi là hiểu rõ ta nhược điểm. Lâm Phỉ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng không rõ Trương Dương có ý tứ gì. Lâm Phỉ a. Trương Dương thở dài ra một hơi nói, thế nào? Lâm Phỉ nghi ngờ nói, nàng cảm giác hôm nay Trương Dương là lạ. Ngươi dạng này dụ hoặc ta, ta sẽ không nhịn được. Trương Dương nhìn xem Lâm Phỉ nói, a, nhưng ta không có dụ hoặc ngươi a. Lâm Phỉ chớp lấy một đôi mắt to vô tội nói, nàng hôm nay xác thực hơi cách ăn mặc qua một phen, nhưng nàng xác thực không có ở dẫn dụ Trương Dương, dù sao nàng cũng không biết nên như thế nào dẫn dụ. Trương Dương nhìn xem Lâm Phỉ cái kia đơn thuần bộ dáng, hắn thực sự có chút không xuống tay được, sau đó nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lâm Phỉ nghe đến lời này, ngon ngọt cười nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Lâm Phỉ nói xong chính là đánh bạo trực tiếp khoác lên Trương Dương cánh tay, sau đó lôi kéo Trương Dương liền đi ra phía ngoài. Đi đâu a? Trương Dương nghi ngờ nói. Ta biết ngươi thiếu khuyết tứ giai dược thể phối phương, chúng ta đi phiên chợ đi dạo, nói không chừng vận khí tốt, có thể mò được đồ tốt đâu. Lâm Phỉ cười nói. Trương Dương nhất muốn dù sao chính mình cũng muốn đi, dứt khoát liền mặc cho Lâm Phỉ lôi kéo hướng cái kia phiên chợ đi đến. Hai người dọc theo Huyền Phong tiểu đạo một đường hướng phía dưới núi đi đến, tại hai bên màu xanh biết rừng trúc phụ trợ bên dưới, hôm nay Lâm Phỉ giống như một cái màu hồng tinh linh, cả người tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Hai người trên đường đi gặp không ít Huyền Phong đệ tử, dĩ vãng những cái kia Huyền Phong đệ tử nhìn thấy Trương Dương cùng Lâm Phỉ cùng một chỗ, bình thường đều sẽ đối với Trương Dương chỉ trỏ. Bất quá từ Trương Dương thu hoạch được Huyền Phong thi đấu thứ nhất đằng sau, bọn hắn gặp lại Trương Dương cùng Lâm Phỉ cùng một chỗ, trên mặt chỉ còn lại có vẻ hâm mộ, không còn dám có bất kỳ lời oán giận. Hôm nay ta mới phát hiện, Trương Dương cùng Lâm Phỉ cùng một chỗ, thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Người trước kia cũng không phải nói như vậy, người nói Trương Dương cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Dương Dương Đô đã trở thành Huyền Phong người thứ nhất, hắn cùng ta nữ thần Lâm Phỉ cùng một chỗ, ta cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Hai tên Huyền Phong nam đệ tử nhìn xem đi xuống chân núi Trương Dương cùng Lâm Phỉ, trên mặt bọn họ tràn đầy cảm thán chi sắc. Oa, Trương Dương rất đẹp à, đáng tiếc bị Lâm Phỉ sư tỷ vượt lên trước một bước, sớm biết Trương Dương lợi hại như vậy, ta nên tại hắn mới vừa vào Huyền Phong lúc liền cầu dẫn hắn. Một tên nữ đệ tử nhìn xem Trương Dương bóng lưng phạm hoa si. Hai tên nam đệ tử nhìn xem cái kia eo như ống tròn thô bình thường phẩm chất nữ đệ tử, một người trong đó nhịn không được nói, vị sư muội này hiện tại hay là ban ngày, ngươi mộng có thể hay không ban đêm làm tiếp? Huống hồ lấy phân lượng của ngươi, chỉ sợ là Dương Dương căn bản không chịu nổi a. Tên nữ đệ tử kia khinh thường nói, người ta Trương Dương là võ đường xuất thân, nhục thân phi thường cường đại, không giống hai người các ngươi, gây cùng cái con gà con một dạng. Huống hồ ta tin tưởng, yêu lực lượng là vô cùng lớn, ta điểm ấy thể trọng đối với Trương Dương tới nói không tính là gì. Hai tên nam đệ tử, chương 224, mua không nổi đừng mua chương 224, mua không nổi đừng mua Lâm Phỉ kéo Trương Dương cánh tay, rất nhanh hai người liền tới đến dưới núi. Trương Dương cùng Lâm Phỉ mới vừa tới đến dưới núi, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một đầu đơn sơ khu phố, hai bên đường phố trưng bày nhiều loại quầy hàng, trên quầy hàng cái gì cũng có. Lúc này trên đường phố tụ tập Hứa Đa Thiên Huyền Tông đệ tử, những đệ tử kia ngay tại đi dạo lấy. Nơi này chính là Thiên Huyền Tông các đệ tử bày quầy bán hàng địa phương, bọn hắn sẽ đem một chút chính mình không cần đến đồ vật lấy ra bán, đương nhiên cũng thỉnh thoảng có ít người lại ở chỗ này nhặt nhạnh được chỗ tốt, cho nên người ở đây khí một mực phi thường nóng nảy. Lâm Phỉ giải thích nói. Lâm Phỉ nói xong chính là trực tiếp lôi kéo Trương Dương hướng trong đám người đi đến, Trương Dương nhìn xem như tinh linh bình thường Lâm Phỉ, nhịn không được nói, ngươi dạng này kéo ta, không sợ đệ tử khác bọn họ hiểu lầm? Không sợ nha, dù sao đến lúc đó ta những người theo đuổi kia cũng là tìm ngươi phiền phức. Lâm Phỉ ngon ngọt cười. Trương Dương, nơi này chính là phiên chợ, cũng không phải tại Huyền Phong bên trên, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy người theo đuổi? Trương Dương hiếu kỳ nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Huyền Tông có một phần tứ đại mỹ nữ bằng sao? Lâm Phỉ chớp lấy mắt to nói. Trương Dương lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Lâm Phỉ thấy thế cười thần bí, sau đó mang theo Trương Dương đi vào một cái quầy hàng trước đó, trực tiếp tại trên quầy hàng cầm một quyển sách cho Trương Dương nhìn. Trương Dương mở ra trang đầu xem xét, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là Thiên Huyền Tông tứ đại mỹ nữ mấy cái này chữ lớn. Sau đó Trương Dương liền tại xếp hạng thứ hai vị trí gặp được Lâm Phỉ danh tự. Ngươi danh khí lớn như vậy? Trương Dương kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên. Lâm Phỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ đắc ý nói. Trương Dương tiếp tục đảo sổ, chỉ gặp trang thứ hai chính là Thiên Huyền Tông tứ đại mỹ nam bảng. Hắn nhất chết lại còn là tứ đại mỹ nam đứng đầu. Trương Dương hơi kinh ngạc. Nhìn đủ chưa, muốn nhìn liền chính mình mua. Chủ quán gặp Trương Dương cầm chính mình sổ lật tới lật lui, cũng không trả tiền, trực tiếp đem Dương Dương thủ bên trong sổ đoạt trở về. Ngươi trên sổ này xếp hạng làm sao thống kê? Trương Dương đạo. Hiện tại đã là công nhận, còn lại đều là ta hao phí khí lực lớn tự mình thống kê, ngươi có ý kiến gì không? Chủ quán không khách khí nói. Thống kê cái quái gì, tứ đại mỹ nam đều không có ta, ngươi thống kê cái truy? Trương Dương mắng một tiếng, sau đó cùng Lâm Phỉ trực tiếp rời đi. Tên kia chủ quán thấy thế cả giận nói, bị điên rồi. Sau đó chính mình lật xem lên trên sách tứ đại mỹ nam xếp hạng. Chủ quán nhìn trên sách chân dung, sau đó lại nhìn một chút Trương Dương bóng lưng, cau mày nói, cảm giác giống như xác thực nên đổi mới. Sau đó trực tiếp đem bên trong một người xóa đi, trực tiếp thủ hội Trương Dương chân dung đi lên. Chủ quán giơ lên sổ nhìn một chút, gật đầu nói, lần này thuận mắt nhiều, bây giờ cái này bản mới nhất bản nhất định phải tăng giá. Mà lúc này Trương Dương bị Lâm Phỉ kéo cánh tay bốn chỗ tán loạn, có Lâm Phỉ loại mỹ nữ này ở bên cạnh, Trương Dương tự nhiên cũng bị rất nhiều mang theo địch ý ánh mắt. Ta lúc đầu muốn điệu thấp một chút, nhưng có người hôm nay Huyền Tông xếp hạng thứ hai mỹ nữ một đường kéo ta cảm giác rất khó điệu thấp à. Trương Dương cảm thụ được những cái kia ánh mắt giống như giết người, hắn đều có chút im lặng. Làm sao rồi, ta loại mỹ nữ này kéo ngươi còn ghét bỏ à, cái kia cùng lắm thì ta không sẵn thôi. Lâm Phỉ chu miệng, trực tiếp buông lỏng ra Trương Dương cánh tay. Bất quá ngay tại nàng buông ra Dương Dương thủ cánh tay trong nháy mắt, một cái ấm áp bàn tay to trực tiếp khoác lên eo của nàng, Lâm Phỉ nhịn không được kinh hô một tiếng. Ai nha, ngươi quá đáng ghét, nơi này nhiều người như vậy đâu, ngươi buông ra. Lâm Phỉ sắc mặt đỏ bừng nói. Bị Trương Dương ôm lấy eo trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy tựa hồ có một cỗ dòng điện thông hướng nàng toàn thân, để nàng có loại tê tê dại dại cảm giác. Nếu đều đã cao điệu như vậy, cái kia dứt khoát liền lại cao hơn điệu một chút đi. Trương Dương cười hắc hắc, lập tức trực tiếp một tay ôm Lâm Phỉ eo thon kia, hướng phía trong đám người đi đến. Một đường đi xuống Trương Dương ngược lại là không có cảm giác cái gì, Lâm Phỉ thì là khuôn mặt nhỏ một đường đỏ bừng. Những cái kia hành tẩu tại trên đường phố đệ tử nhìn thấy Trương Dương như thế ôm Lâm Phỉ, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ ghen ghét. Tên Vương bắt đạn này đến cùng là ai, tại sao phải ôm Tô Phỉ eo? Chưa thấy qua a, chẳng lẽ là Huyền Phong mới nhất một nhóm đệ tử? Dựa vào à, thật sự là hâm mộ, nếu là ôm Tô Phỉ nữ thần chính là ta tốt biết bao nhiêu a. Chỉ sợ là cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dám ôm, ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân kia cũng ưa thích Tô Phỉ nữ thần? Các ngươi chờ lấy xem đi, gia hỏa này trước công chúng phách lối như vậy, rất nhanh nam nhân kia liền sẽ tới tìm hắn, tới lúc đó chỉ sợ hắn sẽ bị hù trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tên đệ tử hung hăng nói, trong đầu phảng phất đã nhìn thấy Trương Dương cái kia kết cục bi thảm. Ngay tại Trương Dương ôm Lâm Phỉ hai lòng hành tẩu tại cái kia muôn hình muôn vẻ trong đám người lúc, nộ không thanh âm đột nhiên từ Trương Dương trong đầu vang lên. Nhanh đi phía trước quầy hàng kia, vậy nhân thủ bên trên kim loại vật liệu của người trên thân viên kia nhân hoàng ấn giống nhau như lúc. Nộ không nói, ý của ngươi là có thể dùng kim loại này chữa trị nhân hoàng ấn? Trương Dương hỏi. Điểm ấy kim loại mặc dù không nhiều, nhưng ngươi tương lai muốn chữa trị nhân hoàng ấn vẫn là phải mua, ta đề nghị ngươi trước tích lũy đứng lên, miễn cho đến lúc đó bị người làm thịt. Ngộ Không nói. Trương Dương nhất muốn cũng có đạo lý, sau đó hướng thẳng đến quầy hàng kia đi đến. Lúc này trước gian hàng, một tên đệ tử trên tay cầm lấy màu vàng nóng kim loại vật liệu, ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy. Đây chính là sao băng sắt, ta sốt ruột dùng tiền, chỉ cần 1 vạn linh tinh ta liền bán cho ngươi. Chủ quán nhìn xem tên đệ tử kia, thần sắc không gì sánh được chân thành nói. Tên đệ tử kia nhíu mày nhìn xem trong tay cái kia như hạt đậu nành sao băng sắt, nói ngần ấy vật lớn ngươi nói với ta muốn 10000 linh tinh, ngươi có phải hay không coi táng ốc? Thứ này nếu không phải ta cần dùng gấp tiền, 10000 linh tinh ta đều không bán, ngươi đến cùng muốn hay không, không cần buông xuống. Chủ quán hơi không kiên nhẫn. Tên đệ tử kia nhíu mày, sau đó nói, ta thế nhưng là Thiên Châu Phong đệ tử, ngươi cho ta tiện nghi một chút, nếu không ta cũng không muốn rồi. Hắn cảm giác thứ này có thể là cái thứ tốt, nhưng cụ thể chỗ nào tốt lại không rõ ràng. Hắn sợ mình nhìn nhầm, vì không bị hố, lựa chọn xuất ra chính mình Thiên Châu Phong đệ tử thân phận, hy vọng chủ quán có thể thức thời rẻ hơn một chút. Ngươi không cần liền dẹp đi, đừng cầm Thiên Châu Phong tới dọa ta, ta không ăn bộ này. Chủ quán cả giận nói, sau đó trực tiếp túm lấy tên đệ tử kia trên tay sao băng sắt. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Tên đệ tử kia cả giận nói, ta quản ngươi là ai. Chủ quán khinh thường nói, tốt tốt tốt. Người kia ánh mắt âm trầm nói, mà lúc này Trương Dương đã đi tới trước gian hàng, sau đó trực tiếp ném cho chủ quán một cái nạp giới, nói ta muốn. Trương Dương sớm đã hỏi tham quan Ngộ Không, viên này sao băng sắt tuy nhỏ, nhưng 10000 linh thạch mua sắm vẫn như cũng là kiếm lời máu. Chủ quán tra xét một phen trong nạp giới linh tinh, sau đó trực tiếp sẽ vẫn tinh sắt cho Trương Dương, vẫn không quên trào phúng tên đệ tử kia một câu. Nghèo bê mua không nổi cũng đừng mua, cùng ta giả trang cái gì con bê. Chương 225, tên béo da đen Vương Khải Toàn. Chương 225, tên béo da đen Vương Khải Toàn. Tên đệ tử kia nhìn thấy sao băng sắt bị Trương Dương thu hồi được, hắn trong nháy mắt liền hiểu được, cái này sao băng thiết chân có thể là đồ tốt, nếu không Trương Dương chắc chắn sẽ không mua sắm. Tiểu tử đem ngươi trong tay đồ vật bán cho ta. Tên đệ tử kia nhìn xem Trương Dương đạo, khắp khuôn mặt là uy hiếp chi sắc. Trương Dương nhìn về phía tên đệ tử kia, cười nói, vậy ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Tên đệ tử kia gặp Trương Dương mặt xinh, biết Trương Dương đại sát suất là gần đây gia nhập Thiên Huyền Tông đệ tử, sau đó nói, ngươi cũng đã biết Thiên Châu Phong. Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, sau đó nói, biết là biết, bất quá cái này cùng Thiên Châu Phong có quan hệ gì? Tên đệ tử kia đắc ý nói, ta gọi Trần An, thực lực xếp hạng Thiên Châu Phong top 100, ngươi sẽ vẫn tinh sát đưa ta, ta có thể ở trên trời Huyền Tông chiếu vào ngươi. Hắn xác nhận Trương Dương là người mới sau, yêu cầu cũng biến thành càng thêm quá mức. Ngu ngốc. Trương Dương im lặng, sau đó quay đầu chính là rời đi. Trần An nghe được Trương Dương mắng hắn ngu ngốc, hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn thân là Thiên Huyền Tông đệ nhất phong Thiên Châu Phong đệ tử, đầu tiên là bị chủ quán mắng thành ngốc, hiện tại lại bị một cái không hiểu thấu người mới mắng thành ngu ngốc, trong lòng của hắn lửa giận rốt cuộc che giấu không nổi, trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương chụp tới. Vừa mới xoay người Trương Dương đột nhiên bị Trần An nắm bả vai, cước bộ của hắn cũng theo đó ngừng lại. Muốn động thô. Trương Dương quay người nhìn về phía Trần An nói, trên mặt biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Trần An bởi vì kích cỡ so Trương Dương thấp, hắn ngửa đầu nhìn về phía Trương Dương, khắp khuôn mặt là uy hiếp chi sắc nói, ngươi tốt nhất thức thời điểm, nếu không cũng đừng trách ta động thủ giáo dục ngươi. Ngươi xuất thủ thử một chút. Trương Dương đạo. Trần An gặp Trương Dương có chơi, cả giận nói, ngươi coi ta không dám. Nói xong liền trực tiếp một quyền hướng phía Trương Dương bộ mặt đập tới. Coi như Trương Dương chuẩn bị hoàn thủ thời khắc, tên địa chủ quán thanh âm vang lên. Nơi này là bày quầy bán hàng khu vực, ngươi nếu dám ở chỗ này động thủ, cho dù ngươi là Thiên Châu Phong đệ tử, cũng tránh không được nghiêm trị. Chủ quán nhắc nhở. Trần An mang lên một nửa tay đột nhiên giữa không trung dừng lại, chủ quán nói không sai, Thiên Huyền Tông xác thực có văn bản rõ ràng quy định, mảnh khu vực này không cho phép đánh nhau, nếu không sẽ đứng trước phi thường xử phạt nghiêm khắc. Trần An nhíu mày nhìn xem Trương Dương, nói ngươi có dám hay không cùng ta đi lôi đài phân cao thấp. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói không rảnh. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lâm Vĩ vừa lúc cầm hai chuỗi kẹo hồ lô đi vào Dương Dương diện trước, nàng đem bên trong một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Trương Dương, ngon ngọt cười, cái này kẹo hồ lô ăn rất ngon đấy, Trương Dương ngươi cũng tới một chuỗi. Trương Dương tiếp nhận kẹo hồ lô, Lâm Vĩ mong đợi nhìn xem Trương Dương, tựa hồ đang chờ đợi Trương Dương đánh giá. Trương Dương cắn một cái kẹo hồ lô, cười nói, ăn thật ngon. Lâm Vĩ nghe được Trương Dương tán dương, lúc này mới lần nữa ôm lấy Trương Dương cánh tay, điềm điềm cười nói, ngươi ưa thích liền tốt. Sau đó chính mình cũng bắt đầu ăn đứng lên. Mà một bên Trần An Cương nhìn thấy mặc màu hồng bánh ngắn, màu trắng chất tơ vớ qua gối Lâm Phỉ từ đằng xa lúc đi tới, cả người hắn đều nhìn ngây người. Hôm nay Lâm Phỉ hắn thấy không chỉ có xinh đẹp, so sánh bình thường còn tăng thêm một phần thanh xuân sức sống, để trái tim nhỏ của hắn khống chế không nổi bắt đầu nhảy lên. Coi như hắn chuẩn bị tiến lên quỳ liếm một phen lúc, kết quả liền gặp được trong lòng của hắn nữ thần Lâm Phỉ vậy mà chủ động mua một chuỗi kẹo hồ lô cho Trương Dương, đồng thời còn thân hơn mật ôm Trương Dương cánh tay. Giờ khắc này, hắn cảm giác trời sập. Đang lúc Trương Dương cùng Lâm Phỉ chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần An trực tiếp ngăn ở Dương Dương diện trước, hắn rỗi ra bị tức có chút hơi run tay, nói ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi có bị bệnh không, ai có công phu cùng ngươi quyết đấu? Trương Dương im lặng, sau đó chuẩn bị lách qua Trần An. Kết quả Trần An không buông tha lần nữa dây dưa đi lên, nói ngươi tên hèn nhất này, nếu như ngươi ngay cả quyết đấu cũng không dám, vậy liền rời đi Lâm Phỉ. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía còn ở bên cạnh ăn kẹo hồ lô Lâm Phỉ nói ngươi xem một chút, đây đều là ngươi mang đến cho ta phiền phức. Lâm Phỉ thì là trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn xem Trương Dương, ủy khuất nói, cái này lại không thể trách ta. Nói xong vẫn không quên nắm thật chặt cánh tay, đem Trương Dương tay vướt ve càng ra tăng hơn một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Trần An nhìn thấy một màn này, con mắt trừng lớn hơn, giờ phút này trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, hắn cảm giác trong lòng của hắn tượng nữ thần là tại lấy lại Trương Dương. Nghĩ tới đây, khóe mắt không khỏi chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Bất quá rất nhanh Trần An lại tỉnh lại chỉ vào Trương Dương nổi giận mắng, nhất định là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ lừa gạt Lâm Phỉ, nếu không Lâm Phỉ làm sao lại để ý ngươi. Trương Dương im lặng. Lâm Phỉ gặp Trần An quấn quýt chặt lấy, nhịn không được nói, vị sư minh này ngươi hiểu lầm, Trương Dương không có gạt ta, là ta. Lâm Phỉ nói đến đây không có tiếp tục nói hết, cái đầu nhỏ có chút rủ xuống, sắc mặt đã là đỏ bừng một mảnh. Trần An nhìn thấy Lâm Phỉ bộ này thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái, hắn phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, cả người cũng biến thành hồn bay phách lạc đứng lên, bước chân càng là nhịn không được lui về sau ra ngoài mấy bước. Ngươi, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ta đánh cho tàn phế ngươi. Trần An cả giận nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Trương Dương đạo, ta cầm 10 vạn linh tinh đi ra, chỉ cần ngươi thắng ta, đây chính là ngươi. Trần An cả giận nói, lập tức trực tiếp xuất ra một viên nạp giới, bên trong chứa được 10 vạn linh tinh. Hắn lúc này đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vì đánh Trương Dương đã liều lĩnh. Thành giao. Bất quá muốn tìm cái nhân chứng, miễn cho ngươi thua chơi xấu. Trương Dương đạo, ngươi nói tìm ai chứng kiến? Trần An giờ phút này chỉ muốn nhanh lên đem Trương Dương đánh một trận tơi bời, hắn muốn để Lâm Phỉ minh bạch, hắn so Trương Dương ưu tú rất nhiều. Trương Dương ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, rất nhanh liền rơi vào bên cạnh quầy hàng lão bản trên thân. Tìm quầy hàng lão bản đi. Trương Dương đạo. Quầy hàng lão bản nghe được Trương Dương muốn tìm chính mình khi nhân chứng, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hứng thú, sau đó nói, có thể à, ta thích nhất xem náo nhiệt. Sau đó trực tiếp từ quầy hàng phía sau đi ra. Quầy hàng lão bản sau khi đứng dậy, Trương Dương lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vị này quầy hàng lão bản mặc dù rất trẻ trung, lại là mang một cái bụng địa, bất quá hắn mặc dù rất mập, nhưng thịt trên người lại là gấp vô cùng dồn vững chắc. Trương Dương nhịn không được nói, lão bản ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, xin ngươi đừng trách móc. Chủ quán cười nói, ngươi hỏi đi, không có việc gì. Xin hỏi ngươi vì sao có thể hắt thành dạng này? Trương Dương nhìn xem chủ quán cái kia đen kịt tỏa sáng làn da nói, nghe ta ra ra nói, là mẫu thân của ta sinh ta lúc sinh ra thiên địa dị tượng, lúc đó một tia chớp bổ tiến vào trong phòng sinh, chờ ta sinh ra lúc, liền đã đen như vậy. Chủ quán cấp đại tiếu đạo tựa hồ căn bản không để ý người ta nói hắn đen. Thất kính thất kính. Trương Dương chắp tay nói, chủ quán lý do này nói hắn đều có chút không phản bắt được. Chủ quán thấy thế cười nói, ta gọi Vương Khải Toàn, ngươi tên là gì? Tại hạ Trương Dương. Trương Dương cười nói, hai người các ngươi có phải hay không không xong đến cùng có đi hay không? Trần An gặp Trương Dương cùng Vương Khải Toàn một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, hắn nhịn không được cả giận nói, hai người này đơn giản chính là coi hắn là làm không khí. Chương 226, lôi đài giao đấu. Chương 226, lôi đài giao đấu. Trương Dương tại Vương Khải Toàn dẫn đầu xuống, rất nhanh liền tới đến ở vào mảnh này phiên chợ khu vực trung ương, bên này có một khối lôi đài, chính là vì những cái kia buộc phát xung đột đệ tử chuẩn bị. Trương Dương cùng Trần An xung đột tự nhiên đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý, rất nhiều người nhìn thấy có náo nhiệt nhìn, tất cả đều là đi theo Trương Dương mấy người đi tới lôi đài khu. Tiểu tử này là ai? Hắn chẳng lẽ không biết Trần An là Thiên Châu Phong người sao, mà lại hắn thực lực đứng vào Thiên Châu Phong top 100. Nhìn xem tương đối lạ mặt, bất quá có thể cùng ta nữ thần Lâm Phỉ đi cùng một chỗ, xác suất lớn là Huyền Phong đệ tử. Huyền Phong đệ tử cũng dám khiêu khích Thiên Châu Phong. Hắn cho là mình là quản lễ sao? Tiểu tử này khẳng định là mới tới, vì định mọt Lâm Phỉ mới cùng Trần An quyết đấu, loại lăng đầu thanh này cũng không hiếm thấy, chờ hắn bị Trần An hung hăng giáo dục đằng sau, hắn sẽ minh bạch Lâm Phỉ không phải ai đều có thể theo đuổi. Một chút đệ tử nhìn đứng ở trên lôi đài Trương Dương cười lạnh nói, mảnh khu vực này rất nhiều đệ tử kỳ thật cũng không trông thấy trước đó Lâm Phỉ kéo Trương Dương chẳng cảnh, mà những cái kia biết đến đệ tử, bọn hắn đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Tám đại ngọn núi ở giữa vốn là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn hận không thể tất cả mọi người làm. Trên lôi đài, Trần An trêu tức nhìn xem Trương Dương, lắc đầu nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này, ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng ngươi đại võ sư tám nặng cảnh có thể thắng ta người đại vũ sư này chín nặng người đi. Ngươi lập tức sẽ biết ai ngu xuẩn. Trương Dương thản nhiên nói, kẻ yếu cũng liền sẽ chỉ mạnh miệng, đối phó ngươi loại người này, ta chỉ cần một chiêu liền có thể. Trần An châm chọc khiêu khích nói. Trương Dương không tiếp tục phản ứng hắn. Trần An nhìn thấy Trương Dương như vậy, hắn tự nhiên mà vậy cho là khẳng định là Trương Dương sợ, dù sao hắn cảnh giới bày ở nơi này, không có lý do bại bởi Trương Dương. Hai người các ngươi giao đấu có thể, nhưng không thể náo ra nhân mạng, hiểu chưa? Vương Khải Toàn nhìn xem hai người nói. Hai người dù sao đều là tông môn hao phí tài nguyên bồi dưỡng, kẻ nào chết tông môn đều thua thiệt. Yên tâm đi, ta chỉ là đánh cho tàn phế hắn, sẽ không để cho hắn chết. Trần An nhìn thoáng qua Trương Dương cười lạnh nói. Trương Dương thì là nhẹ gật đầu. Vương Khải Toàn thấy thế nhanh chóng thối lui đến bên lôi đài, sau đó nói, vậy thì bắt đầu đi. Theo Vương Khải Toàn tiếng nói rơi xuống, Trần An nhìn về phía Trương Dương cười lạnh nói, ta hắn vừa mới nói ra một chữ, chỉ gặp Trương Dương cái kia đống cắt lớn nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh. Dựa vào. Ngay tại Trương Dương nắm đấm đập trúng Trần An mặt trước, Trần An trong miệng ngạnh sinh sinh biệt xuất chữ thứ hai, lập tức nắm đấm kia liền rơi vào trên mặt hắn, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra lôi đài. Dưới đài mọi người vây xem thấy thế tranh thủ thời gian tản ra, Trần An thân thể sau khi hạ xuống kéo đi ra đi mười mấy mét lúc này mới ngừng lại. Đám người nhìn một chút trên mặt đất triệt để đã hôn mê Trần An, lại nhìn một chút trên đài Trương Dương, trong đám người trong nháy mắt liền vang lên tiếng kinh hô. Tình huống như thế nào? Vừa rồi Trần An nói một chiêu giải quyết Trương Dương, ta mới vừa rồi còn coi là bay xuống Trường Dương, kết quả xem xét lại là Trần An. Nhất định là Trần An quá mức khinh địch, nếu không làm sao có thể bị tấm này Dương một quyền liền đánh bại. Cái này Huyền Phong Trương Dương phải ngã huyết môi Thiên Châu Phong thế, nhưng là Thiên Huyền Tông đệ nhất phong, hắn đánh bại Trần An tương đương chọc tổ ong vào vẽ, rất nhanh sẽ có mặt khác Thiên Châu Phong đệ tử tìm đến phiền phức. Xác thực, Thiên Châu Phong đám người kia đối với đệ nhất phong tên tuổi này phi thường yêu quý, bây giờ Trần An bị thực lực tổng hợp hạng chót Huyền Phong đệ tử đánh bại, bọn hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Rất nhiều đệ tử cũng không rời đi, mà là chờ đợi Châu Phong đệ tử khác tìm đến Trương Dương phiền phức. Trên lôi đài, Vương Khải Toàn đem một viên nạp giới ném cho Trương Dương, cười nói: "Trương huynh, thực lực của ngươi ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta." Trương Dương đem nạp giới thu hồi, tăng thêm cái này 10 vạn linh tinh, trên người hắn đã có 19 vạn linh tinh. Đây không phải là thực lực của ta mạnh, mà là cái kia Trần An kinh địch, lôi đài giao đấu còn nói nhảm nhiều như vậy, đáng đời hắn thua. Trương Dương cười nói: "Xác thực như vậy." Vương Khải Toàn gật đầu nói. Ngay tại hai người cùng nhau trò chuyện thời điểm, nơi xa một tòa tiểu lâu bao sương cửa sổ, một tên người mặc áo trắng mặt như ngọc nam tử lặng lặng nhìn xem trên lôi đài hết thảy. Mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy một tên nam tử khác, người này mặc dù không có bổng phí áo nam tử như vậy dáng vẻ đường đường, nhưng cũng sinh ngọc thụ lâm phong. Hàn Sư Minh, tiểu tử này đánh các ngươi Thiên Châu Phong đệ tử, ngươi không phải người đi giáo huấn một chút hắn sao? Người nói chuyện tên là Đồ Giang, đến từ Thiên Huyền Tám Đại ngọn núi một trong Nam Phong. Nam tử áo trắng thản nhiên nói: "Sâu kiến mà thôi, tự sẽ có người xuất thủ giáo huấn hắn." Nam tử áo trắng nói xong, liền không nói nữa, mà là tiếp tục nhìn xem trên lôi đài kia Trương Dương, biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh. Nam tử áo trắng chính là Thiên Huyền Tông người thứ nhất Hàn Nhất Chiết, đến từ Thiên Châu Phong. Đường Giang nghe nói như thế, trong lòng nhịn không được thở dài nói: "Quả nhiên là Thiên Huyền Tông người thứ nhất, ai trong mắt hắn đều là sâu kiến, nhưng ngươi không phục lại đánh không lại hắn." Đường Giang cũng không nói nữa, đồng dạng cũng là tiếp tục quan sát lấy trên lôi đài tình huống. Phía trên võ đài, Trương Dương cùng Vương Khải Toàn vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả lại có một tên đệ tử gạt mở đám người, trực tiếp đi lên lôi đài. "Ngươi khoan hãy đi, ta tới khiêu chiến ngươi." Tên đệ tử kia nói xong trực tiếp ngăn cản Trương Dương đường đi. Trương Dương nhíu mày nhìn xem người kia, nói: "Ta cái này lại không phải công lịch khiêu chiến thi đấu, người nào đi lên ta đều muốn tiếp nhận khiêu chiến, ngươi thật coi ta nhàn." Trương Dương nói xong liền trực tiếp hướng phía dưới lôi đài đi đến. "Ta ra 20 vạn linh tinh đánh với ngươi một trận." Trương Dương cương mới vừa đi tới xuống lôi đài cầu thang chỗ, tên nam tử kia thanh âm liền chuyển vào trong lỗ tai hắn. Trương Dương nghe xong thân thể lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tên nam tử kia nói: "Ngươi chăm chú." Tên nam tử kia nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một viên nạp giới ném cho Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn đại khái nhìn thoáng qua trong nạp giới linh tinh, sau đó đối với Trương Dương đạo: "Xác thực có 20 vạn linh tinh." Trương Dương nghe đến lời này, trên mặt lập tức liền rào rạt lên mỉm cười, sau đó một lần nữa trở lại trên lôi đài, nói: "Có tiền tất cả đều dễ nói chuyện." Vương Khải Toàn thì là thiện ý nhắc nhở: "Trương huynh, ngươi lại muốn đánh sao? Gia hỏa này thế nhưng là so trước đó người kia lợi hại." Trương Dương nhẹ gật đầu. Vương Khải Toàn thấy thế một lần nữa lui về bên cạnh lôi đài. Tên nam tử kia gặp Vương Khải Toàn còn chưa hô bắt đầu, sau đó nhìn về phía Trương Dương, cười lạnh nói: "Ta gọi Bái Đèn, đồng dạng cũng là Thiên Châu Phong đệ tử." Dưới đài đệ tử nghe được Bái Đèn hai chữ này sau, mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Lại là Thiên Châu Phong thực lực xếp hạng 80 Bái Đèn, người đưa ngoại hiệu Bái Đại Hiệp, ta đã lâu lắm chưa thấy qua hắn. Nghe nói là mới từ bên ngoài lịch luyện trở về, xem ra tin tức truyền bá rất nhanh a. Tiểu tử này lúc này vận khí xem như chấm dứt, dù sao Bái Đại Hiệp thực lực viễn siêu trước đó Trần An, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì khinh địch mà bị một chiêu đánh bại. Rất nhiều đệ tử nhiều hứng thú nhìn xem trên lôi đài hai người, kỳ thật càng nhiều người hy vọng Bái Đại Hiệp bị đánh bại, như vậy cũng tốt áp chế Thiên Châu Phong đám người này nhuệ khí. Chương 227, thân ảnh màu trắng chương 227, thân ảnh màu trắng Trương Dương nhìn xem trước mặt tên này gọi Bái Đèn Thiên Châu Phong đệ tử, chỉ gặp người này tuy vẫn đệ tử thân phận, lại dáng dấp rất gốc, lại thêm đầu kia trời sinh tóc trắng, cùng cái lao đầu không có khác nhau. "Ta gọi Trương Dương, đến từ Huyền Phong." Nhìn thấy đối phương tự giới thiệu, Trương Dương cũng không thể mất lễ tiết. "Ngươi vậy mà đến từ Huyền Phong?" Bái Đèn ánh mắt híp lại, hiển nhiên Trần An bị một cái Huyền Phong đệ tử đánh bại, để hắn phi thường phẫn nộ. "Ngươi có ý kiến gì không?" Trương Dương đạo. "Ngươi rất tốt, một tên Huyền Phong đệ tử vậy mà có thể một chiêu đánh bại Trần An, bất quá đây đều là Trần An phế vật kia chủ quan thôi, gặp được ta ngươi không có loại cơ hội này." Bái Đèn nhìn xem Trương Dương, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. "Ngươi nói sai, đối phó ngươi cũng chỉ cần một chiêu." Trương Dương đạo. "Ngươi coi thật sự là cuồng vọng." Bái Đèn lời nói còn chưa nói xong, kết quả Vương Khải Toàn hô bắt đầu thành âm đã vang lên. Bái Đèn trong nháy mắt ý thức được không ổn, bất quá lúc này Trương Dương thân ảnh đã biến mất, một cái quả đấm to trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. "Phanh!" Trương Dương một quyền hung hăng nện ở Bái Đèn trên mặt, Bái Đèn như đạn pháo bay ra ngoài, trên mặt đất kéo lên một đầu tơ máu thật dài, cuối cùng tại kẽ xịu Trần An bên cạnh ngừng lại. "Ngươi nạp giới." Vương Khải Toàn đem nạp giới ném cho Trương Dương. Trương Dương tiếp được nạp giới, bây giờ trên người hắn đã có 39 vạn mai linh tinh. Lại là một quyền. Tấm này Dương lai là gì, Huyền Phong lúc nào đi ra một cái ngoan nhân như vậy? Ta ngược lại không cảm thấy tấm kia Dương lợi hại, hắn bất quá là dựa vào trọng tài trợ giúp, nếu không phải trọng tài đột nhiên hô bắt đầu, Bái Đèn căn bản không có khả năng bị một quyền đánh bại. Trong đám người một tên đệ tử bắt đầu chất vấn trọng tài tính công chính. Trên đài Vương Khải Toàn nghe xong nhìn về phía tên đệ tử kia, nói: "Cái này không thể trách ta, đánh cái lôi đài nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn chờ hắn thổi xong lại hô bắt đầu sao?" Dưới đài tên đệ tử kia phản bác: "Vậy ngươi cũng không thể chờ hắn nói một nửa hô bắt đầu đi, cái này rõ ràng không công bằng." "Vậy ngươi đến." Vương Khải Huyền trực tiếp tránh ra thân vị cho tên đệ tử kia. Đệ tử còn lại thấy thế tất cả đều bắt đầu sấy khô lửa, để tên đệ tử kia đi lên làm trọng tài. Tên đệ tử kia không chút do dự trực tiếp đi lên lôi đài, mà Vương Khải toàn thì là đứng ở một bên. Nhưng ta không chuẩn bị lại đánh. Một bên Trương Dương yếu ớt nói một câu. Không được, ngươi nhất định phải đánh. Tên đệ tử kia lập tức nói. Trương Dương, có thể ngươi tựa hồ không có quyền lợi quản ta có đánh hay không. Trương Dương đạo. Tên đệ tử kia sửng sốt. Đúng vậy a, hắn xác thực không có quyền lực này. Ngay tại hắn suy nghĩ nên làm cái gì lúc, hắn cứu tinh liền xuất hiện. Chỉ gặp một tên nam tử mặc áo bào đen đi lên lôi đài, sau đó phi thường quả quyết nói ta tên là Đồng Vương, đến từ Thiên Châu phòng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đồng Vương nói xong trực tiếp xuất ra một viên nạp giới, ném cho tên kia mới tới trọng tài, nói trong này có 20 vạn linh tinh. Nói xong chính là nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương thấy thế cười cười nói, lên giá, 30 vạn. Trương Dương nhìn ra tên này gọi Đồng Vương cũng là vì Thiên Châu phong danh dự tới. Tăng giá? Dựa vào cái gì đến ta liền tăng giá? Đồng Vương cả giận nói. Hắn muốn là có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn chắc chắn đánh bại Trương Dương, thật không nghĩ đến lên phía sau lôi đài, tấm này Dương vậy mà cùng hắn tới một tay tăng giá, cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì hắn trên thân tổng cộng liền 20 vạn linh tinh mà thôi. Bởi vì ngươi là VIP danh ngạch, cũng là ta hôm nay tiếp nhận một trận cuối cùng khiêu chiến, đánh xong ta muốn đi, không có thời gian cùng các ngươi một bộ chơi. Trương Dương đạo. Trương Dương lời vừa mới nói xong, tên kia mới tới trọng tài lập tức nói còn lại linh tinh ta giúp hắn ra. Nói xong chính là xuất ra 10 vạn linh tinh chứa vào Đồng Vương nạp trong nhẫn. Hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn, mà là bởi vì hắn biết Đồng Vương thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng Vương là người bình thường tuy thấp điều, nhưng theo hắn biết, Đồng Vương cảnh giới sớm đã đạt tới đại võ sư 9 nặng đỉnh phong, đồng thời đã chuyển hóa một tia linh nguyên, hắn thực lực đã hoàn toàn có thể xếp vào Tiên Châu phong trước 30. Loại thực lực này đối mặt một cái đại võ sư 8 nặng Trương Dương, hắn cũng không biết làm như thế nào thua. Đương nhiên hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, hắn vị trí ngọn núi so Huyền Phong không mạnh hơn bao nhiêu, hắn chính là vì cùng Đồng Vương tạo quan hệ, có quan hệ xử lý sự tình. Đồng Vương nghe được tên đệ tử kia giúp mình ra 10 vạn linh tinh, hắn hướng phía tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, xem như nhận phần nhân tình này. Tên đệ tử kia thấy thế mừng rỡ trong lòng. Hiện tại 30 vạn linh tinh đủ, có thể đánh với ta một trận sao? Đồng Vương thản nhiên nói. Có thể. Trương Dương đạo. Tên đệ tử kia gặp Trương Dương đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không lại cho Trương Dương ăn trộm gà cơ hội, sau đó lập tức nói tỉ thí bắt đầu. Tên đệ tử kia thoại âm rơi xuống, Đồng Vương thân hình lóe lên hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trương Dương thấy thế trong lòng cười lạnh, hắn tinh khiết nhục thân chi lực tại cửa trước mặc dù chơi không chết ra dày thịt béo yêu thú, nhưng không có nghĩa là tu sĩ nhân loại có thể tùy tiện chịu đựng được hắn một quyền. Trương Dương cấp tốc thôi động thể nội cái kia 300 đường kinh mạch chi lực, đem những lực lượng kia hội tụ ở tay phải, lập tức hướng thẳng đến Đồng Vương một quyền đập tới. Ta sớm đã chuyển hóa ra linh nguyên chi lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đồng Vương cười lạnh nói, đồng dạng cũng là một quyền hướng phía Trương Dương đập tới. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn vang lên. A. Ngay sau đó chính là vang lên Đồng Vương tiếng kêu thảm thiết. Đồng Vương quyền đầu cùng Trương Dương nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh ra, cánh tay của hắn cũng theo đó đãng xuống dưới. Phanh. Trương Dương nắm đấm thế đi chưa giảm, một quyền trực tiếp nện ở Đồng Vương trên mặt, Đồng Vương tùy theo bay ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng đằng sau, vừa lúc nằm tại bãi đèn cùng Trần An ở giữa. Trương Dương thu hồi nằm đấm, nhìn về phía tên trọng tài kia, cười nói, không có ý tứ, hay là một quyền, đem nạp giới lấy ra đi. Tên trọng tài kia tinh thần hoảng hốt đem nạp giới cho Trương Dương, trong miệng lại là không ngừng nỉ non, tại sao có thể như vậy, vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy, đây chính là ta làm một năm nhiệm vụ, bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tới linh tinh, cứ như vậy không có. Trương Dương cũng không phản ứng ra hỏa này, hắn biết ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý. Sau đó đem tất cả linh tinh đặt chung một chỗ, lần này hắn có được 59 vạn mai linh tinh. Phía dưới vây xem đệ tử sớm đã sôi trào. Thật mạnh nhục thân, Huyền Phong có thể có được cường đại như thế nhục thân chỉ có cái kia sớm đã xuống dốc võ đường. Rất nhiều đệ tử đoán được Trương Dương thân phận, nhưng bọn hắn nhớ rõ ràng, võ đường nhục thân tuy mạnh, nhưng công sát thủ đoạn một mực phi thường yếu mới đối, làm sao đến Trương Dương nơi này trở nên mạnh mẽ như vậy. Vương Vinh chúng ta đi thôi. Trương Dương cầm linh tinh đi xuống lôi đài, lúc này Lâm Phỉ cũng chủ động tiến lên khoác lên Trương Dương cánh tay, bất quá biểu lộ lại là có chút thất lạc. Thế nào? Trương Dương tự nhiên quan sát được những này, hơi nghi hoặc một chút nói. Mãi mãi nói lần này do ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia dược tề tỷ thí, nói ta dược tề trình độ quá thấp, cho nên để cho ta nhanh đi về, nàng muốn tại 2 tháng sau cùng hảo hảo chỉ đạo ta. Lâm Phỉ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Trương Dương cười sờ lên Lâm Phỉ đầu nói vậy thì nhanh lên trở về. Thế nhưng là Lâm Phỉ muốn nói lại thôi. Trương Dương nhìn ra tiểu nhi tử tâm tư, cười nói, ta cũng sẽ không chạy, hay là nói ngươi nhìn ta quá tuấn tú, sợ những nữ đệ tử khác thông đồng ta. Tới ngươi. Lâm Phỉ đấm nhẹ một chút Trương Dương ngực, buồn bực trong lòng tiêu tán không ít. Vậy ta trở về, chờ ta xuất quan thời điểm, nhất định vượt qua ngươi. Lâm Phỉ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ vô cùng tin tưởng bộ dáng. Trương Dương tiến đến Lâm Phỉ bên hai, nói khẽ, ta chờ ngươi xuất quan, dù sao hôm đó tại cửa trước chúng ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu. Lâm Phỉ nghe chút lời này mà xoát một chút đỏ lên, sau đó đỉnh trả trách, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nói xong liền trực tiếp chạy chậm rời đi. Trương Dương nhìn xem Lâm Phỉ bóng lưng mỉm cười, sau đó nói, Vương huynh chúng ta đi thôi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đang lâm Trương Dương trên không, một luồng áp lực vô hình hướng phía Trương Dương hung hăng ép đi, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng hắn vang lên. Ngươi cùng Lâm Phỉ quan hệ thế nào? Chương 228, Bát Phong Thiên Kiêu số 1 chương 228, Bát Phong Thiên Kiêu số 1 là Hàn Nhất Chiết. Rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung cái kia bạch y tung bay nam tử, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Hàn Nhất Chiết bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không nghe nói hắn nói sao, là Lâm Phỉ mà đến. Ta siết cái tao cương, Hàn Nhất Chiết sẽ không phải ưa thích Lâm Phỉ đi. Ngươi là tử trạch sao? Tông môn phần lớn người đều biết sự tình ngươi cũng không biết, ngươi sẽ không phải cả ngày liền biết tại gian phòng cùng hai tay làm bạn đi. Lan. Hai tên tử đệ thảo luận, nói nói nóng nảy. Trương Dương nhìn xem không trung nam tử áo trắng, trong đầu hắn rất nhanh liền nhớ tới người này chính là Hàn Nhất Chiết, bởi vì hắn trước đó ở trong danh sách con bên trên gặp qua. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Hàn Nhất Chiết đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới Trương Dương, trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Có quan hệ gì tới ngươi? Trương Dương đồng dạng thản nhiên nói. Hàn Nhất Chiết thực lực mặc dù mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ cái này Hàn Nhất Chiết. Hàn Nhất Chiết nghe được Trương Dương lời này, hắn ngắn ngủi an tĩnh một lát, sau đó một cỗ thuộc về võ tông cảnh khí thế mãnh liệt mà ra. Ta đang hỏi ngươi, ngươi cùng Lâm Phỉ quan hệ thế nào? Hàn Nhất Chiết gần từng chữ. Hàn Nhất Chiết lời nói xong, trên người hắn cỗ uy áp kia cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Đệ tử còn lại cảm nhận được Hàn Nhất Chiết trên thân cỗ uy áp kia sau, khoảng cách tương đối gần đệ tử mỗi một cái đều là sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, thậm chí một chút thực lực yếu kém đệ tử khỏe miệng đã tràn ra máu tươi. Đây là Hàn Nhất Chiết chủ yếu nhằm vào chính là Trương Dương, nếu như nhằm vào bọn hắn, đoán chừng rất nhiều người đều muốn trọng thương. Trương Dương đồng dạng là cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp đặt ở trên người hắn, trán của hắn rất nhanh liền toát ra mồ hôi mịn, giờ phút này hắn rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được võ tông cường giả khủng bố. Bất quá bởi vì hắn nhục thân cường đại, lại thêm hỗn độn thánh thể nguyên nhân, cho dù hai người thực lực sai biệt rất lớn, Trương Dương vẫn như cũng là trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó, không có bị uy áp kinh khủng kia chô đè sợ. Sâu kiến đồ vật còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quỳ xuống cho ta. Hàn Nhất Chiết hừ lạnh nói. Vâng. Hàn Nhất Chiết trên thân khí thế biến đổi, xung quanh không khí trong nháy mắt chuyển ra tiếng nổ, uy áp kinh khủng từ quanh người hắn tản ra, lần nữa hướng phía Trương Dương ép đi. Một chút khoảng cách Trương Dương hơi gần đệ tử thấy thế mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn thậm chí cũng không kịp chạy trốn, chính là tất cả đều bị Hàn Nhất Chiết trên thân uy áp kinh khủng kia đè sấp trên mặt đất, nhao nhao miệng phun máu tươi. Trương Dương cảm nhận được cỗ uy áp kia trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa cự hình sơn nhạc hung hăng đâm vào trên người hắn, dưới chân gạch đá trong nháy mắt vỡ nát ra, Trương Dương cũng bởi vậy bị ép không người xuống, cái trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, bất quá cũng không quỳ xuống. Không trung Hàn Nhất Chiết nhìn xem bị hắn uy áp nhao nhao áp đảo trên mặt đất các đệ tử, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mệt thị, bất quá khi hắn ánh mắt chuyển qua Trương Dương trên thân lúc, hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể, hắn bất quá là đại võ sư cảnh sâu kiến, tại ta năm thành lực phía dưới vậy mà không có quỳ đi xuống. Hàn Nhất Chiết cau mày nói. Hắn nhưng là chuyển hóa phần trăm 90 linh nguyên tấn cấp võ tông cảnh, thực lực của hắn muốn so phổ thông võ tông cảnh cường giả mạnh lên rất nhiều, loại điều kiện tiên quyết này vậy mà không cách nào đè sập Trương Dương, cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ bằng ngươi còn muốn đè sập ta, mơ mộng háo huyền. Trương Dương giận dữ hét. Thoại âm rơi xuống, hắn bản uốn lượn eo nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn dần dần giơ lên, dưới chân nguyên bản đỉnh chỉ vỡ nát gạch đá cũng bởi vậy lần nữa phát ra giòn vang âm thanh, tinh mịn vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Đến cuối cùng, Trương Dương triệt để đem lồng ngực nô lên, bất quá sắc mặt cũng đã là đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Rất nhiều người đều bị Trương Dương cùng Hàn Nhất Chiết mâu thuẫn hấp dẫn ánh mắt, bọn hắn cũng không phát hiện, đồng dạng thân ở Hàn Nhất Chiết uy áp khu vực Vương Khải Toàn cũng không cùng đệ tử khác một dạng nằm xuống, mà là phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó, cùng người không việc gì mở dạng. Tại Hàn Nhất Chiết dưới uy thế như vậy còn có thể một lần nữa đứng lên, tấm này Dương ngược lại là so trong tưởng tượng của ta muốn ngoan cường nhiều. Vương Khải Toàn tự đủ. Cùng Vương Khải Toàn hoàn toàn tương phản chính là, không trung Hàn Nhất Chiết sắc mặt biến đến dần dần khó nhìn lên. Hắn cảnh giới so Trương Dương cao nhiều như vậy, tại hắn dưới uy áp, Trương Dương có thể một lần nữa nâng người lên, đây không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút thực lực chân chính của ta. Hàn Nhất Chiết hừ lạnh nói, trên thân dần dần tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc năng lượng, cỗ năng lượng này rõ ràng muốn so linh khí nồng đậm mấy lần. Không tốt. Hàn Nhất Chiết phải vận dụng linh nguyên tranh thủ thời gian chạy. Một tên đệ tử thấy thế sắc mặt hoảng hốt, lập tức nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Đệ tử còn lại cũng biết lại không rời đi muốn đi theo không may, bọn hắn chạy cũng thật nhanh. Tất cả mọi người biết, Hàn Nhất Chiết nếu như toàn lực bộc phát ra trên người linh nguyên, Thiên Huyền Tông đệ tử có rất ít người có thể gánh vác được. Rất nhanh Hàn Nhất Chiết quanh thân linh nguyên chính là đạt tới một cái cực kỳ nồng nặc trình độ, trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười lạnh, nói ta cái này liền để cho ngươi minh bạch, ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hàn Nhất Chiết nói xong liền muốn đem linh nguyên triệu lấy Trương Dương ép đi. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Hàn Nhất Chiết lực chú ý hấp dẫn, hắn nhíu mày hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái làn da ngăm đen người chính nhìn xem hắn. Ngươi là người phương nào? Hàn Nhất Chiết ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn còn tưởng rằng có trưởng lão tới, kết quả hắn phát hiện cũng không phải là, bất quá cái này làn da ngăm đen nam tử để hắn cảm giác có chút quen mắt, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Bảo ngươi dừng tay liền dừng tay, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Vương Khải Toàn trực tiếp mắng. Hàn Nhất Chiết nhíu mày, phải biết Thiên Huyền Tông đệ tử có rất ít người dám cùng hắn nói như vậy. Hàn Nhất Chiết tạm thời cũng không cùng Vương Khải Toàn so đo, mà là bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng ở nơi nào gặp qua làn da này nam tử đen kịt. Chỉ một lát sau đằng sau, Hàn Nhất Chiết biến sắc, hắn rất mau trở lại nhớ lại từng theo sư phụ đi bái kiến Thái Thượng trưởng lão lúc, đã từng thấy qua tên này làn da ngăm đen nam tử. Hắn là Thái Thượng trưởng lão đệ tử. Hàn Nhất Chết trong lòng kinh hãi không gì sánh được, phải biết Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền chính là Thiên Huyền Tông hoạch tâm lực lượng, đồng thời rất ít tại tông môn lộ diện, hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị hắn gặp được. Hàn Nhất Chết biết mình căn bản không phải ra kia đen kịt nam tử đối thủ, có tại hắn, hôm nay hắn căn bản không động được Trương Dương. Hắn cũng không do dự, trực tiếp đem Chu Thân Linh Nguyên tán đi, hắn nhìn về phía Trương Dương đạo: "Hôm nay ngươi vận khí tốt, nếu như lần sau lại bị ta nhìn thấy ngươi cùng Lâm Phỉ cùng một chỗ, ta tất sẽ không lại buông tha ngươi." Hàn Nhất Chết nói xong trực tiếp người nhẹ nhàng rời đi. Chúng đệ tử gặp Hàn Nhất Chết rời đi, mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bọn hắn cũng phi thường tò mò, vì sao bọn hắn cảm giác Hàn Nhất Chết tựa hồ rất e ngại làn gian này nam tử đen kịt. Đa tạ Vương Minh. Trương Dương lúc này đã chậm lại, sau đó lập tức chắp tay cảm tạ Vương Khải Toàn. "Đều là việc nhỏ, chúng ta đi thôi." Vương Khải Toàn cười nói. Chương 229, càng cố gắng càng may mắn. Chương 229, càng cố gắng càng may mắn. Trương Dương cùng Vương Khải Toàn sau khi rời đi, Trương Dương vì cảm tạ Vương Khải Toàn, hắn cố ý tìm cái tử lâu, chuẩn bị dùng hắn cao nhất chiêu đãi lễ nghi chiêu đãi Vương Khải Toàn. Đó chính là xin mời Vương Khải Toàn đại ăn một bữa. Hai người rất mau tới đến tiểu lâu trong dạng, tiểu nhị cho hai người lên một bàn lớn đồ ăn, Ngộ Không nhìn thấy những này tự nhiên nhịn không được lại chạy ra. "Ngươi đừng đứng tại trên bả vai ta ăn, làm trên y phục của ta đều là dầu." Trương Dương ghét bỏ nhìn xem Ngộ Không, gia hỏa này vậy mà đứng tại trên bả vai hắn ăn cái gì, thực sự thật là buồn nôn. "Ta lại không địa phương ngồi, chỉ có thể ngươi đứng lại trên bờ vai." Ngộ Không giải thích. "Ngươi đánh rắm, đây không phải là có chỗ ngồi sao?" Trương Dương chỉ vào một bên chỗ ngồi mắng. "Ghế giữa kia lớn như vậy, cái bàn cao như vậy, ta liền xem như đứng trên ghế, ta đều không nhìn thấy đồ ăn." Ngộ Không nói. Trương Dương nhất muốn cũng là, cũng không thể để Ngộ Không đứng trên bàn ăn, vậy liền quá khó nhìn, dù sao còn có khách nhân. Bất quá rất nhanh hắn liền có chủ ý, hắn gọi tới tiểu nhị nói: "Ngươi cái này có hay không bảo bảo ghế dựa?" Tiểu nhị một mặt mộng nhìn xem Trương Dương, rất hiển nhiên không rõ cái gì gọi là bảo bảo ghế dựa. Đằng sau Trương Dương đơn giản giải thích cho hắn một chút, tiểu nhị mới chợt hiểu ra, rất mau ra đi lấy một thanh dài nhỏ cao lớn chỗ ngồi phía trước còn có một cái nhỏ bình đài, là chuyên môn dùng để bỏ đồ vật. Ngộ Không thấy thế không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức chính là ngồi lên, hiển nhiên thanh này chỗ ngồi hắn thích vô cùng. Đằng sau Trương Dương cho tiểu nhị mấy cái linh tinh, để tiểu nhị cho Ngộ Không gắp thức ăn, tiểu nhị nhìn thấy có linh tinh tự nhiên là túi đầu không lưng đáp ứng. Có tiểu nhị cho Ngộ Không gắp thức ăn, hắn ngồi tại bảo bảo trên đế, hai chân đáng ở giữa không trùng, mặt mũi tràn đầy hài lòng chi sắc. "Con khỉ này có chút ý tứ." Vương Khải Toàn kinh ngạc nói. Hắn nhìn xem Ngộ Không sói kia nuốt hổ nuốt bộ dáng, tiểu nhị cho hắn gắp thức ăn đều là mệt gần chết. "Đừng để ý tới hắn, liền liệu tính này." Trương Dương cười nói. "Đúng rồi Vương Minh, ta nhìn cái kia Hàn Nhất Chết tựa hồ đối với ngươi rất e ngại, ngươi Trương Dương cũng không sẽ lại nói xong." Hắn tin tưởng Vương Khải Toàn biết ý hắn. Vương Khải Toàn nghe xong cười nói, "Hắn e ngại ta rất bình thường, dù sao ta chính là Thái Thượng trưởng lão đệ tử chân truyền, hắn Hàn Nhất Chết mặc dù danh xưng bắt phong người thứ nhất, nhưng dám ở trước mặt ta dương oai, ta một bàn tay trực tiếp hô chết hắn." "Đệ tử chân truyền?" Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không biết Thiên Huyền Tông lại còn có đệ tử chân truyền. "Ngươi không biết cũng bình thường, đệ tử chân truyền vốn cũng không nhiều, đồng thời rất ít lộ diện, nếu như ngươi có thể tại bắt phong thi đấu biểu hiện tốt một chút, nói không chừng cũng có thể bị cái nào đó Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền." Vương Khải Toàn cười nói. "Trở thành đệ tử chân truyền có thể có chỗ tốt gì?" Trương Dương hiếu kỳ nói. "Chỗ tốt vậy liền nhiều, đệ tử chân truyền chính là toàn bộ Thiên Huyền Tông trọng yếu nhất đệ tử, được hưởng tài nguyên đến nữa, đồng thời còn có Thái Thượng trưởng lão tự mình dạy bảo ngươi, ngươi trưởng thành tốc độ tự nhiên sẽ rất nhanh." Vương Khải Toàn nói. "Bây giờ ngươi cùng Hàn Nhất Chết kết thủ, tên kia tại tham gia xong bắt phong thi đấu sau, khẳng định sẽ bị Thái Thượng trưởng lão muốn đoạt lấy, tới lúc đó, chỉ sợ ngươi thời gian gặp qua phi thường khó chịu, thậm chí có thể sẽ ép buộc ngươi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ kia tách ra." Vương Khải Toàn nói lần nữa. Trương Dương nghe nói như thế không khỏi nhíu mày, sau đó nói: "Đệ tử chân truyền quyền lợi lớn như vậy, so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều, coi như bắt phong những phong chủ kia gặp đều muốn nể tình, huống hồ phía sau bọn họ còn đứng lấy Thái Thượng trưởng lão, những người kia thế nhưng là tông môn mạnh nhất một nhóm chiến lược. Thế giới này vốn là thực lực vi tôn, ngươi chỉ cần biểu hiện ra thực lực đủ mạnh, thiên phú đầy đủ cao, tự nhiên sẽ bị đặc thù đối đãi." Vương Khải Toàn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, Vương Khải Toàn lời tuy khó nghe, nhưng không thể không nói xác thực như vậy. "Tiểu tử ngươi cũng xác thực có thể, ta nhớ được Hàn Nhất Chết tên kia cũng ưa thích Lâm Phỉ, lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy hắn bị Lâm Phỉ cự tuyệt, không nghĩ tới cuối cùng Lâm Phỉ sẽ bị ngươi lừa gạt chạy, tiểu tử ngươi làm sao làm được?" Vương Khải Toàn tán dương. Trương Dương cười nói, "Vậy dĩ nhiên là dựa vào là nhân cách bị lực. Vương Khải Toàn, ngươi hay là cố gắng lên, ngươi bây giờ cùng cái kia Hàn Nhất Chết thực lực sai biệt còn rất lớn, nếu như đến lúc đó hắn thật trở thành đệ tử chân truyền, hắn mặc dù không có khả năng công khai đến, nhưng tối thiểu có thể buồn nôn chết ngươi." Vương Khải Toàn nói. "Làm sao buồn nôn ta? Chẳng lẽ lại ở trên trời Huyền Tông còn có thể trắng trợn cướp đoạt phải không?" Trương Dương cao mày nói. "Thế thì không đến mức, nhưng là hắn có thể dùng một chút thủ đoạn để cho ngươi cùng Lâm Phỉ vĩnh viễn không được gặp mặt." Vương Khải Toàn nói. Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, loại hành vi này xác thực phi thường buồn nôn, trong lòng của hắn cũng ít nhiều sinh ra một chút áp lực, bất quá phần này áp lực chủ yếu đến từ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. "À đúng rồi, cái này Hàn Nhất Chết cho ta cảm giác một mực rất cổ quái, gia hỏa này Lai Thiên Huyền Tông ngắn ngủi hơn một năm thời gian cũng đã đạt tới võ tông cảnh ba nặng, thiên phú này biến thái trình độ tại ta Thiên Huyền Tông trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy, ta hoài nghi hắn khẳng định từng chiếm được không ít kỳ ngộ, thậm chí khả năng bị đoạt xá cũng khó nói." Vương Khải Toàn cau mày nói. "Bị đoạt xá?" Trương Dương mở to hai mắt nhìn, nếu quả thật nếu là dạng này, vậy hắn địch nhân chẳng phải là một lão quái vật, thậm chí có thể là ngàn năm trước lão quái vật. Sắp thực có khả năng này. Nộ Không trước kia răng không rõ thanh âm vang lên, chỉ thấy lúc này trong miệng hắn chất đầy đồ ăn, một cây thịt băm ngăn tại bên miệng hắn, nhìn qua có chút buồn cười. Trương Dương ghét bỏ nhìn hắn một cái, nói ngươi có thể hay không có chút tương ăn, làm cùng chưa từng ăn một dạng. Ngươi đừng nói ta, ngươi ăn thời điểm cũng không thể so với ta tốt đi nơi nào. Nộ Không mồm miệng không do nói. Trương Dương lười nhác Nộ Không, hắn tạm thời vứt bỏ liên quan tới Hàn Nhất Chết vấn đề, dù sao bắt phong thi đấu còn có một đoạn thời gian, cũng không phải là trước mắt hắn khẩn cấp nhất sự tình. Ta nghe nói từ giai dược tề có một phần độ khó luyện chế bảng xếp hạng, Vương Minh nhưng biết phần này bảng xếp hạng chỗ nào có thể mua được. Trương Dương đạo: "Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì?" Vương Khải Toàn nghi ngờ nói: "Hai ta tháng sau muốn tham gia dược tề sư thi đấu, cho nên nhu cầu cấp bách tìm tới một phần rất khó luyện chế dược tề phối phương, như vậy ta mới có cơ hội từ trong thi đấu trổ hết tài năng." Trương Dương đạo: "Vương Khải Toàn kinh ngạc nhìn Trương Dương, nói Trương Minh ngươi lại còn là một tên tứ giai dược tề sư." Trương Dương nhẹ gật đầu: "Ngươi lai Thiên Huyền Tông bao lâu?" Vương Khải Toàn hỏi: "Hai cái nhiều tháng đi." Trương Dương đạo: "Ta cái tao vừa. Ngươi tiến vào Thiên Huyền Tông hơn 2 tháng, bây giờ không chỉ có tu vi đạt đến đại võ sư tám nặng, hay là một tên tứ giai dược tề sư, tại sao ta cảm giác thiên phú của ngươi so cái kia Hàn Nhất Chết còn kinh khủng hơn?" Vương Khải Toàn sợ ngây người. Bây giờ hắn mới phát hiện, so Hàn Nhất Chết thiên phú còn người biến thái vậy mà liền ở trước mặt hắn. Hết thảy đều là vận khí tốt, bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ta đầy đủ cố gắng, bởi vì cái gọi là càng cố gắng càng may mắn. Trương Dương đạo: "Ngươi ý đến, có thể đi vào Thiên Huyền Tông cái nào không cố gắng? Dược tề bảng xếp hạng ta ngược lại thật ra không có, bất quá ta vừa lúc biết phần kia tứ giai dược tề độ khó luyện chế bảng xếp hạng thứ nhất dược tề là cái gì?" Vương Khải Toàn thần bí bí nói. Chương 230, Hoàng Phi Phi chương 230, Hoàng Phi Phi. Trương Dương nghe được Vương Khải Toàn lời này lập tức liền tới hứng thú, nếu như Vương Khải Toàn biết xếp hạng thứ nhất dược tề là cái gì, vậy hắn cũng không cần đi tìm bảng xếp hạng kia. "Là dược tề gì?" Trương Dương hiếu kỳ nói. "Thu thạch." Vương Khải Toàn nói. "Thu thạch?" Trương Dương giấu hỏi đầy đầu. "Ngươi cũng đã biết thu thạch tác dụng là cái gì?" Vương Khải Toàn cười hắc hắc. Trương Dương giơ lắc đầu. "Uống thu thạch loại dược tề này, có thể cho nam nhân chuyện phòng the thời gian kéo dài hơn, đồng thời còn có một số kéo dài tuổi thọ tác dụng. Chỉ tiếp thu thạch luyện chế độ khó cực cao, đồng thời cái kia luyện chế phối phương rất khó thu hoạch được." Bất quá Vương Khải Toàn nhìn xem Trương Dương thần bí hề hề nói. "Bất quá cái gì, ngươi sẽ không theo ta nói ngươi có phối phương này đi?" Trương Dương kinh ngạc nói. "Vậy ta ngược lại là không có, bất quá ta biết nơi đó có bán." Vương Khải Toàn cười hắc hắc. "Vương huynh có thể mang ta đi." Trương Dương có chút kích động nói, hắn không nghĩ tới Vương Khải Toàn vậy mà lại biết nơi nào có thu thạch phối phương bán, cái này khiến hắn phi thường kinh hỉ. "Ta còn có sự tình khác, không có cách nào đi, nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể tìm người dẫn ngươi đi." Vương Khải Toàn nói. "Tốt." Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kích động. "Vậy ngươi sáng sớm ngày mai tại tông môn bên ngoài chờ đợi liền có thể, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi." Vương Khải Toàn nói. Trương Dương trọng trọng gật đầu, nếu như có thể đạt được cái kia thu thạch phối phương, vậy hắn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Bất quá lúc này Trương Dương dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó hiếu kỳ nói, "Vương Minh, ngươi đối với thu thạch hiểu rõ như vậy, ngươi sẽ không phải uống qua dược tề kia đi?" Vương Khải Toàn nghe chút lời này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, nói ta ngay cả đạo lữ đều không có, làm sao lại đi uống loại dược tề này. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn về phía Vương Khải Toàn ánh mắt cũng không khỏi trở nên đồng tình đứng lên. "Ta phải đi, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp." Vương Khải Toàn nhìn xem Trương Dương cái kia ánh mắt đồng tình, trong lòng của hắn phi thường im lặng. Hắn cũng nghĩ có đạo lữ, nhưng hắn dáng dấp thực sự quá tối, người ta nữ đệ tử nhìn thấy hắn đều là núp xa xa, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vương Khải Toàn rời đi đằng sau, Trương Dương nhìn về phía trên bàn, chỉ thấy lúc này thức ăn trên bàn đã sớm bị Nộ Không quét sạch sành sanh, giờ phút này Nộ Không chính nhàn nhã xỉa răng. "Ăn sướng rồi sao?" Trương Dương đạo. Trương Dương nhìn xem cái kia trống rỗng bát, Nộ Không giá hỏa này thậm chí ngay cả dễ thịt băm đều không có cho hắn còn lại. "Không có, tốt nhất lại đến vài bàn." Nộ Không nói. Điểm ấy đồ ăn đối với hắn lượng cơm ăn tới nói, đúng là thiếu một chút. "Đến cái rắm, đi nhanh lên." Trương Dương mắng, nói xong chính là kết xong sổ sách trực tiếp rời đi. "Hẹp hỏi, không phải liền là không cho ngươi thừa sao?" Nộ Không chép miệng đi lấy miệng, sau đó lập tức đi vào Trương Dương đầu vai. Trương Dương rời đi tiểu lâu sau cũng không lại đi dạo, mà là trực tiếp trở về phòng. Bất quá Trương Dương mặc dù rời đi, nhưng là thanh danh của hắn lại là vang dội, rất nhiều người đều biết gần nhất Huyền Phong gia Trương Dương nhân vật như vậy, thực lực cực mạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương dựa theo ước định đi tới Thái Huyền Tông ngoài cửa lớn chờ đợi, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một tên dáng người thấp bé, làn da vàng như nến nam tử đi tới. "Ngươi hẳn là HK nói Trương Dương đi." Làn da vàng như nến nam tử nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. "Ta gọi Hoàng Phi Phi, HK để cho ta tới dẫn ngươi đi cái kia chợ đen đấu giá." Hoàng Phi Phi tự giới thiệu mình. Hoàng Phi Phi là Vương Khải Toàn giới thiệu, Trương Dương tự nhiên vẫn là vô cùng yên tâm, sau đó liền trực tiếp đi theo Hoàng Phi Phi rời đi. Lúc chạm vào tối, Hoàng Phi Phi mang theo Trương Dương đi vào hơn ngàn cây số bên ngoài một tòa giữa rừng cây. "Trương Minh, chúng ta trước hết ở chỗ này chờ đợi một cái đi, khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian." Hoàng Phi Phi cười nói, theo sau chính là đi thẳng tới trên cây, dựa vào nhánh cây nằm xuống. Trương Dương thấy thế cũng là lập tức lên cây, hiếu kỳ nói, "Hôm nay đều nhanh muốn đen, cái gì hội đấu giá muộn như vậy cử hành? Mà lại hoang sơn giã lĩnh này ngay cả cái bóng người đều không gặp được, ai chạy nơi này tới tham gia hội đấu giá?" Hoàng Phi Phi nghe xong cười nói, "Trương Minh khả năng không hiểu rõ lắm, chợ đen này đấu giá cùng đứng đắn đấu giá không giống nhau lắm, bán đấu giá đồ vật đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên mỗi lần cử hành hội đấu giá đều sẽ phi thường ẩn nấp. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trương huynh ngươi vận khí cũng là tốt, chợ đen hội đấu giá cũng không phải là ai cũng có thể đi, bất quá ta trên tay vừa lúc có hai tấm chợ đen hội đấu giá vé vào sân, đồng thời chợ đen hội đấu giá thật lâu mới có thể cử hành một lần, lúc này bị ngươi đuổi kịp. Hoàng Phi Phi cười nói. Trương Dương nghe xong trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một trận hội đấu giá mà thôi, lại còn cần vé vào sân, sau đó chắp tay cảm tạ Hoàng Phi Phi. Trương huynh không cần khách khí, ngươi là HK bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta. Hoàng Phi Phi cười nói. Theo hai người nói chuyện phiếm, Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi cũng dần dần quen thuộc đứng lên. Trương Dương nhìn xem Hoàng Phi Phi cái kia vàng như nến bên trong mang theo một tia khuôn mặt trắng bệnh, trêu chọc nói, nhìn Hoàng huynh sắc mặt này, bình thường có chút chuyện phòng the quá độ a. Hoàng Phi Phi nghe xong sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, không có cách nào chính là tốt bụng này, hay là phải chú ý tiết chế, từ Hoàng huynh sắc mặt đến xem, chỉ sợ thận đều nhanh không được. Trương Dương đạo. Hoàng Phi Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó một mặt sầu khổ nói, trách không được ta gần nhất thời gian càng lúc càng ngắn, có đôi khi còn không có đi vào liền kết thúc, thì ra là như vậy. Đây chính là túng dục quá độ hậu quả. Trương Dương đạo. Trương Minh ngươi không phải muốn đi mua cái kia thu thạch phối phương sao, nếu như mua được phối phương kia, ngươi có thể luyện chế ra tới sao? Hoàng Phi Phi vội vàng nói. Kỳ thật thận hư vấn đề này ngươi phải nói hắn một chút không biết là không thể nào, hắn đã từng nhìn qua vô số lang băm, cho ra đáp án cần phải uống thu thạch điều trị, nhưng hắn đồng dạng biết thu thạch loại dược tề này có tiền mà không mua được, căn bản mua không được. Trương Dương gật đầu nói, hẳn là có thể chứ, bất quá vẫn là muốn nhìn xong phối phương kia mới biết được. Thu thạch dù sao được xưng là khó khăn nhất luyện chế tứ giai dược tề, Trương Dương tại chưa có xem phối phương trước cũng không phải quá tự tin. Hoàng Phi Phi nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ta nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc liền toàn dựa vào ngươi, ta hết sức nỗ lực. Trương Dương nhìn xem Hoàng Phi Phi kia đáng thương hề hề bộ dáng nói, lại là mấy canh giờ sau, thời gian đã đi tới nửa đêm, trong rừng cây hắc ám không gì sánh được, yêu phong tàn phá bừa bãi, có vẻ hơi âm trầm. Trương huynh chúng ta cần phải đi, ngươi đem cái này mặc vào đi. Hoàng Phi Phi nói, hắn nói xong chính là xuất ra hai bộ áo khoác màu đen, cộng thêm hai cái mặt nạ màu đen, rất nhanh hai người liền bị áo khoác màu đen che kín. Trương Dương mang lên cái mũ cùng mặt nạ, hắn giờ phút này, đoán chừng Lâm Phỉ ở chỗ này cũng không biết hắn là ai. Mặc xong Hoàng Phi Phi liền dẫn Trương Dương hướng trong rừng cây đi đến, rất nhanh bọn hắn đi vào một ngọn núi phía dưới, Trương Dương cách thật xa liền có thể nhìn thấy dưới ngọn núi có một cái sơn động hai bên bị ánh nến thắp sáng, lộ ra quỷ dị lại thần bí. Chương 231, sơn động chương 231, sơn động. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi mặc áo bào đen đi vào sơn động khẩu, rất nhanh liền bị sơn động khẩu hai tên người áo đen ngăn lại. Không có thiệp mời không được đi vào. Trong đó một tên nam tử áo đen nói. Hoàng Phi Phi nghe xong lập tức lấy ra hai phần màu đen thiệp mời, trên thiệp mời mặt khắc lấy một cái thần bí tự phủ. Người áo đen tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, hai người lúc này mới đem thông đạo cửa vào tránh ra. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi lúc này mới đi vào trong sơn động. Vào sơn động đằng sau, Trương Dương phát hiện trong sơn động u ám mà bước, bất quá sơn động vách tường hai bên có ánh nến thiếu đốt, đem mở tối sơn động thắp sáng. Đi đến cuối thông đạo, Trương Dương phát hiện nơi này còn có một tên người áo đen. Đi theo ta. Tên người áo đen kia nói xong liền hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi đi theo người áo đen. Rất nhanh Trương Dương liền kinh ngạc phát hiện, trong sơn động lại còn có thật nhiều thông đạo, những thông đạo này bốn phương thông suốt, bất quá có người áo đen dẫn đầu, bọn hắn cũng không trở thành lạc đường. Chợ đen phía sau màn đến cùng là ai, sơn động này có rất rõ ràng đảo đới vết tích, hiển nhiên sơn động này là gần đây đảo đới đi ra. Trương Dương tâm bên trong không gì sánh được kinh ngạc. Loại này vị trí địa lý, lại thêm cái này lộn xộn thông đạo, có thể nói cho dù có người tìm được nơi này, cũng rất dễ dàng ở trong đường hầm mê thất. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi đi theo người áo đen con quấn quấn đi chỉ chốc lát. Rất nhanh Trương Dương liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái sơn động, trong sơn động bị vô số bó đuốc chiếu sáng. Đến nơi rồi, các ngươi đi vào đi. Người áo đen nói xong liền rời đi. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi hướng phía trong sơn động đi đến, khi bọn hắn vòng qua một mặt tường vây đằng sau, trong nháy mắt rất nhiều người áo đen liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Những người kia cùng Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi mặc giống nhau như lúc, đồng thời mỗi một cái đều là mang theo mặt nạ màu đen, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi đến để những người áo đen kia có chút ghé mắt, bất quá rất nhanh bọn hắn lại quay người nhìn về phía trước mặt bọn hắn cái kia trống trải bình đài. Đấu giá còn chưa bắt đầu sao? Trương Dương nhỏ giọng hỏi. Cũng nhanh bắt đầu. Hoàng Phi Phi nói. Trương Dương gật đầu, sau đó liền bắt đầu an tĩnh chờ đợi đứng lên. Cũng liền tại lúc này, Trương Dương nghe được cách hắn không xa hai tên nam tử mặc hắc bào ngay tại hạ giọng trò chuyện. Không biết lần này chợ đen sẽ có vật gì tốt, lần trước ta ở chỗ này chụp tới một cái dị vực thiếu nữ, gọi là một cái thủy linh. Người cũng đã biết nữ nhân, lần trước ta chụp tới một viên đến từ thiên ngoại khoáng thạch, đây chính là chế tạo linh bảo trọng yếu vật liệu, không nghĩ tới cái đồ chơi này chợ đen vậy mà đều có đấu giá. Trương Dương nghe được hai người nói chuyện phiếm sau hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Phi Phi, nói bọn hắn nói chuyện phiếm vì sao đều cố ý cải biến chính mình thanh tuyến. Cũng là vì che giấu mình miễn cho người khác nhận ra thôi, phải biết có ít người có thể thông qua thanh âm của ngươi phân biệt ra thân phận chân thật của ngươi. Hoàng Phi Phi giải thích nói. Nghe nói như thế, Trương Dương tâm bên trong không gì sánh được kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nghe âm thanh biết người. Nghe được thì như thế nào, chẳng lẽ còn sợ bị ướp? Trương Dương nghi ngờ nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, chính là sợ bị cướp. Chợ đen cùng chính quy phòng đấu giá không giống với, bọn hắn chỉ phụ trách đấu giá, mặt khác hết thảy mặc kệ. Trước đó chợ đen liền từng phát sinh qua loại sự tình này, có người chụp tới đồ tốt, kết quả người kia thanh âm cũng không bị trang, sau khi trở về bị người diệt tộc, đồ vật cũng bị đoạt, đến nay không ai biết ai làm. Hoàng Phi Phi nhẹ nhàng nói ra. Diệt tộc. Trương Dương tâm bên trong chấn kinh, đám người này cũng quá hung ác, đồng thời hắn ý thức đến nơi đây chính là đầm rồng hang hổ, một cái không chú ý khả năng liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Ngay tại hai người nhẹ giọng thảo luận ở giữa, một nữ tử đi lên này, nàng xin lỗi nói, không có ý tứ các vị, hôm nay đấu giá cần muộn một chút lại tiến hành, mọi người lại chờ khoảng một hồi. Ở đây rất nhiều người áo đen nghe xong cũng không nói chuyện, bất quá cũng có một chút không hài lòng. Chúng ta đều đã đợi lâu như vậy, dựa vào cái gì còn phải đợi? Có một tên nam tử mặc hắc bào nổi giận. Vị khách quý này, hôm nay xác thực xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên mới cần đợi thêm một lát, thực sự thật có lỗi. Nữ tử kia xin lỗi nói, không cần tìm lý do, chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, các ngươi chợ đen không nên bồi thường một chút chúng ta sao? Tên nam tử mặc hắc bào kia nói lần nữa. Ở tên này người áo đen xui khiến bên dưới, còn lại một chút người áo đen cũng đều là phát ra thanh âm bất mãn, ngay trong bọn họ có ít người đã ở chỗ này chờ thật lâu, nghe được còn muốn tiếp tục chờ sớm đã lòng sinh bất mãn. Nữ tử kia nhìn thấy thế cục muốn mất khống chế, nàng thanh âm trở nên có chút lạnh như băng nói, "Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì bồi thường?" Người áo đen kia nghe xong phát ra cười to, sau đó nói, "Sớm dạng này chẳng phải hết à? Về phần bồi thường, ta muốn ngươi đêm nay phục thị ta." Nghe nói như thế, trong đám người phát ra bạo động, nữ tử này tuy dài cùng nhau bình thường, nhưng không thể không nói dáng người sắc thực rất tốt, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, đồng thời sinh một bộ mỹ tướng, để cho người ta nhìn rất dễ dàng có dục vọng. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, tên người áo đen này lá gan đã vậy còn quá lớn, dám nhắc tới ra loại yêu cầu này. Mọi người cũng chưa nhiều lời, bọn hắn cũng phi thường tò mò, gặp được loại tình huống này, chợ đen sẽ làm như thế nào. Nữ tử kia nghe xong trong đôi mắt một đạo hàn quang hiện lên, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, cười nói, vị khách quý này không cần nói đùa, tiểu nữ tử cái nào xứng đáng với ngươi. Người áo đen kia nghe xong lập tức nói, ta không có ở nói đùa, ta đêm nay chính là muốn để cho ngươi phục thị ta, đồng thời ngay tại trong sơn động tìm một chỗ phục thị ta, ta muốn hung hăng trả đập ngươi. Nghe được tên người áo đen này lời nói, trong đám người lần nữa truyền ra bạo động, Dương Dương Đô hơi kinh ngạc nói, còn có thể chơi như vậy? Tự nhiên không có khả năng, ngươi nhìn xem đi, người áo đen kia khẳng định lần đầu tiên tới, đợi lát nữa hắn liền muốn xui xẻo. Hoàng Phi Phi nói khẽ. Hoàng Phi Phi lời vừa mới nói xong, nữ tử kia thanh âm băng lãnh liền trong sơn động vang lên, giết hắn cho ta. Nữ tử thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt không biết từ sơn động chỗ nào lao ra hơn 10 người toàn thân bị khôi giáp màu đen bao khoảng người, những người kia sau khi ra ngoài liền tất cả đều là hướng phía người áo đen đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Trương Dương nhìn ra những người áo đen kia thực lực cũng không yếu, trong đó thậm chí có mấy đạo khí tức đã đạt tới võ tông cảnh, cái này khiến Trương Dương tâm sinh kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới võ tông cường giả tại chợ đen cũng chỉ là tay chân, cái kia chợ đen cỗ thế lực này khủng bố đến mức nào, Trương Dương không dám tưởng tượng. Chỉ một lát sau thời gian, người áo đen kia liền bị loạn đao chém chết, sau đó trực tiếp bị người khiêng ra sơn động. Mọi người lại chờ một lát, đấu giá rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đợi người áo đen kia sau khi chết, nữ tử kia biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại, cười nói một câu, sau đó rời đi. Mà trong sơn động còn lại người áo đen thì là thành thành thật thật chờ đợi, không ai dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao vừa rồi người kia tử trạng có bao nhiêu thảm bọn hắn đều thấy được, thậm chí người kia lưu lại vết máu đến nay vẫn còn ở trên mặt đất, tản ra nhiệt khí. Chương 232, thu thạch. Chương 232, thu thạch. Từ khi người áo đen kia bị chém giết đằng sau, tất cả mọi người là im lặng trong sơn động chờ đợi. Thời gian cũng không đi qua bao lâu, trước đó rời đi nữ tử kia lần nữa đi trở về. Các vị đợi lâu, lần này đấu giá cái này liền bắt đầu. Nữ tử kia vừa cười vừa nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống, đông đảo người áo đen đều là lên tinh thần, hiển nhiên đối với lần đấu giá này vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, đám người phát hiện sơn động một góc truyền đến tiếng bước chân, Trương Dương hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp hai tên mặc khôi giáp màu đen nam tử giơ lên một cái chiếc lồng hướng bọn họ phương hướng này đi tới. Chiếc lồng bốn phía thì là điểm đầy ngọn nến, tựa hồ là vì chiếu sáng trong lồng đồ vật. Các loại cái kia chiếc lồng bị đặt ở nữ tử kia trước mặt lúc, đám người lúc này mới thấy rõ trong lồng chính là cái gì. Ác thảo, đây là thứ quái quỷ gì? Trương Dương kinh ngạc nhìn trong lồng sinh vật. Chỉ gặp sinh vật này mặc một bộ váy sa mỏng, trong quần tuyết trắng như ẩn như hiện, từ da thịt tuyết trắng kia đến xem rất giống một thiếu nữ. Nếu như chỉ là như vậy Trương Dương còn sẽ không kích động như vậy. Nhưng mà nếu như tiếp tục đi lên nhìn sẽ phát hiện, thiếu nữ này trên cổ cũng không phải là đầu người, mà là một cái thằn lằn đầu. Yêu tộc. Trương Minh không nên kích động, đây bất quá là một đầu cũng không hoàn toàn hóa hình thằn lằn tộc yêu thú thôi. Hoàng Phi Phi trấn an nói. Trương Dương thở dài ra một hơi, cũng không thể trách hắn kích động, chủ yếu là kịch này liệt tương phản thực sự quá lớn, hắn lúc này mới nhịn không được mắng một câu. Thằn lằn này thủ lĩnh thân yêu tộc có người sẽ thích. Trương Dương nghi ngờ nói. Từ con thằn lằn kia tộc trang phục thiếu nữ đóng vai liền có thể nhìn ra, tên này thằn lằn thiếu nữ khẳng định là thờ người vui đùa, bất quá Trương Dương rất ngạc nhiên, thực sự có người khẩu vị có thể nặng như vậy. Tự nhiên sẽ có. Hoàng Phi Phi nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, nữ tử kia đã bắt đầu vì mọi người giới thiệu. Chắc hẳn mọi người có thể nhận được đây là một tên thằn lằn tộc thiếu nữ, đây chính là ta chợ đen phí hết rất lớn kình mới bắt được, nếu là có ưa thích có thể ra giá, giá quy định 10000 linh tinh. Nữ tử kia cười nói. Nàng biết loại này khẩu vị nặng sự tình khẳng định có người ưa thích, nhưng cũng chắc chắn sẽ không nhiều, cho nên giá quy định mở rất thấp. Nữ tử kia nói xong, những người áo đen kia đều là hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không ai phát ra âm thanh, tựa hồ cũng đang chờ cái tiếp theo vật đấu giá. Lúc này Trương Dương lại phát hiện, trước mặt hắn người áo đen kia tựa hồ vô cùng kích động thân thể đều là hơi có chút run rẩy. Yêu tộc thiếu nữ, hay là thần lằn tộc thật hăng hái a? Người áo đen kia nói nhỏ lấy, theo sau chính là lập tức ra giá 10.000 linh tinh. Tên người áo đen này ra giá sau, trên trận rất nhiều người áo đen đều là nhịn không được nhìn về phía hắn, tựa hồ bọn hắn đều không có nghĩ đến, gia hỏa này khẩu vị đã vậy còn quá đặc thủ. Trên đài nữ tử nghe được người áo đen báo giá, sau đó nhìn về phía mọi người nói, còn có người báo giá sao? Nếu như không có, vậy cái này tên thần lằn tộc thiếu nữ chính là vị khách quý này. Nàng là chờ mong có người có thể đấu giá, đáng tiếc người biến thái cũng không có nhiều như vậy, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, thần lằn thiếu nữ quyền sở hữu là Dương Dương Diện lúc trước tên người áo đen. Rất nhanh mặc khôi giáp màu đen người liền đem chứa thần lằn thiếu nữ chiếc lồng mang lên người áo đen kia bên cạnh, người áo đen kia thì là đem 10.000 linh tinh cho hắc giáp nhân. Trương Dương nhìn thấy, tại hai tên hắc giáp nhân rời đi đằng sau, người áo đen kia đưa tay luồn vào trong lồng, tại thiếu nữ kia trên thân sờ soạng hai lần, sau đó cười dâm nói, muộn một chút trở về lại chậm chậm sủng hạnh ngươi, ha ha ha. Trương Dương thấy thế trên thân đều nổi da gà, sau đó nhỏ giọng hỏi, gia hỏa này đến cùng phải hay không nhân tộc, khẩu vị cũng quá nặng. Không cần hoài nghi, khẳng định là nhân tộc. Hoàng Phi Phi ngữ khí 10 phần khẳng định nói. Vì sao? Trương Dương kinh ngạc nói. Bởi vì chợ đen chỉ mời nhân tộc. Mà lại ngươi cũng đừng kinh ngạc, ta trong ấn tượng có một quốc gia người đặc biệt ưa thích loại này thần lằn thiếu nữ. Hoàng Phi Phi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó đối với Trương Dương nhỏ giọng nói ra. Một quốc gia người đều ưa thích. Trương Dương trừng to mắt nói. Hoàng Phi Phi nhẹ gật đầu, nói cũng không thể nói một quốc gia, nhưng là quốc gia kia phần lớn người đều tốt bụng này, đồng thời còn tự xưng là thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài của quốc, phi thường không biết xấu hổ. Quốc gia nào? Nói nghe một chút. Trương Dương bị Hoàng Phi Phi điều lên hứng thú. A Tam Quốc. Hoàng Phi Phi nói. A Tam Quốc. Danh tự này không khỏi làm Trương Dương hồi tưởng lại một chút Lam Tinh bên trên sự tình. Hắn nhớ kỹ giống như xác thực một ít quốc người ưa thích thần lằn, đồng thời đối với thần lằn có một loại đặc thù tình cảm. Ngay tại Trương Dương còn đắm chìm tại trong hồi ức lúc, một tên nam tử giáp đen lại là cầm một cái hộp gỗ giao cho nữ tử kia. Nữ tử tiếp nhận hộp gỗ đằng sau nhìn về phía dưới đám người, cười nói, quên nói cho mọi người, lần này đấu giá hết thảy chỉ đấu giá 3 món đồ, hy vọng mọi người có thể nắm lấy cơ hội, miễn cho đi không. Lời của nữ tử lập tức gây nên rất nhiều người áo đen bất mãn, bởi vì bình thường chợ đen căn bản không chỉ đấu giá như vậy đồ. Mọi người không nên gấp gáp, lần đấu giá này đồ vật tuy nhưng là phía sau hai dạng đồ vật chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Nữ tử cười nói, sau đó vật đấu giá này ta tin tưởng rất nhiều người khẳng định sẽ ưa thích, hắn có được trì hoãn cộng thêm dưỡng thận tác dụng, để cho ngươi nắm giữ một cái không bao giờ ngừng nghỉ khối kim cương. Nữ tử giới thiệu xong trên mặt lộ ra mị hoặc chi sắc. Nghe được nữ tử giới thiệu, một chút người áo đen lập tức đoán được là cái gì, có người nhịn không được nói, chẳng lẽ là thu thạch. Nữ tử nghe xong cũng không trả lời, mà là trực tiếp mở ra hộp gỗ kia, chỉ thấy lúc này trong hộp gỗ lặng lặng nằm một bình màu ngà sữa dược tề, màu ngà sữa dược tề tại nữ tử lắc lư bên dưới, như là nước chảy tùy ý đung đưa, nhìn qua có chút sền sệt. Chính như mọi người đoán như thế, đây chính là thu thạch, hơn nữa còn là trung phẩm độ tinh khiết thu thạch. Nữ tử cười nói. Dưới đáy người áo đen nghe xong mỗi một cái đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thu thạch loại dược tề này bởi vì rất khó luyện chế, cho nên không gần như chỉ ở bên ngoài mua không được, thậm chí ngay tại hội đấu giá cũng là khó gặp, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một đám người cạnh tranh, chớ nói chi là hay là trung phẩm độ tinh khiết vậy thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Trung phẩm độ tinh khiết thu thạch, giá quy định 20.000 linh tinh, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Nữ tử trực tiếp tuyên bố. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một bình trung phẩm độ tinh khiết thu thạch ánh sáng giá quy định đều có thể có 20.000 linh tinh. 21.000 linh tinh. 25.000 linh tinh. 30.000 linh tinh. Đám người nhiều người áo đen nhao nhao bắt đầu đấu giá, hiển nhiên đối với thu thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ một lát sau thời gian, bình này thu thạch giá cả liền đã tăng tới 60.000 linh tinh, đồng thời giá cả còn tại kéo lên. Thế giới của người có tiền quả nhiên là ta không hiểu. Trương Dương cảm thán nói. Thu thạch mặc dù rất khó luyện chế, nhưng hắn tin tưởng trước mắt giá cả khẳng định sớm đã xa xa siêu việt nó bản thân giá trị. Chương 233, giá hắc phong cao sát nhân dạng. Chương 233, giá hắc phong cao sát nhân dạng. Thu thạch cuối cùng tại mọi người không ngừng đấu giá phía dưới, cuối cùng giá cả bị xào đến 80.000 linh tinh. Khi hắc giáp nhân cầm thu thạch giao cho người áo đen kia lúc, Trương Dương rõ ràng có thể nhìn thấy, người áo đen kia kích động tay đều đang run rẩy, Trương Dương thậm chí có thể mơ hồ trông thấy, người áo đen kia rỗi ra trên tay tràn đầy nếp nhăn, rõ ràng niên kỷ hơi lớn. Rốt cục có thể kéo dài huyết mạch. Người áo đen kia đem linh tinh giao cho hắc giáp nhân đằng sau, thanh âm có chút kích động nói: "Niên kỷ lớn như vậy lại còn nghĩ đến kéo dài huyết mạch, lao đầu tử này thật đúng là Hoàng Phi Phi có chút im lặng." Những cái kia tại cạnh tranh bên trong thất bại người áo đen thì là từng cái giữ im lặng, từng cái không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử nhìn thấy mọi người phi thường thất vọng bộ dáng, cười nói: "Mọi người không cần thất vọng, cái tiếp theo cạnh tranh phẩm giá trị xa xa lớn hơn thu thạch." Nữ tử nói xong hắc giáp nhân cũng đã đem cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm cầm tới, nữ tử từ hắc giáp nhân trong tay tiếp nhận cái kia vừa mới cái còn dài hộp. "Đây là cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm, tin tưởng các ngươi có ít người khả năng đã được đến tin tức." Nữ tử cười nói, cũng không lập tức mở ra hộp gỗ. Phía dưới người áo đen mỗi một cái đều là bị nữ tử khơi gợi lên hứng thú, bất quá trong đó một số người còn tính là bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã biết trong hộp gỗ chứa cái gì. Trương Dương biểu lộ cũng là có chút kích động, hắn từ hộp hình dạng liền có thể nhìn ra, đây nhất định chính là thu thạch phối phương. Nữ tử biết ơn tự đã điều động không sai biệt lắm, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, chỉ gặp một bức quyển trục lặng lặng nằm ở trong đó. Nữ tử đem quyển trục từ từ mở ra, đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt chính là thu thạch dược tề phối phương vài cái chữ to rõ ràng chữ lớn. Đằng sau nữ tử đem quyển trục mở ra một nửa, sau đó lại là đem quyển trục khép lại, cười nói, chắc hẳn mọi người cũng đã biết được, đây cũng là luyện chế thu thạch phối phương. Giá khởi đầu 50 vạn linh tinh, bắt đầu cạnh tranh. Lời của nữ tử vừa mới nói xong, liền có một tên người áo đen nhịn không được hạ giọng nói, mọi người đều biết thu thạch phối phương rất ít gặp, chúng ta lại không biết người cho chúng ta thấy được đấy là thật hay giả. Còn lại người áo đen nghe xong đều là nhẹ gật đầu, dù sao thu thạch phối phương giá khởi đầu liền muốn 50 vạn linh tinh, cuối cùng giá sau cùng khó có thể tưởng tượng. Nếu như cuối cùng chụp tới chính là cái hàng giả, vậy bọn hắn thật là khóc không ra nước mắt, dù sao bọn hắn liền xem như muốn tìm chợ đen người phiền phức, bọn hắn cũng tìm không thấy. Mọi người đối với ta chợ đen tín dự còn lo lắng sao? Các ngươi sở dĩ lựa chọn ta chợ đen, không phải liền là bởi vì ta chợ đen có địa phương khác không có đồ vật, đồng thời ta chợ đen kinh doanh nhiều năm như vậy để dành tới tín dự. Nữ tử nói. Nữ tử một phen trong nháy mắt để những người áo đen kia im miệng, xác thực như nữ tử nói như vậy, chợ đen tín dự xác thực phi thường tốt, cho nên bọn hắn mới có thể đến đây. Mà trước đó sở dĩ lo lắng, vậy cũng là bởi vì thu thạch phối phương thực sự quá mắc, bọn hắn cũng là vì để phòng bạn nhất mới hỏi hỏi. 50 vạn linh tinh. Trương Dương hạ giọng cái thứ nhất báo giá. Hắn biết mình khẳng định đập không đến thu thạch phối phương, nhưng nếu đến đều tới, hắn đập vẫn là phải vỗ một cái, dù sao trên người hắn tất cả tài sản cộng lại cũng liền đủ cái giá quy định. Trương Dương báo giá đằng sau, còn lại người áo đen đều là nhao nhao bắt đầu tăng giá, thu thạch phối phương giá cả rất nhanh liền tới đến 150 vạn linh tinh. Cái này đấu giá cảm giác tới hay không đều như thế. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, "Trương Minh không cần nhục chí, nếu không ta cho ngươi mượn một chút linh tinh." Hoàng Phi Phi an ủi, "Ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu?" Trương Dương nghe nói như thế trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. 150 vạn linh tinh, nhiều ta cũng không có. Hoàng Phi Phi nói, "Đủ đủ." Trương Dương có chút kích động, hắn cảm giác 2 triệu linh tinh hẳn là không sai biệt lắm có thể cầm xuống thu thạch phối phương. "Ta ra 2 triệu linh tinh." Trương Dương hạ giọng nói. Hắn biết mình lập tức thêm đến 2 triệu linh tinh, nhất định có thể dọa lùi một nhóm người lớn, cái này kêu là tâm lý chiến. Nghe được Trương Dương báo giá, quả nhiên rất nhiều người áo đen đều là an tĩnh lại, hiển nhiên cái giá tiền này có chút quá cao, bọn hắn cảm thấy không đáng. Còn có người phải thêm giá sao? Nữ tử hỏi. Trương Dương thấy thế thầm mắng cô gái này không biết xấu hổ, câu nói này rõ ràng chính là hy vọng người khác tăng giá nữa. 200 linh tinh lần thứ nhất, 2 triệu linh tinh lần thứ hai. Nữ tử nhìn xem dưới đài những người áo đen kia chậm rãi nói ra. Trương Dương lúc này mặt đều đen, rõ ràng trước đó căn bản cũng không có quá trình này, hiện tại cô gái này vậy mà lại cả một màn này, để Trương Dương phi thường bất mãn. Nếu không ai ra lại giá, vậy cái này phối phương ngay tại nữ tử kia chuẩn bị hô lên phối phương thuộc về Trương Dương lúc, rốt cục có người nhịn không được báo giá. "Ta ra 201 vạn linh tinh." Một tên nam tử mặc hắc bào nói. Nghe nói như thế, nữ tử kia mỉm cười, sau đó nhìn về phía một đám người áo đen nói, 201 vạn linh tinh còn có người phải thêm giá sao? Lúc này Trương Dương bị tức không nhẹ, vừa rồi ra giá đúng là hắn phía trước cái kia A Tam có người, mà lại liền so với hắn nhiều mười. "0000 linh tinh." Trương Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi Phi, Hoàng Phi Phi thấy thế bất đắc dĩ buông tay nói, "Ngươi đừng nhìn ta, trên người của ta cũng không có." Trương Dương nghe xong nguyên bản táo bạo cảm xúc đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó lạnh lùng nói, "Á Tam đúng không, ngươi đợi đấy cho ta lấy." "Ngươi chẳng lẽ là muốn?" Hoàng Phi Phi kinh ngạc nói. "Đây đều là bị hắn ép." Trương Dương cả giận nói. "Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, gia hỏa này cao điệu như vậy dám mua nhiều đồ như vậy, tới thời điểm khẳng định mang theo không ít cao thủ, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ." Hoàng Phi Phi lo lắng nói. "Đến lúc đó nhìn tình huống đi." Trương Dương đạo. "Nếu không người ra lại giá, vậy cái này thu thạch quyển trục liền thuộc về vị khách quý này." Nữ tử kia cười nói. Nàng nói xong liền đem hộp gỗ cho Hắc Giáp Nhân, Hắc Giáp Nhân thì là đem hộp gỗ giao cho cái kia A Tam, A Tam đồng dạng đem linh tinh cho Hắc Giáp Nhân. "Hôm nay hội đấu giá đến nơi đây kết thúc, lần sau đấu giá khi nào chỗ nào bắt đầu cái khác thông chi, mọi người có thể tản." Nữ tử thanh âm ở trên đài vang lên. Nàng thoại âm rơi xuống, rất nhanh chính là có rất nhiều Hắc Giáp Nhân từ trong sơn động đi ra, sau đó đông đảo người áo đen tại những Hắc Giáp kia người dẫn đầu xuống rời đi sơn động. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi cố ý đi tại phía sau cùng, bọn hắn đi ra sơn động đằng sau, giữa rừng núi cái kia băng lãnh không khí bay thẳng hai người lại não, để cho hai người đều là cảm giác thanh tịnh không ít. Mà những Hắc Giáp kia người mang theo đám người rời đi sơn động sau, bọn hắn rất nhanh chính là quay trở về trong sơn động, cửa hàng cũng bị một tảng đá lớn chắn. Trương Dương nhìn xem không trung gọi là minh nguyệt sáng trong, cảm thụ được trong rừng cây băng lãnh không khí, nhịn không được nói, "Dạ Hắc Phong, cao sát nhân dạ a." Hoàng Phi Phi sửng sốt một chút, sau đó nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Trương Dương nói xong trực tiếp tốc độ cao nhất chuẩn đi. Hoàng Phi Phi thấy thế vội vàng đuổi theo. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi rời đi đằng sau, lại có rất nhiều người áo đen rời đi. Cuối cùng trên trận cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người, những cái kia phi thường ăn ý đem A Tam bao vây lại. Mà lúc này Trương Dương đã lao ra rất xa, sau đó lập tức leo đến trên một cây đại thụ chú ý đám kia người áo đen tình huống. Hoàng Phi Phi đồng dạng cũng là đi vào trên cây. "Ngươi không phải muốn đối với cái kia A Tam xuất thủ sao? Chạy thế nào nơi này?" Hoàng Phi Phi nghi ngờ nói. "Ngươi không thấy được những người kia muốn đối với A Tam xuất thủ sao? Huống hồ ngươi cũng nói A Tam phía sau có người, chúng ta tự nhiên muốn trước xem tình huống một chút lại nói. Cái thứ nhất xông đi lên chỉ có thể làm phá hôi. Cái này kêu là xua hổ nuốt sói." Trương Dương đạo. "Có đạo lý." Hoàng Phi Phi nhịn không được gật đầu, hắn không nghĩ tới Trương Dương vẫn rất thông minh, còn dùng tới mưu kế. Chương 234, chờ đợi thời cơ. Chương 234, chờ đợi thời cơ. Hơn 10 người nam tử mặc hắc bào đem cái kia A Tam quốc người áo đen vây quanh ở giữa, trên người bọn họ mỗi một cái đều là tản mát ra sát khí lạnh lẽo. "Nhanh lên đem đồ vật giao ra." Trong đó một tên người áo đen cười lạnh nói, "Là cái này sao? Có thể chờ hay không ta hưởng dụng xong cho ngươi thêm? Đương nhiên nếu như ngươi thực sự không vui, chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi bùa." A Tam quốc người áo đen nói ra, lập tức vỗ vỗ bên người chiếc lồng, trong đó thằn lằn tộc thiếu nữ ở trong đó run lẩy bẩy. Người áo đen kia nghe xong nổi giận mắng, "Đi mẹ nó, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái, ta muốn là cái kia thu thạch phối phương." "Vậy thì thật là đáng tiếc, còn không có chơi qua ba người đi, lúc đầu muốn thể nghiệm một chút." A Tam quốc người kia ngữ khí tựa hồ là phi thường tiết hận bộ dáng. Vây quanh A Tam những người áo đen kia nghe xong đều là có chút không chịu nổi, một người trong đó cả giận nói, "Chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta trước đồng loạt ra tay giết hắn, sau đó tìm đầu thằn lằn cùng hắn cùng một chỗ chôn, dạng này là hắn có thể vĩnh viễn cùng thằn lằn ở cùng một chỗ." Còn lại người áo đen nghe xong đều là không khỏi gật đầu, bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian làm thịt cái này mấy thứ bẩn thỉu, sau đó lại thương lượng thu thạch phối phương thuộc về vấn đề. "Các vị không nên vọng động, các ngươi giết không được ta." A Tam lại là vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Chúng ta nhiều người như vậy không giết được ngươi, ngươi xem thường chúng ta." Trong đó một tên người áo đen cười lạnh nói, "Không không không, ta biết trong các ngươi có võ tông cảnh cường giả, nhưng các ngươi xác thực giết không được ta, cũng cầm không đi trên người ta đồ vật." A Tam cười nói, vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh, "Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn." Trong đó một tên người áo đen không chịu nổi, hướng phía A Tam chính là trực tiếp giết tới. Đúng lúc này, u ám trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, chỉ gặp 20 nhiều đạo thân ảnh từ rừng cây chỗ sâu hướng phía bọn hắn vị trí này vọt tới. Một đạo kiếm quang bổ về phía cái kia thẳng hướng A Tam người áo đen kia bị ép đón đỡ kiếm quang kia, cuối cùng bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Võ tông cảnh cường giả. Đông đảo người áo đen trong nháy mắt chính là ý thức được, vừa rồi bổ ra kiếm quang người kia chính là một tên võ tông cảnh cường giả. "Giết sạch cho ta bọn hắn." A Tam thao lấy một ngụm cà di vị ngôn ngữ ra lệnh, đây là nhà hắn hương ngôn ngữ, chỉ có hắn người bổn quốc mới có thể nghe hiểu. A Tam nói xong chính là bình tĩnh ngồi lên lồng giam, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Theo A Tam viện quân đến, trong rừng cây đại chiến trong nháy mắt bộc phát, núp ở phía xa Trương Dương phát hiện, trong những người này có 4 tên võ tông cường giả, A Tam cùng người áo đen bên kia tất cả 2 tên. Bất quá rất rõ ràng đó có thể thấy được, A Tam bởi vì nhiều người, cho nên người của hắn rõ ràng đem những người áo đen kia đè chế. Theo chiến đấu tiến hành, A Tam tựa hồ là có chút nhàm chán, tay của hắn phi thường không thành thật tiến vào lồng giam ở trong, tại con thằn lằn kia tộc thiếu nữ trên thân một trận bút ve, trong mắt tràn đầy dâm ế chi sắc. Người ta tại đại chiến, hắn đang sờ thằn lằn thiếu nữ, cái này A Tam thật là có thể. Hoàng Phi Phi thấy thế nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ta nhìn hắn hận không thể hiện tại đi vào đến một phát. Trương Dương cũng là phi thường im lặng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoàng Phi Phi nói. Trước không đổi, nhìn lại. Trương Dương đạo. Hắn tin tưởng theo đại chiến thế cục biến hóa, hắn nhất định có chỗ trống có thể chui. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà sau, sự tình đúng như Trương Dương dự đoán phương hướng phát triển. Theo đại chiến tiến hành, người áo đen bắt đầu xuất hiện tử thương, rất nhiều người áo đen đều là hướng phía rừng cây chỗ sâu thối lui. A Tam mang tới người tự nhiên cũng hướng phía những người áo đen kia đuổi theo. A Tam bên người cuối cùng vẹn vẹn lưu lại 3 người bảo hộ hắn. Bọn hắn chỉ còn lại 3 người bảo hộ A Tam, bất quá 3 người kia bên trong có một tên võ tông cảnh cường giả, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Phi Phi hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại chính là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Không nên gấp, có võ tông cường giả tại, chúng ta rất khó thành công, chờ một chút. Trương Dương đạo. Có thể chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ là A Tam người liền muốn trở về. Hoàng Phi Phi cau mày nói. Trương Dương cũng không trả lời, mà là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa A Tam, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Phi Phi gặp Trương Dương không nói lời nào, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà đúng lúc này, A Tam gặp 4 phía cũng không động tĩnh, trong lòng không khỏi có một cái ý nghĩ to gan. 3 người các ngươi đừng đợi ở chỗ này, nhanh đi trợ giúp những người khác, đem những cái kia toàn diện giết sạch sau chúng ta tốt rời đi. A Tam đột nhiên nói. Phụ trách bảo hộ A Tam tên kia võ tông cảnh tu sĩ nghe xong biến sắc, lập tức nói, vương gia dạng này liền không có người bảo hộ ngươi, tên kia võ tông cường giả lời còn chưa nói hết, A Tam liền mắng, mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe. Tên kia võ tông cảnh cường giả nghe xong trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhanh đi hỗ trợ. A Tam cả giận nói. Tên kia võ tông cảnh cường giả nhìn thấy A Tam phát giận, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng 2 người khác nói, chúng ta nhanh đi truy sát những người áo đen kia, tốc chiến tốc thắng. Nói xong 3 người liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong rừng cây cuối cùng chỉ còn lại có A Tam cùng con thằn lằn kia tộc thiếu nữ. Cơ hội tới. Hoàng Phi Phi thấy thế lập tức liền muốn lao ra, bất quá lại bị Trương Dương cho kéo lại. Ngươi làm gì ngăn đón ta, loại cơ hội này bỏ lỡ nhưng là không còn. Hoàng Phi Phi lo lắng nói. Đừng đợi, chờ một chút. Trương Dương đạo. Còn chờ. Hoàng Phi Phi mở to hai mắt nhìn nói, hắn cảm giác Trương Dương có chút quá cẩn thận. Cái này A Tam là cái xoa điểu, nhưng là cái kia võ tông cảnh cường giả nhìn xem không giống, chúng ta hay là trước chờ một chút, miễn cho tên kia giết cái hồi mã thương. Trương Dương đạo. Hoàng Phi Phi nghe chút cảm giác cũng có đạo lý, vì vậy tiếp tục bồi tiếp Trương Dương kiên nhận chờ đợi. Mà trong rừng cây kia A Tam gặp tất cả mọi người rời đi đằng sau, hắn nhìn về phía trong lồng thằn lằn tộc thiếu nữ, trên mặt lộ ra dâm đạm chi sắc. Tiểu mỹ nữ, hiện tại người đều đi nơi này chỉ còn lại có 2 người chúng ta, không bằng chúng ta chơi điểm kích thích. A Tam cười hắc hắc, sau đó mở ra chiếc lồng trực tiếp chui vào, đồng thời đem chiếc lồng cửa đóng đứng lên. Tên kia thằn lằn tộc thiếu nữ thấy thế bị hù run lẩy bẩy, không ngừng hướng chiếc lồng tận cùng bên trong nhất chui vào. tiểu mỹ nữ đừng sợ, ca ca cái này đến hảo hảo an ủi một chút ngươi. A Tam cười phi thường dâm đãng, sau đó lập tức liền bắt đầu thoát đứng dậy bên trên quần áo, hướng phía con thằn lằn kia tộc thiếu nữ đánh tới. A Thảo gia hỏa này đem người đuổi đi, nguyên lai là vì chơi trong lồng giã chiến. Hoàng Phi Phi thấp giọng mắng. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên có ba đạo thân ảnh xông trở lại, chính là trước đó rời đi cái kia võ tông cảnh cường giả. Bất quá khi bọn hắn trở lại lồng bên cạnh lúc, trên mặt hắn trong nháy mắt chính là che kín kinh ngạc chi sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy A Tam như giống như dã thú điên cuồng, ngay tại điên cuồng xé rách lấy thằn lằn tộc thiếu nữ quần áo trên người. Ba người thấy thế đều là ngốc tại chỗ, bởi vì bức tranh này thực sự quá cay con mắt, để bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại hưng phấn kình bên trên, A Tam nhìn thấy ba người đột nhiên trở về, trên mặt biểu lộ trở nên không gì sánh được khó coi, nổi giận mắng, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Chương 235, bị đuổi giết. Chương 235, bị đuổi giết. Ba người trở về bản ý là vì để phòng vất nhất, bọn hắn sợ sau khi rời đi có người đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện tập sát A Tam. Bất quá từ trước mắt cái kia cay mắt hình ảnh đến xem, là bọn hắn suy nghĩ nhiều, sau đó ba người lần nữa rời đi. A Tam gặp ba người rời đi đằng sau lại là chờ giây lát, gặp bọn họ không tiếp tục trở về, sau đó trên mặt lại là lộ ra dâm đãng chi sắc, nhìn xem tên kia thằn lằn tộc thiếu nữ nói vướng bận đã đi tiểu mỹ nữ ta lại tới. Nói xong liền trực tiếp hướng phía thằn lằn tộc thiếu nữ đánh tới. Ngươi chờ đi, ta sợ đến lúc đó những người kia nếu như đột nhiên trở về, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Đứng ở trên tảng cây Trương Dương đột nhiên nói, có thể một mình ngươi có thể hay không quá nguy hiểm. Hoàng Phi Phi nói, không quan hệ, ta có biện pháp chạy. Trương Dương đạo. Hoàng Phi Phi thấy thế nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng hai người ước định cẩn thận gặp mặt địa phương, Trương Dương liền trực tiếp từ trên cây chạy ra ngoài, Hoàng Phi Phi thì là hướng phía một phương hướng khác rời đi. Trương Dương thân ảnh lóe lên đã đi tới chiếc lồng bên cạnh, mà lúc này A Tam chính chơi cao hứng. Cưỡng. Trương Dương một kiếm đem chiếc lồng chém thành hai nửa. A Tam nhìn thấy chiếc lồng đột nhiên bị phá ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một thanh màu trắng kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Chơi vui vẻ sao? Trương Dương thanh âm băng lãnh từ A Tam phía sau truyền đến. A Tam bị hù khẽ run rẩy, sau đó lập tức nói ngươi là người phương nào, tại sao muốn hỏng chuyện tốt của ta? Thiếu cùng ta nói nhảm, đem thu thạch phối phương giao ra. Trương Dương nói thẳng, căn bản không có cùng A Tam nói nhảm ý tứ. Đồ vật tại ta trong nạp giới, ta cái này lấy cho ngươi. A Tam nói xong chính là lệm mà lệm mề bắt đầu kinh doanh nạp giới. Đem nạp giới cho ta. Trương Dương đạo. Không thích hợp đi. A Tam đạo. Nếu như ngươi lại lệm mà lệm mề, ta không để ý đem ngươi cắt. Trương Dương đạo. A Tam nghe đến lời này, thân thể không khỏi bị dọa đến giật mình, chỉ cảm thấy một ít bộ vị cũng không khỏi rụt lại. Đừng đừng đừng, ta cho ngươi. A Tam lập tức đem nạp giới hướng phía sau lưng ném đi, Trương Dương thì là đem nạp giới cầm trong tay. Trương Dương đơn giản nhìn thoáng qua nạp giới nội, chỉ gặp trong đó trừ thu thạch phối phương bên ngoài, còn lại không có cái gì. Ta trước đó nhìn ngươi đấu giá lúc rất ngang tàng, làm sao trong nạp giới một cái linh tinh đều không có. Trương Dương không vui nói, hắn còn tưởng rằng A Tam rất có tiền. Cái kia không thể trách ta, đây không phải đấu giá lúc đều dùng mất rồi sao? A Tam đạo. Trương Dương nghe xong hướng phía con mắt nhắm lại rất rõ ràng điểm ấy thu hoạch để hắn không phải rất hài lòng. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện con thằn lằn kia tộc thiếu nữ trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra đến một viên nạp giới, trong ấn tượng của hắn thiếu nữ vốn trên tay không có nạp giới mới đối. Trương Dương ngắn ngủi trầm tư một lát, rất nhanh hắn liền muốn minh bạch, khẳng định là cái này A Tam thừa dịp hắn không chú ý, vụ trộm đem nạp giới đeo tại thằn lằn tộc thiếu nữ trên tay. Tiểu tử ngươi thật biết chơi a. Trương Dương cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? A Tam nghi ngờ nói. Thiếu nữ kia trên tay nạp giới đưa cho ta. Trương Dương đạo. Cái này không thích hợp đi, đó là đồ của người ta. A Tam biến sắc, sau đó giải thích nói. Thiếu cùng ta nói nhảm, bảo ngươi cầm thì cầm. Trương Dương nổi giận nói. A Tam không dám vi phạm Trương Dương mệnh lệnh, dù sao chim cùng nạp giới so sánh, rõ ràng là chim quan trọng hơn. Hắn rơi vào đường cùng đành phải đem thằn lằn tộc thiếu nữ trên tay nạp giới gỡ xuống, sau đó cho Trương Dương. Trương Dương mở ra viên kia nạp giới xem xét, chỉ gặp nạp giới nội lặng lặng nằm 2 triệu linh tinh, điều này không khỏi làm Trương Dương nhãn con người sáng lên. Ta đổ vật đều cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng giết ta. A Tam cầu xin tha thứ. Trương Dương nghe xong hơi suy nghĩ, sau đó nói, không giết ngươi có thể, để con thằn lằn kia tộc thiếu nữ rời đi. A Tam nghe xong lập tức kêu rên đứng lên, nói không cần à, thu thạch phối phương ta đều cho ngươi, thằn lằn này thiếu nữ ngươi liền để cho ta đi. Hắn thấy thằn lằn tộc thiếu nữ xa so với thu thạch phối phương trọng yếu. Trương Dương nghe được A Tam kêu rên, trong lòng đông cảm giác một trận ác hàn, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp làm thịt cái này A Tam lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, là A Tam thủ hạ trở về. Những người kia rất nhanh liền phát hiện A Tam trần như nhộng bị Trương Dương dùng kệ kiếm lấy cổ, trên mặt bọn họ mỗi một cái đều là lộ ra vẻ giận dữ, một tên nam tử trong đó càng là cả giận nói, tranh thủ thời gian thả bưng ra. Còn tại cái kia nói nhảm, còn không tranh thủ thời gian tới cứu ta, lão tử đều bị hắn cướp sạch. A Tam cả giận nói. Hắn tin tưởng Dương Dương diện đối với hắn nhiều như vậy thủ hạ khẳng định không dám giết hắn, bởi vì một khi hắn chết, đối mặt nhiều người như vậy, Trương Dương chính mình khẳng định cũng chạy không thoát. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong, một đạo tơ hồng từ trên cổ hắn sẽ qua, sau đó A Tam liền phát hiện toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn. Ầm. Đầu của hắn trực tiếp rơi xuống đất, thân thể hướng phía trước ngã xuống. Trương Dương làm xong đây hết thảy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chuồn đi. A Tam thủ hạ những người kia thấy thế trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, A Tam vừa chết, bọn hắn biết mình trở về không được, trở về khẳng định cũng phải chết. Đừng để hắn chạy, giết hắn cho ta. Trong đó một tên võ tông cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi, nói xong chính là cái thứ nhất hướng phía Trương Dương truy sát mà đi. Những người còn lại thấy thế cũng giống như thế, Trương Dương lúc này thế nhưng là đem bọn hắn hại thảm. Trương Dương nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng, hắn biết mình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng võ tông cường giả vẫn là có khoảng cách. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng, hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trương Dương hào bất do dự lập tức dừng lại chạy trốn bước chân, sau đó hai chân đột nhiên dùng sức, hướng phía sau chạy tới. Vâng. Dương Dương cương vừa đi ra ngoài trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang liền tại hắn nguyên bản chỗ đứng lập địa phương nổ tung, mãnh liệt sóng xung kích đem bốn phía cây cối trong nháy mắt hóa thành một biển. Chạy trốn Trương Dương hướng về hậu phương nhìn lại, chỉ gặp hai tên võ tông cường giả bay ở không trung, vừa rồi kịch liệt bạo tạc cũng là bởi vì hai người này tạo thành. Tiểu tử ngươi chạy không thoát, các ngươi tranh thủ thời gian ngăn hắn lại cho ta. Trong đó một tên võ tông cảnh cường giả cả giận nói, lập tức tiếp tục hướng phía Trương Dương đuổi theo. Còn lại 10 tên đại võ sư cảnh cường giả nhìn thấy Trương Dương hướng phía bọn hắn bọn tới, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra khát máu chi sắc, nhao nhao cầm vũ khí hướng Trương Dương đánh tới. Chết cho ta. Trương Dương cảm thụ được sau lưng cái kia to lớn uy hiếp, hắn không dám chút nào chủ quan, bộc phát toàn lực hướng phía những đại vũ sư kia cường giả đánh tới. Xuy, xuy, xuy. Bạch sắc kiếm quang tại trong rừng cây chớp động, rất nhanh liền có 3 tên đại võ sư bị Trương Dương một kiếm chém giết. Hắn thực lực quá mạnh, võ tông đại nhân mau tới hỗ trợ. Trong đó một tên đại võ sư hoảng sợ nói, bọn hắn vừa tiếp xúc Trương Dương liền trực tiếp giết bọn hắn 3 người, lớn bao nhiêu võ sư đều bị sợ vỡ mật. Các ngươi ngăn lại hắn, chúng ta cái này đến. Không chung hai tên võ tông cường giả tự nhiên cũng nhìn được Dương Dương cương mới chiến lược kinh khủng kia, sau đó lập tức hướng phía dưới phóng đi. Chương 236, phân màu vàng đất dược tể tái hiện giang hồ. Chương 236, phân màu vàng đất dược tể tái hiện giang hồ. Trương Dương cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn biết đó là võ tông cường giả từ không trung hướng hắn bay tới phát ra thanh âm. Trương Dương biết mình không có khả năng bị giáp công, nếu không căn bản ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Hưu. Trương Dương thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia ngăn cản hắn đại võ sư cường giả từng cái bị Trương Dương chạm rồi kiếm, cuối cùng còn sót lại 2 người sắc mặt hoảng sợ không ngừng lui về sau đi. Làm sao bây giờ, còn muốn cản sao? Trong đó một tên đại võ sư âm thanh run rẩy nói, cản cái rắm, lại cản chúng ta cũng phải chết, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn đi, đem hắn giao cho cái kia 2 tên võ tông cường giả. Một tên khác đại võ sư hoảng sợ nói, lập tức cái thứ nhất chạy. Một người khác gặp hắn đều chạy, không chút nghĩ ngợi lập tức đi theo. Trương Dương thấy thế sửng sốt một chút, ngay tại hắn đồng dạng chuẩn bị chạy chỗ lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy ngay phía trước đột nhiên rơi xuống 2 đạo kiếm quang. Vâng, vâng, tiếng nổ mạnh vang lên theo, hắn chạy trốn lộ tuyến trong nháy mắt bị phong chắn, chạy trốn thời gian tốt nhất cũng bởi vậy bỏ lỡ. Giết chúng ta vương ra, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi còn muốn chạy, hôm nay phải chết. Xông lên phía trước nhất tên kia võ tông cường giả cả giận nói xong lại là hướng phía Trương Dương một kiếm bổ tới. Trương Dương cảm thụ được trên kiếm quang phát ra khủng bố năng lượng ba động, hắn biến sắc, hiển nhiên hắn cùng võ tông cảnh cường giả ở giữa chênh lệch so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Ta hôm nay liền muốn thử một chút, võ tông cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Dương đại quát, lập tức trên thân phun trào lên kinh khủng linh khí, tiên thiên thạch kiếm rất nhanh bị linh khí bao khỏa. Chết. Trương Dương giận dữ hét, lập tức một đạo bạch sắc kiếm quang bị hắn chém ra ngoài. Oeng. 2 đạo kiếm quang trên không trung chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng nổ lớn, bốn phía cây cối trong nháy mắt bị san thành bình địa. Trương Dương cùng tên kia võ tông cường giả cũng đều là bị cái này kinh khủng nổ lớn tốc hiên phi ra ngoài. Trương Dương nhanh chóng đứng dậy lao đi khỏe miệng máu tươi, vừa rồi cái kia kinh khủng sóng xung kích để hắn chịu một chút vết thương nhỏ, bất quá ảnh hưởng lại là không lớn. May mắn chỉ là võ tông nhất trọng cường giả, nếu như đổi lại võ tông nhị trọng cường giả, ta hiện tại không chết cũng phải lộ ra. Trương Dương tâm trung khánh hành đạo. Hắn một kích toàn lực cũng liền cùng đối phương liều mạng cái ngang tay, có thể thấy được linh khí cùng linh nguyên ở giữa chênh lệch sát thực rất lớn. Mà tên kia võ tông cường giả bị sóng xung kích tung bay sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền bị hậu phương chạy tới một tên khác võ tông cường giả tan mất lực đạo, lúc này mới trên không trung ổn định thân hình. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, tên kia võ tông cường giả khỏe miệng cũng có máu tươi chảy ra, bất quá thương thế cũng không nặng thôi. Tiểu tử này đại võ sư 8 nặng mà thôi, vậy mà có thể cùng ta chiến cái bình thường, ta chưa bao giờ từng gặp phải yêu nghiệt dạng này. Tên kia võ tông cường giả lau đi khỏe miệng máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tiểu tử này quả thật có chút cổ quái, đoán chừng phải từng tới cái gì khó lường cơ duyên, như vậy chúng ta càng hẳn là đem hắn tru sát, dạng này trên người hắn cơ duyên chính là của chúng ta. Một tên khác võ tông cường giả trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Ngay tại cái này 2 tên võ tông cường giả thảo luận lúc, Trương Dương đã trốn đi. Hắn hiện tại đối với thực lực mình bao nhiêu có một chút hiểu rõ, tiếp tục ở chỗ này rông dài đã không có tất yếu. Đừng để tiểu tử này chạy. Thủ thương võ tông cường giả nhìn thấy Trương Dương chạy trốn, hắn lập tức chính là hướng phía Trương Dương đuổi theo. Một người khác nói vậy chúng ta trước sau bọc đánh hắn. Nói xong hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Tại trong rừng cây phi nước đại Trương Dương lập tức liền cảm giác được một trước một sau 2 cỗ khí tức hướng phía hắn bao bọc mà đến, điều này không khỏi làm hắn biến sắc. Đã các ngươi 2 cái võ tông cường giả không biết xấu hổ như vậy, khi dễ ta một võ sư, vậy cũng đừng trách ta. Trương Dương trong lòng hung dữ nghĩ đến, rất người nhanh nhẹn bên trong chính là thêm ra một bình phân chất lỏng màu vàng. Trương Dương lần trước sử dụng sau cảm giác không sai, cho nên phía sau lại là luyện chế ra một bình gia cường phiên bản giữ lại dự bị, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội dùng đến. Ngay tại Dương Dương cương vừa xuất ra phân chất lỏng màu vàng lúc, không trung truyền đến võ tông cường giả trêu tức thanh âm. Tiểu tử ngươi chạy không thoát, chịu chết đi. Trong đó một tên võ tông cường giả ha ha cười nói, chỉ là trong nháy mắt công phu, hai người cùng Trương Dương liền ở giữa khoảng cách liền còn sót lại 10 mét. Điểm ấy khoảng cách đối bọn hắn tới nói thoáng qua liền có thể đến. Trương Dương cảm nhận được cái kia hai cỗ khí tức kinh khủng, hắn trực tiếp đem phân màu vàng đất dược tề ném không trung, trong miệng hắn lập tức nhắc tới, kỳ môn độ thuật. Trương Dương trong miệng pháp quyết vừa mới niệm xong, trên đất bùn đất trong nháy mắt như là nước chảy xoay tròn, Trương Dương cũng theo đó nhanh chóng chìm xuống dưới, trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trương Dương biến mất đằng sau, bùn đất lại khôi phục thành nguyên dạng. Trương Dương biến mất trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang rơi xuống, cùng hai đạo kiếm quang cùng một chỗ rơi xuống còn có bình kia phân màu vàng đất dược tề. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất tràn ngập lên nồng đậm sương mù, bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này cái kia nồng đậm trong sương khói còn có một cỗ khí thể màu vàng ở trong đó vây quanh. Vương Bất Đạn, vậy mà dạng này đều bị hắn chạy. Hai tên võ tông cường giả đã đi tới Trương Dương trước đó chỗ đứng, một người trong đó nổi giận mắng. Hắn hẳn là dùng chạy trốn bí thuật, loại bí thuật này bình thường đều có tác dụng phụ, đồng thời chạy không xa, chúng ta chia ra hành động đi bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới hắn. Một tên khác võ tông cường giả nói. Tốt. Mẹ. Tên kia võ tông cường giả vừa mới nói xong, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất nôn mửa đứng lên. Một tên khác võ tông cường giả không rõ hắn là thế nào, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên quan tâm một phen lúc, cái mũi của hắn giật giật, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh, tái nhợt đằng sau lại là nhanh chóng hướng phía màu vàng đất chuyển biến, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn không được. Mẹ. Một tên khác võ tông cường giả cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nôn mửa đứng lên. Hai người nôn mửa thanh âm tại đêm khuya yên tĩnh trong rừng cây trầm đồng du dương, kinh hãi một chút bản tại nghỉ lại chim chóc nhao nhao với cánh bay ra ngoài. Bây giờ hai người bọn họ cái bộ dáng này, đừng nói tìm Trương Dương bọn hắn nôn tới khi nào chính mình cũng không biết. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, Trương Dương từ dưới đất vọt thẳng đi ra, xông ra dưới mặt đất trong nháy mắt, Trương Dương liền cảm giác yết hầu ngọt ngọt, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trương Dương lau đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn nhịn không được nói, giống như so với lần trước thổ huyết muốn tốt một chút, xem ra tăng cường thể phách xác thực phi thường có cần phải. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ nạp giới nội xuất ra cái kia thu thạch phối phương, hắn mở ra phối phương cẩn thận lật xem phía dưới, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Phun một máu mà thôi, đổi lấy một quyển thu thạch phối phương cùng 2 triệu linh tinh, vẫn là vô cùng có lời. Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, lập tức liền chuẩn bị tìm Hoàng Phi Phi tụ hợp. Bất quá ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh từ trong rừng cây băng lên. Ta tìm ngươi nửa ngày, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, hơn nữa còn bị không nhẹ thương, ta không biết nên nói ngươi vận khí tốt đâu, hay là không tốt đâu. Một nữ tử từ rừng cây chỗ sâu đi ra, trên thân tản ra khí tức băng lãnh, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Chương 237, nữ tử thần bí chương 237, nữ tử thần bí. Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện nữ tử kia người mặc một bộ đồ đen, tóc dài màu đen rối tung trên vai, tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra hàn quang lạnh lẽo. Lúc này nữ tử kia chính nhìn xem Trương Dương, nó đôi mắt thâm thúy lại băng lãnh, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Ngươi là người phương nào? Trương Dương cau mày nói, hắn có thể phi thường khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua nàng này. Ta là người phương nào cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi. Lạnh như băng lời nói từ nữ tử kia trong miệng phát ra. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Trương Dương hỏi lần nữa, bất quá bước chân lại tại từ từ hướng phía sau thối lui, đồng thời trong đầu nghĩ đến mình rốt cuộc đắc tội với ai. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi khẳng định sống không quá đêm nay. Nữ tử cười lạnh nói. Sau đó nói lần nữa, ngươi ở trên trời Huyền Tông đắc tội với ai, chẳng lẽ mình không rõ ràng? Hàn Nhất Chiết. Trương Dương nghe nói như thế lập tức đem Hàn Nhất Chiết danh tự thốt ra, bất quá hắn nói xong lại cảm thấy không phải, dù sao lấy Hàn Nhất Chiết ngạo khí, muốn giết hắn liền đích thân đến, không cần thiết mời người khác tới giết hắn. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, chính mình đắc tội với ai đã quên. Nữ tử kia cười lạnh nói, ta đắc tội quá nhiều người, ta nào biết được ngươi nói chính là cái nào. Trương Dương phản bác. Nghe được Trương Dương lời này, nữ tử kia rõ ràng đều là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, xem ra là ta xem nhẹ ngươi, ngươi đắc tội người chính là Khổng trưởng lão. Nguyên lai là lão bất tử kia. Trương Dương nghe được Khổng Dung danh tự, lúc này mới đem hắn nghĩ tới. Hắn đầu óc chuyển thật nhanh, thông qua khủng long thân phận, hắn rất nhanh hắn liên tưởng đến nữ tử thân phận, sau đó cao mày nói, ngươi sẽ không phải là hạng trưởng lão đệ tử đi. Nữ tử kia nghe xong không khỏi cười cười, nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh, không sai, ta chính là hạng trưởng lão đệ tử, cũng chính là cái gọi là đệ tử chân truyền. Nữ tử nói xong trực tiếp xuất ra phối kiếm, hướng phía Trương Dương chính là đi tới, bất quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, người thông minh bình thường chết rất nhanh. Trương Dương gặp nữ tử hướng chính mình bước tới, hắn nhịn không được lui về sau đi, trong miệng nói ra, lão giả kia cho ngươi chỗ tốt gì, ta cho gấp đôi. Tại Trương Dương xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, hắn không muốn tự mình động thủ, huống chi hắn bây giờ căn bản nhìn không ra nữ tử sâu cạn, cái này khiến hắn phi thường kiêng kỵ. A, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nữ tử cũng không dừng bước lại, tiếp tục hướng phía Trương Dương đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Ta cho ngươi 200 mấy triệu linh tinh. Trương Dương đạo. Nghe được 2 triệu linh tinh, nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá có tiền. Ngươi ngược lại là rất có tiền, bất quá chờ ngươi sau khi chết, trên người ngươi những cái kia linh tinh đều là ta. Nữ tử lạnh lùng nói xong khí thế trên người biến đổi, hướng thẳng đến Trương Dương giết tới. Trên người nữ tử khí tức tiết lộ ra ngoài trong nháy mắt, Dương Dương diện sắc lại biến, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nữ tử phát ra khí tức tối thiểu đạt đến võ tông 4 nặng, thậm chí cao hơn. Nữ tử kiếm trong tay thoáng qua cũng đã đi vào Dương Dương diện trước, Trương Dương vội vàng dùng kiếm ngăn tại trước người mình. Cưỡng. Nữ tử kiếm trực tiếp đâm vào tiên tiên trên thạch kiếm, Trương Dương cả người như gặp phải trọng kích, bị nữ tử trên thân kiếm chuyển đến cự lực đụng bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương phi ở giữa không trung, liên tiếp đụng gãy mấy chục cái cây sau, hắn lúc này mới dùng tiên tiên thạch kiếm hung hăng cắm ở mặt đất, kiếm cùng mặt đất phát ra kịch liệt ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi. Trương Dương thân hình lại là lướt ngang ra ngoài 100 mét sau, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Phúc. Trương Dương ổn định thân hình trong nháy mắt, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mặt đất trong nháy mắt bị Trương Dương phun ra máu tươi nhuộm đỏ. A, cái này cũng chưa chết. Nữ tử kia nhìn về phía xa xa Trương Dương, nàng vừa rồi một kiếm kia dù chưa trực tiếp đâm trúng Trương Dương yếu hại, nhưng là một kiếm kia uy lực to lớn. Hai người chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, dưới cái nhìn của nàng, chấn đều hẳn là trực tiếp đánh chết Trương Dương mới đối. Chẳng lẽ là thanh kiếm kia nguyên nhân? Nữ tử rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, nàng phát hiện Dương Dương thủ bên trong thạch kiếm kia tựa hồ có chút bất phàm. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, thanh kiếm này cũng là của ta. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, nàng cũng không chậm trễ thời gian, hướng thẳng đến Trương Dương lần nữa giết tới. Mà lúc này Dương Dương Cương vừa chống đỡ tiên tiên thạch kiếm đứng người lên, ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt để hắn sắc mặt biến đến vô cùng bặm mẻo. Đàn bà thúi này ra tay thật là điên rồi, nếu không phải ta tu luyện bất tử kinh, vừa rồi một kiếm kia trực tiếp đều có thể đem ta ngũ tạng lục phủ chém nữa. Trương Dương chịu đựng đau nhức kịch liệt mắng: "Đàn bà thúi lại hướng ngươi đánh tới bí thuật nên dùng hay là phải dùng, nếu không ngươi cái này đời thứ hai hỗn độn thánh thể liền muốn ở ra giám tác giả quyển sách này cũng bởi vậy muốn bị bách hoàn tất." Ngộ Không thanh âm vang lên. Nghe được Ngộ Không lời nói, Trương Dương ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy lúc này nữ tử kia đã nhanh muốn giết tới trước người hắn, băng lãnh lợi kiếm cách hắn chỉ còn lại một mét khoảng cách. "Đi chết đi." Nữ tử thanh âm băng lãnh vẩn quanh tại Trương Dương bên tai, giống như tới từ địa ngục kêu gọi. Trương Dương thấy thế con mắt không khỏi trừng lớn đứng lên, đen kịt con mắt cũng tại lúc này dần dần hướng phía màu vàng chuyển hóa. "Oanh!" Ngay tại nữ tử cho là mình dưới một kiếm, Trương Dương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, nàng chỉ nghe được vang một tiếng, lập tức nàng liền nhìn thấy Trương Dương trên thân đột nhiên kim quang chợt hiện, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đưa nàng hất bay ra ngoài. Đợi cho hào quang màu vàng tan đi, chỉ thấy lúc này Trương Dương tóc đã biến thành màu trắng, trong mắt màu đen cũng triệt để hóa thành màu vàng, quanh thân bị một cỗ kinh khủng năng lượng màu vàng nóng bao khỏa, thương thế trên người sớm đã chính mình khép lại, nhìn qua giống như thần minh dáng thế. "Mọi ngóc ngách đáp, mọi ngóc ngách đáp." Trương Dương chuyển động cổ, trên cổ truyền đến cơ bắp ma sát thanh âm. Rất lâu không dùng chiêu này, Trương Dương đơn giản hoạt động một chút, lập tức từng bước một hướng phía nữ tử kia đi đến. Tu vi của hắn cùng nữ tử kia tối thiểu kém 6 cái cảnh giới, trong đó còn cách một cái đại cảnh giới, đồng thời trong đó còn có linh nguyên chênh lệch. Trương Dương còn chưa bao giờ tại chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới sử dụng động hư thuật, lần này hắn vừa vận thử một chút động hư thuật cực hạn ở nơi nào. Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy, trên mặt không còn là vẻ băng lãnh, mà là trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. "Ta mặc dù không biết ngươi tại sao lại đột nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng dù vậy, ngươi đồng dạng phải chết." Nữ tử nói xong khí tức trên thân triệt để bộc phát, kinh khủng linh nguyên triều lấy bốn phía quét sạch mở đi ra, bốn phía cây cối trực tiếp bị khí tức kinh khủng kia nổ tận gốc. Võ tông cảnh năm nặng. Theo trên người nữ tử khí tức bộc phát, Trương Dương rốt cuộc biết nữ tử này chân thực thực lực. Dạng này mới có ý tứ. Trương Dương thần sắc lạnh như băng nói, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm chiến ý oanh. Trương Dương trên thân khí thế đồng dạng bộc phát, màu vàng khí lãng quét sạch mở đi ra, bốn phía cây cối trực tiếp bị san thành bình địa, cuối cùng cùng trên người nữ tử khí tức đụng vào nhau, bộc phát ra cự liệt tiếng oanh minh. Chương 238 tới cũng đừng đi. Chương 238 tới cũng đừng đi. Trên người nữ tử tản ra một cỗ khí lãng màu trắng, mà Trương Dương trên thân thì là tản ra khí lãng màu vàng, hai cỗ khí lãng tại giữa hai người kịch liệt đụng chạm. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, khí lãng màu vàng ngay tại dần dần từng bước xâm chiếm lấy khí lãng màu trắng, khí lãng màu trắng có loại bị buộc liên tục bại lui xu thế. Trương Dương thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, mà nữ tử kia thì là thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cưỡng, các loại hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay hai người kiếm đã hung hăng đụng vào nhau, một cô gió lốc hướng phía bốn quyển mà đi, những nơi đi qua những cây cối kia nhao nhao bị cắt chém thành khối vụn. Phúc, nữ tử kia bị Trương Dương một kiếm chấn thương, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, lập tức lui ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, liều nhục thân ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nữ tử trong lòng thầm đủ, cùng ta liều nhục thân lực lượng, ngươi còn nổi đâu? Trương Dương cười lạnh nói, nhục thân phương diện ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá bằng vào nhục thân mạnh đó là không có khả năng đánh bại ta. Nữ tử nói xong trên thân một cỗ cường đại kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ý tám nặng. Trương Dương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đến nay còn không có ở trên trời Huyền Tông gặp được kiếm ý phương diện có thể cùng hắn phân cao thấp, trước mắt nữ tử này là tiếp cận nhất người của hắn. Chiến đấu không vẹn vẹn có cận chiến. Nữ tử cười lạnh nói, lập tức trong tay kiếm nhanh chóng hướng phía Trương Dương liên tiếp không ngừng đâm ra, nữ tử mỗi lần ra một lần, liền sẽ có một thanh khí kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng phía Trương Dương đâm tới. Rất nhanh Trương Dương liền nhìn thấy những cái kia khí kiếm giống như dòng sông màu trắng bình thường hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến. Trương Dương thấy thế cười lạnh nói, chiêu này ta cũng sẽ. Nói xong trong tay tiên thiên thạch kiếm như tàn ảnh giống như nhanh chóng đâm ra, màu vàng kiếm hà hướng phía bạch sắc kiếm hà đánh tới. Veng, veng, veng. Màu vàng cùng bạch sắc kiếm hà trong nháy mắt đụng vào nhau, trong rừng cây truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem nguyên bản hắc ám rừng cây triệt để chiếu sáng. Chỉ một lát sau đằng sau, nữ tử kia sắc mặt biến bởi vì nàng phát hiện kim sắc kiếm hà ngay tại không ngừng thôn vệ lấy nàng đâm ra bạch sắc kiếm hà, cứ tiếp như thế, kim sắc kiếm hà sớm muộn đưa nàng nuốt hết, nàng cũng đem thân tử đạo tiêu. Ta cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy, đồng thời còn có được linh nguyên, ta cũng không tin tiêu hao ta không đấu lại hắn. Nữ tử triệt để điên cuồng, nàng điều động thể nội toàn bộ linh nguyên, cũng đem những cái kia linh nguyên hóa thành khí kiếm hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương nhìn thấy bạch sắc kiếm hà tạm thời chặn lại hắn đánh ra kim sắc kiếm hà, trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười lạnh, sau đó điều động lên màu vàng linh khí, xuất kiếm tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn mấy phần. Kim sắc kiếm hà tại Trương Dương đại lượng linh khí rót vào bên dưới, rõ ràng muốn so trước đó càng thêm hung mãnh, giống như dã thú hướng phía bạch sắc kiếm hà cắn xé mà đi. Nữ tử thấy thế sắc mặt hoảng hốt, nàng nhìn thấy kim sắc kiếm hà ngay tại nhanh chóng thôn vệ lấy chính mình đánh ra bạch sắc kiếm hà, trên trán nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nàng biết như vậy tiếp tục nữa, nàng khẳng định chịu không được bao lâu. Mà lúc này Trương Dương hiển nhiên cũng không muốn sẽ cùng nàng lãng phí thời gian, kim sắc kiếm hà tại Dương linh khí không ngừng rót vào bên dưới biến càng phát ra tráng kiện đứng lên. A! Nữ tử kêu thảm trong nháy mắt tiếng vang lên. Chỉ nhìn cái kia kim sắc kiếm hà giống như hồng thủy manh thu giống như trực tiếp đem nữ tử kia nuốt hết, nàng trước khi chết thậm chí cũng không kịp cầu xin tha thứ. Một lát sau hào quang màu vàng tiêu tán, trong rừng cây lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà nữ tử kia thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất căn bản không có tới qua bình thường. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nữ tử tuy bị hắn chém giết, nhưng không thể không thừa nhận, đối mặt võ tông năm nặng cảnh địch nhân, Trương Dương chiến đấu hay là phí hết không ít khí lực. Nàng tại võ tông năm nặng cường giả bên trong hẳn là còn không tính mạnh, nếu như gặp phải loại kia trên thiên bảng thiên tiêu, trận chiến đấu này thắng thua đem rất khó nói. Trương Dương nói thầm lấy, hắn đã đối với mình trước mắt sử dụng động hư thuật cực hạn đại khái có hiểu rõ. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị từ động hư thuật trong trạng thái rời khỏi lúc, hắn đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng xé gió, đồng thời thanh âm kia càng ngày càng gần, hiển nhiên mục tiêu chính là Trương Dương nơi này. Vừa rồi đại chiến khí tức chính là từ nơi đó chuyển tới, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Một thanh âm từ đằng xa trong rừng cây chuyển đến. Trương Dương nghe được thanh âm này không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Rất nhanh Trương Dương liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, nguyên lai là hai con hàng này, thật sự là đúng dịp, thuận tiện một khối giải quyết. Tới hai người chính là trước đó truy sát Trương Dương cái kia hai tên võ tông cường giả. Bọn hắn đi vào rừng cây sau liền nhìn thấy toàn thân tản ra khí tức màu vàng Trương Dương. Gia hỏa này làm sao khá quen. Trong đó một tên võ tông cường giả nghi ngờ nói. Sát thực nhìn rất quen mắt, cảm giác gác thảo gia hỏa này không phải liền là chúng ta trước đó truy sát tiểu tử kia sao. Một tên khác võ tông cường giả hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào, làm sao một hồi không gặp, gia hỏa này tạo hình cũng thay đổi, tóc cũng thay đổi thành màu trắng. Tên kia võ tông cường giả nhìn ra Trương Dương thân phận sau, hơi nghi hoặc một chút nói. Hai vị thật sự là hữu duyên a, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trương Dương cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng biến cái tạo hình chúng ta cũng không nhận ra ngươi, trước ngươi cố ý ném ra cái kia phân màu vàng đất dược tề, làm hại chúng ta bây giờ trên thân còn một cỗ hôi thối. Tên kia võ tông cường giả cả giận nói. Đối với, hôm nay tuyệt đối phải giết hắn. Một tên khác võ tông cường giả cũng là quát. Hiển nhiên Trương Dương bình kia phân màu vàng đất dược tề để bọn hắn có chút trung thân khó quên. Trương Dương cũng không nhiều lời, chỉ là hướng phía hai người ngoắc ngón tay. Mã Đức Lao Tử lập tức liền làm thịt ngươi sâu kiến này. Trong đó một tên võ tông cường giả gầm thét, rõ ràng là bị Trương Dương cái kia khiêu khích hành vi chọc giận. Thu mới hận cũ cùng tính một lượt. Chờ một chút. Gia hỏa này có chút quá bình tĩnh, cảm giác có điểm gì là lạ. Một tên khác võ tông cường giả nói. Quản hắn nhiều như vậy, lao tử không tin hắn tại cái này ngắn ngủi chút điểm thời gian này bên trong còn có thể thực lực siêu việt ta không thành. Một người khác căn bản không nghe khuyên bảo, hướng phía Trương Dương liền trực tiếp giết tới. Ngay tại người kia sắp giết tới Dương diện lúc trước, Trương Dương một kiếm xẹt qua, cái kia người đầu bay thẳng ra ngoài. Trương Dương chém giết người kia sau nhìn về phía một tên khác võ tông cường giả, đối với người kia lại là ngoắc ngoắc tay. Còn xuất lại tên kia võ tông cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước đó còn tại bị bọn hắn truy sát Trương Dương, bây giờ đơn giản một kiếm liền chém giết đồng bạn của hắn. Làm sao lại mạnh như vậy? Còn xuất lại trên mặt người kia tràn đầy vẻ sợ hãi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Hắn đồng bạn bị Trương Dương một kiếm liền đánh chết cái này còn đánh cái lông, đào mệnh quan trọng. Trương Dương thấy thế cười lạnh nói, nếu đã tới, cũng đừng đi. Nói xong hướng phía người kia một kiếm chém tới, quang mang màu vàng trong nháy mắt xuyên thấu rừng cây, hướng phía người kia chém tới. Không, người kia cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, tuyệt vọng hô lớn. Suy, người kia bị kiếm mang màu vàng xuyên qua, trực tiếp chia làm hai nửa. Chương 239, hay là tuổi còn rất trẻ chương 239, hay là tuổi còn rất trẻ Trương Dương chém giết xong hai người sau, trên người hắn khí tức màu vàng nhanh chóng tiêu tán, tóc cũng lần nữa khôi phục thành màu đen. Trương Dương rời khỏi động hư thuật trong nháy mắt, hắn một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền cảm giác được toàn thân trên dưới truyền đến đau nhức kịch liệt, một cỗ trống rông cảm giác quét sạch toàn thân của hắn, cả người trực tiếp hề bại xuống tới. Trương Dương nhẫn thụ lấy đau nhức kịch liệt, bởi vì đau đớn cả người trên mặt đất vừa đi vừa về quần quật lấy, cuối cùng bởi vì không chịu nổi động hư thuật phản vệ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hay là tuổi còn rất trẻ, điểm ấy đau nhức đều không chịu nổi ngộ không xuất hiện tại Trương Dương bên cạnh, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Bây giờ ra hỏa này choáng trên lý luận ta hẳn là muốn dẫn hắn tìm một chỗ trị liệu, có thể làm như vậy lại có chút phiền phức á. Đúng rồi, đời trước hỗn độn thánh thể từng nói qua, muốn để thế hệ này hỗn độn thánh thể chính mình trưởng thành, chỉ có dạng này mới có thể ứng đối càng lớn nguy cơ. Nếu là nói như vậy ngộ không phảng phất nghĩ thông suốt bình thường, sau đó trực tiếp nhảy lên những cây, không biết từ nơi nào móc ra một quả chuối tiêu, cứ như vậy say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tiểu tử ngươi cũng đừng trách ta, ta vốn là muốn giúp ngươi có thể lên thay mặt hỗn độn thánh thể không để cho ta giúp ngươi. Ngộ Không một bên gặm chuối tiêu, một bên nói thầm lấy. Nửa ngày qua đi, thái dương dần dần dâng lên, màu vàng nóng ánh nắng chiếu vào trong rừng cây, đem trong rừng cây cái kia cô âm u sô tan. Hoàng Phi Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mảnh rừng cây này bên trong, chỉ gặp hắn nhìn qua như cái tặc một dạng, cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng cây đi lại. Ai nha? Hoàng Phi Phi đi tới, đột nhiên không cẩn thận trượt một phát. Hoàng Phi Phi từ dưới đất đứng lên, lúc này mới phát hiện trước mặt mình lại có một đống lớn vỏ chuối. Tên vương bắt đản nào như thế không có lòng cốc nước, vỏ chuối ném loạn. Hoàng Phi Phi mắng, rốt cục có người đến, ta chuối tiêu đều nhanh ăn luôn. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó liền nhìn thấy Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Hoàng Phi Phi trước mặt. Con khỉ. Hoàng Phi Phi nhìn thấy một con khỉ con đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, đem hắn giật nảy mình. Cái này một chỗ vỏ chuối đều là ngươi ăn. Hoàng Phi Phi hỏi. Ngộ Không gật đầu nói, ta cũng là vì Trương Dương tốt. Trương Dương, hắn ở đâu? Hoàng Phi Phi liền đội vàng hỏi. Phải biết hai người nguyên bản ước định một lúc lâu sau chạm mặt, hiện tại cũng đi qua đã nửa ngày, hắn hay là không đợi được Trương Dương bóng dáng, rơi vào đường cùng hắn đành phải đi ra ngoài tìm Trương Dương. Ở phía dưới, Ngộ Không chỉ vào một chỗ vỏ chuối nói. Hoàng Phi Phi nghe xong không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó nhanh lên đem Trương Dương từ vỏ chuối phía dưới bới đi ra. Ngươi sao có thể đem hắn chôn ở vỏ chuối phía dưới? Hoàng Phi Phi im lặng nói. Ta cũng là vì hắn tốt, bây giờ hắn đã hôn mê, ta làm như vậy tối thiểu có thể bảo chứng không ai tìm đến hắn. Ngộ Không giải thích nói. Hoàng Phi Phi, Trương Minh trước đó còn rất tốt, hiện tại làm sao biến thành cái bộ dáng này? Hoàng Phi Phi nhìn xem Trương Dương cái kia suy yếu tiểu tụy bộ dáng nhịn không được hỏi. Trước đó hắn đã trải qua hai trận đại chiến, một trận đào vong, liền biến thành dạng này. Ngộ Không giải thích nói. Hai trận đại chiến, một trận đào vong. Hoàng Phi Phi biết đào vong xác suất lớn là bị hai tên võ tông cường giả truy sát, cái kia hai trận đại chiến lại là cái gì? Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Trương Dương bị hai đại võ tông cường giả truy sát, hắn đều có thể sống sót, thật là khiến người bội phục. Hoàng Phi Phi đem trên mặt đất Trương Dương cong lên, nhịn không được cảm thán nói. Hắn biết nếu như đổi lại chính mình, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi liền nói sai. Ngộ Không đột nhiên nói. Hoàng Phi Phi nghi ngờ nhìn về phía Ngộ Không, nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trương Minh không phải là bị hai đại võ tông cường giả gây thương tích? Ngộ Không thấy thế nhịn không được nói, ngươi trí thông minh này không giải thích với ngươi một chút, ngươi rất khó nghe hiểu. Ngộ Không lúc này mới đột nhiên phát hiện, Trương Dương năng lực phân tích cao bao nhiêu? Đào vong đúng là Trương Dương bị cái kia hai cái võ tông truy sát, mà cái kia hai trận đại chiến thì là Trương Dương chém giết một tên võ tông năm nặng cường giả, cuối cùng lại giết đuổi giết hắn cái kia hai cái võ tông, chỉ đơn giản như vậy. Ngộ Không kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Phi Phi nghe được Ngộ Không lời nói, cả người trực tiếp ngốc tại chỗ, liền ngay cả trên thân Dương Dương đô bởi vậy rớt xuống đất. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Dương Dương đô như thế hư ngươi còn bằng hắn, ngươi đây quả thực là mưu sát. Ngộ Không thấy thế lập tức trách cứ. Hoàng Phi Phi nghe xong lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sau đó nhanh lên đem Trương Dương lại lần nữa đeo lên. Ngươi mới vừa nói Trương Dương giết một cái võ tông năm nặng cường giả, còn có hai cái võ tông nhất trọng cường giả, ngươi không có lửa phỉnh ta đi. Hoàng Phi Phi không thể tin được nói, ta trưởng bối lừa ngươi tiểu hài làm gì, ngươi nếu là thực sự không tin, vậy thì chờ Trương Dương tỉnh chính mình hỏi một chút hắn. Ngộ Không im lặng nói, cũng là. Hoàng Phi Phi thầm nói, ai? Không đúng, ngươi mới vừa rồi là không phải chiếm ta tiện nghi, ngươi một con khỉ con dựa vào cái gì làm ta trưởng bối? Hoàng Phi Phi đột nhiên kịp phản ứng, sau đó đối với Ngộ Không trợn mắt nhìn. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, tự nhiên là ngươi trưởng bối lạc. Ngộ Không nói. Ngươi bao lớn? Hoàng Phi Phi không tin nói. Dù sao khẳng định so tộc ngươi phổ bên trên những người kia đều lớn. Ngộ Không nói. Ngươi đánh giám đi. Ngươi có phải hay không chối tiêu ăn nhiều, khắp nơi loạn suy? Hoàng Phi Phi mắng. Con khỉ này muốn nói so với hắn lớn, thậm chí so với hắn phụ thân lớn, hắn còn có thể tin tưởng. Dù sao yêu thú tuổi thọ sát thực so với nhân loại muốn lâu một chút. Hiện tại con khỉ chết tiệt này đến một câu so với hắn cả một tộc phổ đều lớn, dùng rõ ràng như vậy nói lao đến lừa dối hắn, thật đúng là coi hắn là đồ đần. Ngộ Không gặp Hoàng Phi Phi không tin, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nửa ngày sau, Hoàng Phi Phi mang theo Trương Dương đi vào một gian tiểu lâu ở lại, đang lúc Hoàng Phi Phi chuẩn bị ra ngoài mời người giúp Trương Dương nhìn xem lúc, lại bị Ngộ Không ngăn trở. Không cần phiền phái như vậy, ngươi chuẩn bị một bàn phong phú món ngon mang đến liền có thể. Ngộ Không nói. Hoàng Phi Phi nghe xong sửng sốt, sau đó mắng, ngươi con khỉ này có thể hay không hơi đáng tin cậy điểm, Trương Minh đều hôn mê đã lâu như vậy, ngươi vậy mà nói loại lời này. Tin tưởng ta, nhanh đi đi. Ngộ Không thúc giục nói. Hoàng Phi Phi gặp Ngộ Không tự tin như vậy, hắn bị đánh Ngộ Không mặt, quyết định lập tức đi chuẩn bị, dù sao coi như chiêu này không dùng, chính mình cũng có thể ăn. Một lát sau cửa phòng bị đẩy ra, một đám tiểu nhị mỗi người trong tay đều bưng đồ ăn, rất nhanh trong căn phòng trên bàn liền bị mỹ thực chất đầy. Hoàng Phi Phi đóng cửa phòng lại, sau đó đối với Ngộ Không châm chọc nói, Trương huynh làm sao còn không có tỉnh, ta liền biết ngươi con khỉ này là đang nói phét. Ngộ Không im lặng, nói ngươi đồ ăn vừa mới bắt đầu vào đến, nào có nhanh như vậy có hiệu quả, ngươi chờ nhìn, ta dám khẳng định, Trương Dương nghe vị liền sẽ lập tức tỉnh lại. Hoàng Phi Phi ghét bỏ nhìn xem Ngộ Không, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, ngươi tiếp tục tuổi, đợi lát nữa Trương Dương nếu là không có tỉnh, không phải đem ngươi mặt khỉ đập nát không thể. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phi Phi kinh ngạc phát hiện, Trương Dương cái mũi vậy mà bỗng núp đích. Đằng sau hắn ngạc nhiên nhìn thấy, Trương Dương một bên hút lấy cái mũi, cứ như vậy thẳng tắp ngồi dậy, thậm chí ngay cả con mắt cũng còn chưa kịp mở ra. Chương 240, nghèo là nguyên tội chương 240, nghèo là nguyên tội ngồi ở trên giường Trương Dương khịt khịt mũi, sau đó lúc này mới mở ra có chút nặng nề hai mắt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lần chiến đấu này thời gian có chút lâu, nếu không phải tu luyện có bất tử kinh, cảm giác lần này khả năng thực sẽ ở ra rắm. Trương Dương tâm có sợ hãi nói thầm lấy, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Thơm quá. Dương Dương Cương vừa nói thầm xong, rất nhanh hắn liền nghe đến một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm. Trương Dương hướng phía mùi thơm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên mặt bàn chẳng biết lúc nào đã chất đầy mỹ vị linh thú thịt. Trương Dương thấy thế con mắt đều trợn tròn đứng lên, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn thịt liền từng ngụm gặm. "Còn phải là Trương huynh a, thụ thương nghiêm trọng như vậy lại một chút không ảnh hưởng hắn cơ khô." Hoàng Phi Phi đã bị Trương Dương biểu hiện sợ ngây người. Bất quá Trương huynh vừa mới thức tỉnh, thân thể của hắn còn tại khôi phục trạng thái, như thế phàm ăn có phải hay không tốt lắm. Hoàng Phi Phi nhìn xem Trương Dương, chỉ thấy lúc này Trương Dương tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, ăn miệng đầy chảy mỡ. Tình huống của hắn cùng người khác không giống với, người tốt nhất lại đi hâu người chuẩn bị điểm thịt, điểm ấy thịt với hắn mà nói căn bản không đủ. Nộ không đề nghị, còn muốn. Hoàng Phi Phi nghe xong trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đang chuẩn bị 5 bàn thịt đoán chừng không sai biệt lắm. Nộ không suy nghĩ một chút nói, 5 bàn thịt. Con khỉ ngươi không có ở nói đùa ta đi, 5 bàn thịt thế nhưng là tối thiểu 500 nhiều cân, Trương huynh vóc người này, nhìn xem cũng không giống là có thể ăn nhiều như vậy bộ dạng a. Hoàng Phi Phi nói, vậy ngươi đánh giá thấp hắn ta đây là nhìn hắn vừa mới thức tỉnh nói thiếu đi, nếu như dựa theo tình huống bình thường, 800 cân thịt đoán chừng vừa đủ hắn ăn. Nộ không nói. Hoàng Phi Phi tê, bất quá vẫn là phi thường thành thật chạy ra ngoài. Một lát sau Hoàng Phi Phi lần nữa chạy trở về, khi trở về mới phát hiện, tràn đầy một bàn thịt đã bị Trương Dương toàn diện ăn sạch. Thật sự là đạp mã không hợp thói thường a, ăn hết phổ thông linh thú thịt ăn mấy vạn linh tinh. Hoàng Phi Phi có chút im lặng. Hắn mang tới những cái kia tiểu nhị rất nhanh chóng đem cái bàn thu thập sạch sẽ, đồng thời rất nhanh lại là lên cả bàn thịt. Một lúc lâu sau, Trương Dương nuốt vào cuối cùng một miếng thịt, lúc này mới dùng khăn mặt lau miệng, nói dễ chịu. Hắn hiện tại cảm giác mình lại sống đến giờ. Hoàng Phi Phi thì là một mặt chết lặng nhìn xem cả phòng bát, sau đó nói, con khỉ này nói ngươi ăn thịt có thể khôi phục, ngươi khôi phục điểm sao? Trương Dương nhẹ gật đầu, nói hơi khôi phục một chút, cảm giác lại ăn cái 3 năm ngày còn kém không nhiều lắm. Nghe được Trương Dương lời này, Hoàng Phi Phi cái bát trong tay đũa rớt xuống đất. Hắn coi là Trương Dương ăn một bữa nhiều như vậy đã rất không hợp thói thường, hắn không nghĩ tới lại là ngừng lại muốn ăn nhiều như vậy. Trương Dương sau khi ăn xong xuất ra thu thạch phối phương quyển trục, tại hắn cẩn thận sau khi nghiên cứu phát hiện, luyện chế thu thạch dược để cần thiết vật liệu vậy mà nhiều đến 102 chủng. Chắc không được nói thu thạch khó luyện, cảm giác riêng này ai nhiều vật liệu đều rất khó tìm. Trương Dương nhìn xem trên quyển trục những cái kia cần thiết vật liệu, nhịn không được thở dài. Muốn bao nhiêu vật liệu? Hoàng Phi Phi nghi ngờ nói. 102 chủng. Trương Dương đạo. Nhiều như vậy? Hoàng Phi Phi hít vào hít sâu một hơi. Ta hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, trên người của ta những cái kia linh tinh có thể hay không trèo chống ta luyện chế ra bình thứ nhất thu thạch. Trương Dương vô ngữ nói. Hắn mặc dù tại dược tề sư phương diện thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng thu thạch dù sao cũng là tứ giai trong dược tề khó khăn nhất luyện chế. Khó luyện chế liền đại biểu rất dễ dàng thất bại, lại thêm cần nhiều tài liệu như vậy, làm Dương Dương đâu có chút không tự tin. Lúc đầu coi là trên người có 260 vạn linh tinh làm sao nào đều đã đủ dùng, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trương Dương nhịn không được cảm khái nói. Nghèo là nguyên tội. Nộ không vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Đời trước có ta nghèo như vậy sao? Trương Dương hiếu kỳ nói. Tên kia không có ngươi thông minh, so ngươi còn nghèo. Nộ không nói. Trương Dương, cái kia không cho ta chừa chút cái gì sao? Trương Dương đạo. Hắn thấy bình thường truyền thừa hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu chút tài nguyên đi. Đều so ngươi còn nghèo, ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi lưu cái gì, cái kia tổn hại hỗn độn đỉnh tính sao? Nộ không nói. Trương Dương, ngươi đừng nghĩ trước nghèo sự tình, thu thạch cần nhiều tài liệu như vậy, ngươi trước ngẫm lại làm sao đem những tài liệu này gom góp đi. Nộ không nhắc nhở. Vấn đề này quả thật làm cho Trương Dương cảm giác có chút đau đầu, bởi vì hắn phát hiện thu thạch trên phối phương rất nhiều vật liệu hắn thậm chí đều không có nghe nói qua. Mua vật liệu còn không đơn giản sao, trực tiếp đi đa bảo các là được. Hoàng Phi Phi nói. Đa bảo các? Cái này đa bảo các cùng chân bảo các quan hệ thế nào? Trương Dương nghi ngờ nói, bởi vì hai cái danh tự thực sự gần gũi quá. Đa bảo các ngươi cũng không biết. Đa bảo các tại toàn bộ Đông Đực thế nhưng là phi thường nổi danh một cỗ thế lực lớn, nghe nói nó người sáng lập tựa như là đa bảo đạo nhân. Về phần ngươi nói chân bảo các, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Hoàng Phi Phi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem ra chân bảo các cùng đa bảo các cũng không quan hệ. Đã như vậy, chờ ta khôi phục một chút, chúng ta lại đi cái kia đa bảo các. Trương Dương đạo. Mấy ngày sau đó Trương Dương không hề rời đi tiểu lâu, mà là mỗi ngày tại trong tiểu lâu ăn uống thả cửa, dòng giá ăn 30 vạn linh tinh hắn mới cảm giác không sai biệt lắm khôi phục. Xem ra động hư thuật không chỉ có tổn hại sức khỏe ảnh, còn đặc biệt thương tiền, về sau có thể không dùng xong là đừng có dùng. Trương Dương tại quầy hàng thanh toán xong linh tinh, hắn có chút đau lòng nói. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi rất nhanh rời đi tiểu lâu, sau đó tại Hoàng Phi Phi dẫn đầu xuống, hướng phía đa bảo các đi đến. Ta đột nhiên nhớ tới cái sự tình. Ngộ không đột nhiên thần bí nói. Dương Dương hòa Hoàng Phi Phi nghi ngờ nhìn về phía Ngộ không. Đa bảo các thế hệ này thánh tử là ai? Ngộ không hỏi. Cái quái gì, đa bảo các còn có thánh tử? Trương Dương ngậm hắn thấy đa bảo các chính là cái thương hội cỡ lớn mà thôi, hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao còn sẽ có thánh tử loại vật này. Trương Minh ngươi có chỗ không biết, đa bảo các tuy vô pháp cùng đông được 8 đại thế lực đỉnh tiêm so sánh, nhưng cũng là nhị lưu thế lực bên trong đứng đầu nhất, có thánh tử rất bình thường. Hoàng Phi Phi giải thích nói. Trương Dương mới chợt hiểu ra. Ta nghe nói đa bảo các thế hệ này thánh tử gọi Cửu Đinh Đinh. Hoàng Phi Phi nói. Đinh Đinh. Còn Cửu Đinh Đinh. Trương Dương đối với danh tự này phi thường im lặng, tại Trương Dương lý giải ở trong, Đinh Đinh là nam nhân biểu tượng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoàng Phi Phi hiếu kỳ nói. Năm đó đa bảo đạo nhân sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn khí vận nghịch thiên, đi đến cái nào đều có thể không hiểu thấu thu hoạch được bảo vật. Thân là đa bảo đạo nhân hậu đại, mặc dù thời gian đã cách rất xa xưa, nhưng này Cửu Đinh Đinh bao nhiêu khẳng định sẽ kế thừa một chút cái kia nghịch thiên khí vận. Nộ không nói. Ý của ngươi là chủ động đi kết giao Cửu Đinh Đinh. Hoàng Phi Phi sáng lên nói, hắn cảm giác đây đúng là ý kiến hay. Ta đã hiểu, nếu như bị ta gặp được, ta nhất định trói lại hắn, để hắn mỗi ngày cho ta đi tìm bảo vật, dạng này ta cũng không cần nghèo như vậy. Trương Dương nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, không hiểu hưng phấn lên. Nộ không thì là một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ nhìn xem Trương Dương. Hoàng Phi Phi thì là trực tiếp choáng váng, hai người này logic là tình huống như thế nào, bình thường không phải là đi kết giao sao? Làm sao hai hàng này ý niệm đầu tiên là bắt cóc? Chương 241, đa bảo cắt chương 241, đa bảo cắt. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi rất mau tới đến Hoàng Thạch thành trung tâm khu vực, nơi này cũng là toàn bộ Hoàng Thạch thành phồn hoa nhất địa phương. Nơi này chính là đa bảo cắt, chúng ta đi vào đi. Hoàng Phi Phi chỉ vào trên tấm bảng đa bảo cắt ba chữ to nói. Vừa nhìn liền biết cái này đa bảo cắt giàu chảy mỡ a. Trương Dương nhìn xem dòng dã có 10 tầng cao đa bảo cắt cảm thán nói, sau đó cùng Hoàng Phi Phi cùng một chỗ bước vào đa bảo cắt bên trong. Hai người mới vừa tiến vào đa bảo cắt bên trong, rất nhanh liền có một thiếu nữ phi thường cung kính hỏi, hai vị muốn thứ gì, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Chúng ta muốn mua luyện chế dược tề vật liệu. Hoàng Phi Phi nói. Thiếu nữ nghe nói như thế, nói hai vị chờ một lát một lát. Thiếu nữ nói xong lập tức hướng phía đa bảo cắt chỗ sâu chạy tới. Rất nhanh thiếu nữ chính là mang theo một lão giả hướng bọn họ đi tới. Hai vị đây là chúng ta đa bảo cắt trấn giữ dược tề sư, các ngươi cần gì có thể trực tiếp nói với hắn. Thiếu nữ nói xong liền trực tiếp rời đi. Tên lão giả kia nhìn xem Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi cười nói, ta chủ yếu phụ trách dược tề vật liệu, muốn cái gì các ngươi nói đi, chúng ta đa bảo cắt cái gì cần có đều có. Thật. Trương Dương đạo. Lão giả gặp Trương Dương một bộ không tin hình dạng của hắn, hắn nói thẳng, các ngươi đi theo ta. Sau đó Trương Dương đi theo lão giả đi vào 8 lâu. Trương Dương tiến vào 8 sau lầu khiếp sợ phát hiện, đa bảo các 8 lâu nguyên một tầng vậy mà đều là vật liệu, nhìn Trương Dương nhãn hoa hỗn loạn, trong đó còn có rất nhiều hắn không có biết. Lão giả nhìn xem Trương Dương bộ kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, trong lòng nhịn không được ám phun nói, vậy mà chất vấn ta đa bảo các thực lực, xem xét chính là chưa từng tới qua ta đa bảo các dưới núi. Trương Dương xem xét địa bộ này, có chút kích động nói, còn phải là đa bảo các, xem ra ta không cần là tìm kiếm vật liệu phát thủ. Đó là tự nhiên, ngươi cần thiết vật liệu ta đa bảo các khẳng định có, nếu như không có đầu ta cho ngươi làm bóng đá. Lão giả tự tin nói. Trương Dương gặp lão giả tự tin như vậy, hắn trực tiếp xuất ra sớm đã sao chép tốt tờ đơn, ta cần thiết vật liệu tất cả phía trên này. Sau đó trực tiếp cho lão giả. Lão giả tiếp nhận trang giấy, hắn lúc này mới phát hiện, giấy này lại có dòng giá dài 2 mét, phía trên tất cả đều là các loại vật liệu tên. Chờ một lát, cái này hô người đi chuẩn bị. Lão giả cầm trang giấy trực tiếp rời đi. Sau nửa canh giờ, lão giả đi vào Dương Dương diện trước, biểu lộ có chút lúng túng nói, cái kia, vị công tử này, ngươi phía trên này hết thảy 102 loại vật liệu, trong đó có 100 loại ta cái này đa bảo các đều có thể trong đó có hai loại ta đa bảo cắt trước đó từng có qua, hiện tại không có. Cái nào hai loại? Trương Dương đạo. Quyết Minh Tử cùng cậu kỳ ta đa bảo cắt không có. Lao giả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói những tài liệu này đại khái bao nhiêu linh tinh? 7 vạn linh tinh. Lao giả nói. 7 vạn linh tinh. Mắc như vậy? Trương Dương kinh ngạc nói. Phải biết cái này còn không có tính cả Quyết Minh Tử cùng cậu kỳ đâu. Người cần thiết những tài liệu này đại bộ phận đều không rẻ, cho nên mới sẽ mắc như vậy. Lao giả giải thích nói. Đánh cho ta cái gãy. Trương Dương nói thẳng. Hắn vừa rồi đại khái tính toán bên dưới, nếu như muốn 7 vạn linh tinh, trên người hắn tất cả linh tinh cộng lại cũng liền đủ mua 30 nhiều phần, hiển nhiên không quá đủ. Cái này không phù hợp ta đa bảo các quy định. Lao giả trực tiếp cự tuyệt. Ngày trước đó có thể nói với ta, ta cần có vật liệu ngươi bên này đều có, nếu như không có. Trương Dương nhìn xem lão giả đầu, trên mặt hiện đầy ý cười. Lão giả nghe xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương cần có vật liệu sẽ nhiều như thế, hơn nữa còn có hai loại vô cùng ít thấy vật liệu. Gặp lão giả không nói lời nào, Trương Dương uy hiếp nói, cũng được đi. Vậy ta sau khi rời khỏi đây liền nói ngươi đa bảo các lựa gạt ta, rõ ràng nói với ta tất cả đều có, kết quả cuối cùng không tuân thủ hứa hẹn. Trương Dương thoại còn chưa nói xong, trực tiếp bị lão giả kêu dừng. Ta xem như sợ ngươi rồi. Lão giả có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới gặp được Trương Dương loại này chơi sỏ là nếu như Trương Dương thật muốn đi ra ngoài loạn tuyên truyền, đối với hắn đa bảo các danh dự khẳng định sẽ có rất lớn tổn thương. Bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là hắn khẳng định cái thứ nhất không may, hắn cũng không muốn ném đi bát sắt này. Công tử không phải ta không muốn cho ngươi giảm giá. Nhưng ta bất quá là đa bảo các bên trong một tên phổ thông dược tề sư thôi, ta căn bản không có quyền lợi này. Lão giả bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi tìm cầm quyền đến cùng ta trò chuyện. Trương Dương một bộ khó chơi bộ dáng. Lão giả nghe xong trong lòng thầm mắng, tìm cầm quyền đến, cái kia cuối cùng xui xẻo không phải là ta. Ngay tại lão giả suy nghĩ tìm cái gì lý do lừa dối Trương Dương lúc. Phanh! Tiếng nổ mạnh đột nhiên từ tầng thứ 8 chỗ sâu chuyển đến, đem Trương Dương bọn người là giật nảy mình. Lão giả biến sắc, sau đó lập tức hướng phía 8 tầng chỗ sâu chạy tới. Dương Dương hòa Hoàng Phi Phi liếc nhìn nhau, sau đó cũng đều là hiếu kỳ đi theo. Rất nhanh hai người tới một gian đặc chế trước gian phòng, Trương Dương rất nhanh liền nhận ra đây là một gian chuyên môn luyện chế dược tề gian phòng. Kéo kẹt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một tên người mặc dược tề sư hắc bảo lão giả từ trong phòng đi ra, trong phòng khói đặc quẩn quẩn cũng theo đó từ đó quyết tán mà ra. Lý trưởng lão, dược tề luyện chế thế nào? Tên lão giả kia cung kính nhìn xem lão giả mặc hắc bảo nói. Thất bại. Lý trưởng lão thở dài. Thánh nữ kia bên kia làm sao bây giờ? Nàng giống như phi thường cần đường đỏ dược tề a. Lão giả biểu lộ cũng là phi thường lo lắng. Còn có thể làm sao? Tiếp tục luyện chế, không phải vậy thánh nữ trách tội xuống, hai chúng ta bắt sắt liền không có. Lý trưởng lão mắng. Bất quá hắn lời mới vừa mang xong, rất nhanh liền chú ý đến một bên Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi. Hai người này là ai? Lý trưởng lão không nhịn được nói, từ trên mặt hắn biểu lộ đó có thể thấy được, hắn lúc này tâm tình cũng không tốt. Hai người này là tới mua đồ ta cái này để bọn hắn rời đi. Lão giả chặn lại nói, sau đó liền chuẩn bị xua đuổi Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi. Ngươi luyện chế dược tề quá nóng lòng, hồng như vậy đường dược tề là rất khó luyện thành. Trương Dương lúc này đột nhiên nói ra, sau đó con mắt liếc về phía lão giả ngực tứ giai dược tề sư Vân Trương. Đường đỏ dược tề lúc trước hắn tại Chu trưởng lao cho hắn dược tề trên phối phương nhìn thấy qua, hắn biết đây cũng là một loại tương đối khó luyện chế dược tề. Bất quá Trương Dương mặc dù không có luyện chế qua loại dược tề này, nhưng hắn nhìn qua Chu trưởng lão tại dược tề trên phối phương chú thích, cho nên hắn đối với đường đỏ dược tề hiểu rõ vẫn là vô cùng sâu. Ngươi cũng là dược tề sư? Lý trưởng lão cao mày nói, hiển nhiên Dương Dương cương mới bộ kia tư thái làm cho hắn rất khó chịu. Một cái nhỏ dược tề sư dám đến dạy hắn cái này tứ giai dược tề sư. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đường đỏ dược tề thế nhưng là tứ giai dược tề, ngươi một cái nhỏ dược tề sư xem náo nhiệt gì, cùng ta đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này quấy rầy Lý trưởng lão luyện chế dược tề. Lão giả nói xong liền chuẩn bị lôi kéo Trương Dương một khối rời đi. Hắn thấy Trương Dương tuổi còn trẻ, liền xem như dược tề sư cũng liền nhiều lắm thì cái 2-3 giai dược tề sư. Bây giờ Lý trưởng lão vừa nhìn liền biết tâm tình không tốt, nếu như Trương Dương lúc này đột nhiên cùng Lý trưởng lão sách giảm giá sự tình, hắn khẳng định lại phải đi theo bị mắng. Trương Dương trực tiếp tránh qua, tránh né tay của lão giả, sau đó đem chính mình tứ giai dược tề sư Vân Trương mèo tại ngực. Chương 242, đường đỏ dược tề chương 242, đường đỏ dược tề tứ giai dược tề Vân Trương. Lão giả kinh ngạc nhìn Trương Dương ngực viên kia tứ giai dược tề Vân Trương, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Trương Dương nhìn qua tuổi còn trẻ, dược tề sư đẳng cấp vậy mà còn cao hơn hắn. Lý trưởng lão sau khi thấy được trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, mới vừa rồi là ta đường đột, nguyên lai tiểu huynh đệ vậy mà cũng là một vị tứ giai dược tề sư. Trương Dương khoát tay áo, hắn ngược lại là không có để ý Lý trưởng lão trước đó thái độ, dù sao thế giới này chính là như thế hiện thực, ngươi không có năng lực người ta đều chẳng muốn con mắt nhìn ngươi. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Lý trưởng lão cười nói, thái độ cùng lúc trước đã có long trời lở đất khác nhau. Trương Dương còn trẻ như vậy cũng đã là một tên tứ giai dược tề sư, loại năng lực này cùng thiên phú, Lý trưởng lão tùy tiện ngẫm lại đều biết phía sau khẳng định có thế lực lớn chèo chống, nếu không căn bản không có khả năng đạt tới loại thành tựu này. Trương Dương, Trương Dương đạo, Trương công tử, ngươi biết luyện chế đường đỏ dược tề sao? Lý trưởng lão đạo, trước đó Trương Dương lời nói hắn kỳ thật nghe lọt được, Trương Dương nói kỳ thật đúng vô cùng, đồng thời có thể có loại này kiến giải, nói rõ Trương Dương luyện chế dược tề trình độ rất có thể ở trên hắn. Không có luyện chế qua, bất quá ta cảm giác hẳn là không khó như vậy. Trương Dương suy nghĩ một chút nói. Lý trưởng lão nghe nói như thế, con mắt không khỏi sáng lên, sau đó lập tức thỉnh cầu nói, cái kia có thể không giúp ta luyện chế một bình đường đỏ dược tề, sau đó tất có thâm tạng. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, luyện chế đường đỏ dược tề với hắn mà nói đã vượt qua phạm vi năng lực, nếu chính mình không được, sao không mời người khác xuất thủ luyện chế, dạng này đến lúc đó chính mình cũng tốt giao nộp. Giúp nhất định có thể giúp, bất quá ta nhất định phải nói rõ một chút, ta cũng không có luyện chế qua đường đỏ dược tề. Trương Dương đạo, không quan hệ, ngươi có thể thử một chút. Lý trưởng lão không có vấn đề nói. Trương Dương lý giải rõ ràng so với hắn sâu, đồng thời trước mắt trừ Trương Dương bên ngoài, hắn thời gian ngắn rất khó lại tìm một cái tứ giai dược tề sư đến đây. Lại thêm bây giờ thánh nữ bên kia lại thúc rất căng, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói nhưng ta có cái yêu cầu, nếu như ta thay ngươi luyện chế được đường đỏ dược tề, các ngươi nhất định phải đánh cho ta gãy. Lý trưởng lão sững sờ, sau đó nhìn về phía một bên lão giả rất nhanh liền đem Trương Dương mua tài liệu sự tình đơn giản nói với hắn một lần. Lý trưởng lão nghe xong nhẹ gật đầu, nói nếu như ngươi có thể giúp ta luyện chế ra đường đỏ dược tề, ta hứa hẹn ngươi mỗi một phần vật liệu chỉ cần 5 vạn linh tinh, đây đã là giá thấp nhất. Trương Dương nghe xong trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới vậy mà có thể tiện nghi nhiều như vậy, kể từ đó, hắn hoa đồng dạng tiền lại có thể nhiều mua mười mấy phần tài liệu, đơn giản kiếm lời máu. Thành giao. Trương Dương nói thẳng. Sau đó Lý trưởng lão cùng lão giả liền dẫn Trương Dương tiến nhập cái kia luyện chế trong phòng, mà Hoàng Phi Phi thì là chờ đợi ở bên ngoài. Đường đỏ dược tề phòng vật liệu trong phòng đều có, ngươi trực tiếp liền có thể luyện chế. Lý trưởng lão đạo. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía vẫn như cũ xúc ở nơi đó hai người nói các ngươi không đi ra. Bình thường dược tề sư luyện chế dược tề là không thể bị quấy rầy cho nên bình thường bên cạnh không cho phép có người đợi. Trương công tử thực sự thật có lỗi, đường đỏ dược tề đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn xem. Lý trưởng lão xin lỗi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ngươi trước tiên đem đường đỏ dược tề phối phương cho ta xem một chút. Lý trưởng lão nghe xong trực tiếp đem phối phương cho Trương Dương, sau đó cùng lão giả thối lui đến cửa gian phòng. Làm như vậy đã có thể miễn ở quấy rầy Trương Dương luyện chế dược tề, mà lại Trương Dương nếu là luyện chế thất bại, dẫn đến dược đỉnh bạo tạc, bọn hắn cũng có thể trước tiên mở cửa chạy trốn. Lý trưởng lão, ngươi thật như vậy tín nhiệm tiểu tử này sao? Lão giả nhìn xem còn tại nghiên cứu dược tề phối phương Trương Dương, nhịn không được đối với bên cạnh Lý trưởng lão đạo. Trương Dương tuy là tứ giai dược tề sư, nhưng hắn cái kia lâm thời ôm chân Phật hành vi, hay là để lão giả cảm giác được không đáng tin cậy. Đánh cược một keo đi. Lý trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lão giả cũng là tốt thở dài, sau đó hai người cứ như vậy nhìn xem Trương Dương. Lúc này Trương Dương đã đem đường đỏ dược tề phối phương thu hồi, sau đó lập tức đứng dậy từ trong phòng cầm 3 phần đường đỏ dược tề vật liệu, trở về dược đỉnh trước, sau đó trực tiếp đem bên trong 1 phần vật liệu một mạch ném vào dược đỉnh. Một đợt này thao tác trực tiếp đem cửa ra vào nhị lao thấy choáng. Ta mặc dù không phải tứ giai dược tề sư, nhưng tứ giai dược tề sư luyện chế dược tề đều dữ dội như thế sao? Lão giả không dám tin nói. Lý trưởng lão lắc đầu, nói ta cũng chưa từng thấy qua như thế không hợp thói thường thao tác thủ pháp. Lý trưởng lão rõ ràng biết đường đỏ dược tề cần 30 chủng khác biệt vật liệu, đồng thời loại dược tề này cũng không tốt luyện chế. Hắn đều là giống nhau một dạng ném vào dược đỉnh từ từ luyện chế, cho nên mỗi luyện chế một lần đường đỏ dược tề đều cần hao phí hắn dòng dã một ngày thời gian. Tại sao ta cảm giác vị này Trương công tử có chút không đáng tin cậy, hắn cái kia tứ giai dược tề sư Vân Trương sẽ không phải là chỗ nào nhặt được đi. Lão giả nói. Lý trưởng lão trầm mặc không nói, Trương Dương đợt thao tác này cũng cho hắn làm mơ hồ. Mà lúc này Trương Dương toàn thân tâm đầu nhập tại luyện chế dược tề ở trong, rất nhanh những tài liệu kia liền bị Trương Dương từng cái ngưng luyện thành tinh hoa, sau đó Trương Dương liền bắt đầu dung hợp những cái kia tinh hoa. Tại dung hợp những cái kia tinh hoa trong quá trình, ngoài ý muốn hay là phát sinh trong dược đỉnh chuyển ra bạo tạc, một cỗ khói đen từ trong dược đỉnh tản ra, biểu thị Trương Dương lần này luyện chế thất bại. Thất bại qua sau, Trương Dương ngắn ngủi trầm tư một lát, sau đó lại nhanh chóng đầu nhập vào lần thứ 2 luyện chế. Ta liền nói Trương công tử không đáng tin cậy, hiện tại xem ra xác thực không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Lão giả nói. Lý trưởng lão trầm mặc không nói. Lão giả gặp Lý trưởng lão không nói lời nào, hắn do dự nói, lấy Trương công tử cái này thất bại tốc độ, nếu như hắn ở chỗ này luyện chế một ngày, chỉ sợ cần rất nhiều vật liệu, đây chính là một bút con số không nhỏ. Nhìn tình huống rồi nói sau. Lý trưởng lão có chút tâm phiền ý loạn nói, nếu như Trương Dương thật một mực thất bại, hắn chắc chắn sẽ không để Trương Dương tiếp tục luyện chế, nếu không hao tổn cũng quá lớn. Ngay tại hai người thảo luận ở giữa, chỉ gặp trong dược đỉnh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hồng quang, sau đó hai người liền nhìn thấy Trương Dương đem một cỗ chất lỏng màu đỏ từ trong dược đỉnh dẫn đi ra, sau đó chứa vào trong bình. Cái này chất lỏng màu đỏ cùng trên phối phương đường đỏ dược tề giống nhau như lúc. Lý trưởng lão mở to hai mắt nhìn nói, không thể nào. Lúc này mới vừa qua khỏi đi vài phút mà thôi, hắn cái này luyện chế thành công. Lão giả cũng là có chút không dám tin tưởng. Coi như hai người đầy cõi lòng kích động, chuẩn bị tiến lên thổi phồng một phen Trương Dương lúc, bọn hắn liền nghe được Trương Dương nói thầm âm thanh truyền đến, làm sao mới đạt tới trung phẩm độ tinh khiết, quá rất rưởi. Trương Dương nói xong trực tiếp đem cái kia nguyên một bình dược tề ném vào trong dược đỉnh, dược tề trực tiếp bị trong dược đỉnh hỏa diễm thôn phệ. Sau đó Trương Dương đem một phần tài liệu cuối cùng ném vào trong dược đỉnh, tiếp tục luyện chế. Nhìn thấy thao tác này, Lý trưởng lão cùng lão giả con mắt đều kém chút trừng đi ra. Hiển nhiên Trương Dương đợt thao tác này đem hai người tức giận không nhẹ. Ta dựa vào hắn đây là làm gì, luyện chế ra tới vì sao muốn phá hủy rơi? Lý trưởng lão đều nhanh điên rồi. Trương Dương phá hủy dược tề trong nháy mắt, tâm tình của hắn từ trên trời đường trong nháy mắt rớt xuống địa ngục. Song song song, vạn nhất hắn lần này chỉ là vận khí tốt, phía sau luyện chế không ra ngoài, chúng ta bắt sắt chẳng phải là muốn ném đi. Lão giả bị Trương Dương thao tác này triệt để làm tuyệt vọng. Chương 243, đa bảo thánh nữ chương 243, đa bảo thánh nữ trong phòng. Trương Dương vẫn tại luyện chế lấy đường đỏ dược tề, mà Lý trưởng lão cùng lão giả thì là sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Hai người bọn họ hiện tại hận không thể tiến lên đem Trương Dương đè xuống đất đánh đập một trận, nhưng lại sợ ảnh hưởng Trương Dương luyện chế dược tề, chỉ có thể ở một bên sinh sinh cứng rắn kìm nén tức giận trong lòng. Một lát sau trong dược đỉnh lại là một vòng hồng quang lấp lóe, rất nhanh một bình đỏ tươi dược tề liền xuất hiện tại Trương Dương thủ bên trên. Lại đã luyện thành, lần này so với lần trước nhanh hơn. Lý trưởng lão rung động nói. Nhìn thấy cái kia màu đỏ dược tề trong mắt, Lý trưởng lão trên mặt nguyên bản khói mù sớm đã tan đi, ngược lại biến thành vẻ kích động. Trương công tử quả nhiên là dược tề kỳ tài, đơn giản quá đáng tin cậy. Lão giả kinh hỉ nói, trước đó đầu đen rau muốn Trương Dương những lời kia hắn tại thời khắc này đã sớm quên. Bất quá có trước đó vết xe đổ, hai người nhanh chóng đi vào Trương Dương bên cạnh, Lý trưởng lão chặn lại nói, Trương công tử lúc này người có thể tuyệt đối đừng đem dược tề thiêu hủy, ta vẫn chờ dược tề cứu mạng đâu. Hắn sợ Trương Dương lại cùng trước đó một dạng, trực tiếp đem dược tề thiêu hủy vậy bọn hắn thật sự là sẽ khóc không ra nước mắt. Lần này sẽ không. Trương Dương cười nói, sau đó đem dược tề đưa cho Lý trưởng lão. Lý trưởng lão kích động tiếp nhận Dương thủ bên trong dược tề. Hắn cẩn thận nghiên cứu sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nói cực phẩm độ tinh khiết đường đỏ dược tề. Cái gì? Cực phẩm độ tinh khiết đường đỏ dược tề? Lão giả nghe xong vội vàng từ Lý trưởng lão cầm trên tay qua đường đỏ dược tề, tại hắn cẩn thận lật xem xác nhận đi sau hiện, đây đúng là một bình cực phẩm độ tinh khiết đường đỏ dược tề. Trương công tử ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lý trưởng lão nhịn không được nói. Phải biết hắn luyện chế đường đỏ dược tề nhưng là muốn hoa dòng dã một ngày thời gian, cẩn thận như vậy cẩn thận tình huống dưới, cuối cùng đều vẫn như cũng là cuối cùng đều là thất bại. Mà Trương Dương còn là lần đầu tiên luyện chế đường đỏ dược tề. Tại hắn loại kia không hợp thói thường thao tác thủ pháp bên dưới, 3 phần tài liệu vậy mà thành công 2 phần, đồng thời thành công 2 phần kia vẹn vẹn chỉ là dùng vài phút liền luyện chế ra tới, ở trong đó trên lệnh để Lý trưởng lão đều cảm giác xấu hổ. Liên bình thường luyện chế a? Trương Dương đương nhiên nói. Khổng trưởng lão cùng lão giả nghe xong trong lúc nhất thời không phản bắt được, Lý trưởng lão càng là trong lòng thầm mắng, ngươi một mạch đem vật liệu tất cả đều ném vào trong dự định, đây coi là cái gì bình thường luyện chế. Bất quá hắn cũng lười quản những này, mà là đối với Trương Dương đạo, ta giữ lời nói, Trương công tử ngươi cần thiết vật liệu mỗi một phần chỉ cần 5 vạn linh tinh. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói cái kia cho ta đi chuẩn bị 43 phần tài liệu đi. Lão giả nghe chút lập tức liền chạy tới cho Trương Dương chuẩn bị vật liệu. Trương công tử cần thiết vật liệu tương đối nhiều, chuẩn bị đứng lên khả năng cần một chút thời gian, chúng ta vẫn là đi buồng trong nghỉ ngơi một chút đi. Lý trưởng lão cười nói. Trương Dương giúp hắn luyện chế thành đường đỏ dự thể, hiển nhiên hắn lúc này tâm tình phi thường tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hoàng Phi Phi cùng một chỗ đi theo Lý trưởng lão trong chiều phòng đi đến. Trương Dương đi vào buồng trong đi sau hiện, nơi này lại là một cái khu nghỉ ngơi, đằng sau Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà Lý trưởng lão thì là tự thân vì bọn hắn rót một chén trà nước. Trương công tử ta có một chuyện muốn nhờ. Lý trưởng lão tại Trương Dương bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trương Dương đạo. Sự tình gì nói nghe một chút. Trương Dương đạo, khó khăn sự tình hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ta cái này đa bảo các sự tình tương đối nhiều, có thể làm phiền Trương công tử lúc rời đi thuận đường giúp ta đem cái này đường đỏ dược tề đưa đi thánh nữ nơi đó. Lý trưởng lão đạo, có thể. Trương Dương còn tưởng rằng sự tình gì, loại này thuận tay sự tình giúp một tay cũng là không quan trọng. Lý trưởng lão thấy thế cao hứng đem đường đỏ dược tề cho Trương Dương, sau đó cáo chi Trương Dương thánh nữ chỗ vị trí cụ thể. Sau một lát, lão giả nhanh chóng đi vào gian phòng này, sau đó đem một viên nạp giới giao cho Trương Dương đạo, trong này có 43 phần tài liệu, lại thêm trong tay ngươi phần kia vừa vặn 44 phần. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đem linh tinh cho lão giả, hắn nhìn xem nguyên bản đổ đầy linh tinh nạp giới bây giờ trở nên trống rỗng, có chút bất đắc dĩ. Đằng sau Lý trưởng lão tự mình mang theo Trương Dương đi vào đa bảo các lầu một, đi vào cửa chính sau, Lý trưởng lão cười nói, Trương công tử tương lai nếu như còn cần cái gì cứ tới tìm ta hết thảy cho ngươi giảm giá. Nhìn ra, giải quyết đường đỏ dược tề vấn đề khó khăn này sau, Lý trưởng lão xác thực rất vui vẻ. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, Lý trưởng lão ngươi cũng đã biết cầu kỵ cùng quyết minh tử hai loại vật liệu chỗ nào có thể tìm được. Hắn trên người bây giờ đã không có tiền, cuối cùng này hai loại vật liệu khẳng định đến tự mình đi tìm kiếm. Quyết minh tử tại Hướng Hoa Sơn bên bờ vực hẳn là có thể tìm tới một chút, bất quá nơi đó thế núi hiểm trở, yêu thú tung hành, tương đối nguy hiểm. Về phần cầu kỵ lời nói, nếu là thường ngày cơ hồ tìm không thấy, bất quá Trương công tử ngươi vận khí tương đối tốt, suốt ngày giới còn có hơn nửa tháng liền muốn mở ra, ngươi ở bên trong liền có thể tìm tới cầu kỵ. Lý trưởng lão đạo, cái này cầu kỵ chỉ có suốt ngày giới mới có. Trương Dương khó hiểu nói. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, nói trước kia bên ngoài cũng có, bất quá bởi vì bị ngắt lấy quá nhiều, phía ngoài cầu kỵ cơ hồ đã nhanh tức tuyệt tích, người thật muốn tìm rất khó tìm đến, còn không bằng đi suốt ngày giới. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi đa bảo các. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi đi trước khi đến thánh nữ chỗ ở trên đường, Trương Dương hiếu kỳ nói, cái này đa bảo các thánh nữ làm sao lại ở tại nơi này nho nhỏ hoàng thạch thành nội. Tại Trương Dương xem ra, thánh nữ loại cấp bậc này nhân vật, khẳng định là ở tại đa bảo các tổng bộ mới đối. Nghe nói thánh nữ liền xuất từ hoàng thạch thành, nàng người này có chút hoài cửu, hẳn là ở tại chính mình trong tổ trạch. Hoàng Phi Phi nói. Dương Dương hòa Hoàng Phi Phi rất nhanh liền tới đến thánh nữ tổ trạch, trong tổ trạch hạ nhân cáo chi Trương Dương, thánh nữ hai ngày này không ở nơi này mà là tại ngoại thành, sau đó cáo chi Dương Dương cụ tư thế cơ thể đưa. Trương Dương cùng Hoàng Phi Phi rơi vào đường cùng đành phải hướng phía ngoài thành đi đến. Trương Dương ta đột nhiên nghĩ đến Lý trưởng lão vì sao không tự mình đi tặng thuốc để, mà gọi là ngươi đi. Hoàng Phi Phi đột nhiên nói. Nói nghe một chút. Trương Dương đạo. Ta nghe nói đa bảo các thánh nữ tại Đông Ngực mặc dù cũng là một tên đỉnh tiêm mỹ nữ, bất quá tính tình lại rất lớn, liền ngay cả đa bảo các thánh tử gặp nàng đều muốn nhượng bộ lui mình. Hoàng Phi Phi nói, nàng tính tình cửa ải lớn ta chuyện gì, ta liền đưa thứ gì mà thôi. Trương Dương không có vấn đề nói. Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn liền nhớ tới cái này đường đỏ dược tề tác dụng. Đường đỏ dược tề tác dụng lớn nhất chính là khu hàn giảm đau, cái này thánh nữ sẽ không phải là họ hàng gần nhất thích tới, đau đến chịu không được mới muốn dược tề này đi. Tính khí nóng này lại thêm thân thích tới. Trương Dương nghĩ tới đây đều nổi da gà. Hắn ý thức đến hắn đối mặt khả năng không phải tính khí nóng nảy, mà là núi lửa bộc phát. Cảm giác bị cái này Lý trưởng lao hô nha. Trương Dương lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình, cái này thánh nữ liền xem như núi lửa, nhưng cũng hẳn là sẽ không đối với người nào đều phun đi. Lúc này hai người tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, cạnh dòng suối nhỏ tọa lạc lấy một tòa sân nhỏ, trong sân sinh trưởng một chút hoa hoa thảo thảo, nhìn qua vô cùng đơn giản giản dị. Chương 244, cô nương ngươi hiểu lầm. Chương 244, cô nương ngươi hiểu lầm. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, hắn đột nhiên hỏi, thánh nữ gọi là cái gì nhỉ? Trước đó Lý trưởng lão nói qua, hắn đem quên đi. Gọi Thương Tuyết. Hoàng Phi Phi nói. Đi thôi. Trương Dương nói xong liền chuẩn bị đẩy ra cửa viện, bất quá hắn đột nhiên phát hiện Hoàng Phi Phi không có cùng lên đến. Đi a. Trương Dương thúc giục nói. Lý trưởng lão ủy thác chính là ngươi, ta không bảo đi. Hoàng Phi Phi bội vàng cự tuyệt nói. Hắn lại không đốc, Thương Tuyết thánh nữ căn bản không biết hai người bọn họ, lại thêm nàng cái kia táo bạo tính tình, hắn rất hoài nghi sau khi tiến vào sẽ bị đánh. Thật sợ. Trương Dương đậu đen rau muốn một câu, sau đó trực tiếp tiến vào viện, đồng thời đẩy ra bên trong gian phòng kia cửa lớn. Ai nha quên cùng Trương huynh nói, cái này Thường Tuyết tiên tử cũng là cần chìm xếp hạng trước 10 yêu nghiệt, nếu quả thật độc thủ, Trương huynh sát suất lớn không phải nàng đối thủ. Hoàng Phi Phi vô đầu một cái nói, bất quá giờ phút này Trương Dương đã tiến nhập phòng kia, hắn muốn nói đã tới đã không kịp. Mặc kệ nó, dù sao Trương huynh ra dày thì béo, kháng đánh. Hoàng Phi Phi chột dạ nói. Trương Dương lúc này đẩy ra sân nhỏ gian phòng kia cửa, hắn mở cửa trong nháy mắt liền cảm giác được trong phòng lạnh siêu siêu. Kỳ quái, cái này giữa trưa trong phòng làm sao lại lạnh như vậy? Trương Dương cảm giác không hiểu đâu, sau đó đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Có ai không? Trương Dương nhỏ giọng hỏi, bất quá trong phòng vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không ai để ý đến hắn, Trương Dương rơi vào đường cùng đành phải trong chiều phòng đi đến. Trương Dương nhẹ nhàng đẩy ra buồng trong cửa, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được thấy lạnh cả người đập vào mặt, đồng thời rõ ràng so gian ngoài còn lạnh hơn, đông lạnh Dương Dương đôn là khẽ run dậy. Vùng trong không gian không phải rất lớn, Trương Dương quan tới cửa sau liền phát hiện trên giường nằm trên giường một tên nữ tử áo xanh. Chỉ gặp nữ tử kia môi son mặt phấn, da thịt trắng như tuyết, vừa nhìn liền biết là một tên hiếm thấy đại mỹ nữ. Chỉ bất quá lúc này nữ tử này lông mày nhíu chặt, hai tay bưng bít lấy phần bụng, biểu lộ nhìn qua phi thường thống khổ. Cái này thường tuyết nhìn qua tựa hồ cũng không có táo bạo như vậy, mà lại nhan trị khối này cùng Lâm Phỉ không kém cạnh. Trương Dương thầm nói, bất quá hai nữ khí chất hoàn toàn không giống, hắn hay là càng ưa thích Lâm Phỉ dạng này. Trương Dương nhanh chóng đi vào bên giường, nhỏ giọng nói, thuốc của ngươi đến ta cho ngươi thả bên giường, ngươi nhớ kỹ uống. Trương Dương nói xong liền đem dược tề đặt ở đầu giường, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn vừa mới lái xe trước cửa, hắn phát hiện trên giường một điểm động tĩnh đều không có, hắn tò mò lại trở về bên giường nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lúc này Thường Tuyết vẫn như cũng là biểu lộ thống khổ nằm ở nơi đó, phản phất đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, Trương Dương trước đó nói lời nàng căn bản không nghe thấy. Thật giỏi à, cái này đau bụng kinh đến cùng là đau đến trình độ gì, có thể đem một người tu sĩ cho trực tiếp đau ngất đi. Trương Dương nhìn xem trên giường Thường Tuyết cảm thán nói, đây là hắn gặp qua điều kỳ quái nhất đau bụng kinh, không có cái thứ hai. Tính toán, hay là người tốt làm đến cùng đi. Trương Dương bất đắc dĩ nói, sau đó mở ra đường đỏ bình dược tề đóng, hai giọt màu đỏ dược tề không cẩn thận từ nắp bình bên trên nhỏ xuống tại Thường Tuyết màu xanh lá trên váy. Ta là vì nàng tốt, chút chuyện nhỏ này nàng hẳn là sẽ không trách ta đi. Trương Dương thầm nói, hắn tự nhiên cũng nhìn được cái kia hai giọt màu đỏ dược tề. Đằng sau Trương Dương đem Thường Tuyết đỡ lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem dược tề rót vào trong miệng của nàng. Bởi vì Thường Tuyết ở vào nửa hôn mê trạng thái, Trương Dương cho ăn Thường Tuyết uống thuốc tề lúc tự nhiên mà vậy lại là có một ít dược tề nhỏ tại Thường Tuyết trên thân, dẫn đến Thường Tuyết ngực cùng khóe miệng có một ít chất lỏng màu đỏ. Trương Dương đem dược tề toàn bộ rót vào Thường Tuyết trong miệng sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn một chút Thường Tuyết trên quần áo cùng ngoài miệng những cái kia màu đỏ dược tề, thầm nói, ta đã tận lực. Ngay tại Trương Dương cảm thán thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ đang chậm rãi tăng trở lại, rõ ràng không có trước đó lạnh như vậy. Trương Dương lại là nhìn về phía Thường Tuyết, chỉ thấy lúc này Thường Tuyết trên khuôn mặt cũng mọc lên một vòng đỏ ửng, không còn là như vậy trắng bệnh một mảnh. Quả nhiên là cực phẩm độ tinh khiết đường đỏ dược tề, nếu như đổi lại mặt khác độ tinh khiết hiệu quả khẳng định không có nhanh như vậy. Trương Dương nhìn xem Thường Tuyết biến hóa, trong lòng cảm thán cực phẩm độ tinh khiết dược tề quả nhiên khác nhau. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Thường Tuyết con mắt tựa hồ đống lúc nhích. Nhanh như vậy liền tỉnh. Trương Dương kinh ngạc nói. Hắn vừa mới nói xong, chỉ gặp Thường Tuyết cái kia một đôi mắt to xinh đẹp không hề có điểm báo trước đột nhiên mở ra, hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ. Ngươi là người phương nào, vì sao tại trong phòng của ta? Thường Tuyết nhìn thấy Trương Dương hậu cả người trong nháy mắt ngồi dậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Nàng nhớ kỹ chính mình trước đó đau đớn khó nhịn, cuối cùng liền cái gì đều không nhớ rõ, có thể không ngờ rằng, vừa tỉnh tới chính mình bên giường vậy mà đứng đấy một tên nam tử xa lạ, điều này có thể không để cho nàng kinh sợ. Cô nương ngươi không nên hiểu lầm, ta là tới cho ngươi đưa đường đỏ dược tề. Trương Dương giải thích nói. Nói xong liền chuẩn bị đem cái kia bình rỗng đưa cho Thường Tuyết nhìn, hắn tin tưởng Thường Tuyết thân là đa bảo các thánh nữ, tối thiểu nhất hay là giảng đạo lý. A. Nhưng lại tại hắn quay người chuẩn bị đi lấy cái kia bình rỗng lúc, phía sau hắn chuyển đến Thường Tuyết tức giận tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, Trương Dương chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn phá. Trương Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này Thường Tuyết biểu lộ có chút ngốc trệ, chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem chính mình trên váy cái kia chất lỏng màu đỏ. Trương Dương biết Thường Tuyết khẳng định hiểu lầm bất quá hắn vừa định muốn giải thích, Thường Tuyết đột nhiên đối với hắn giận dữ hét, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi nghe ta giải thích Trương Dương đạo. Thế nhưng là Trương Dương thoại mới nói đến một nửa, Thường Tuyết lại đột nhiên phát hiện bộ ngực mình vậy mà cũng có cái kia chất lỏng màu đỏ, đồng thời nàng còn phát hiện chính mình khóe miệng cũng có. Ngươi. Thường Tuyết tay chỉ Trương Dương, tức giận toàn thân phát run, ngay cả cơ bản nhất ngôn ngữ đều đã tổ chức không ra ngoài. Thường Tuyết nhìn xem chính mình trên váy những cái kia điểm đỏ, nàng tuy vẫn chưa nhân sự thiếu nữ, nhưng là cùng phòng đằng sau sẽ lạc hồng cái này cơ bản nhất đạo lý nàng vẫn hiểu. Huống chi hiện tại đã không phải là trên váy có điểm đỏ đơn giản như vậy, hiện tại ngực nàng vị trí, thậm chí ngay cả khóe miệng của hắn đều có. Thường Tuyết hiện tại cũng đã không dám tưởng tượng Trương Dương thừa dịp nàng hôn mê lúc, đối với nàng làm cái nào khó coi sự tình. Thời khắc này Thường Tuyết đại não đã lâm vào trống rỗng bên trong. Trương Dương gặp Thường Tuyết bộ dáng này, hắn biết lại không giải thích liền giải thích không rõ, sau đó lập tức nói ngươi nghe ta giải thích, sự tình cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trương Dương không nói lời nào có tốt, vừa nói Thường Tuyết liền từ trong mê mang tỉnh lại, chỉ gặp nàng hai không nói chính là hướng phía Trương Dương đánh tới, trong miệng càng là cả giận nói, đều như vậy còn muốn giải thích thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại nhục nhã ta một lần. Ta hôm nay nhất định phải tự tay giết ngươi. Trương Dương thấy thế vừa định muốn tranh né, bất quá Thường Tuyết tốc độ thật nhanh, đồng thời hai người khoảng cách thực sự quá gần, Thường Tuyết trực tiếp đem Trương Dương ngã nhào xuống đất, sau đó một đôi trắng nõn tay ngọc chính là trực tiếp bóp lấy Trương Dương yết hầu, phản phất muốn đem hắn tươi sống bóp chết.